mặc dù trước đó tại Kim Thành đã giết qua một lần. Ta. Chúng ta. Diệp Cuồng Phong hai người sắc mặt trắng bệnh, môi rung động. Ấp úng nửa ngày. Dù sao đây là con của bọn hắn A. Nhất là Long Ngọc Tâm không hề nghĩ ngợi đến, chuyện này đại giới lại là muốn giết con trai của nàng. Dù nói thế nào cũng là con của nàng A. Diệp công tử có thể hay không đổi một cái. Con trai của ta không thể chết A. Long Ngọc Tâm lắc đầu liên tục. Đến mức Diệp Cuồng Phong mong muốn ngăn cản, nghĩ muốn lên tiếng. Nhưng cả người hắn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, vẻ mặt đỏ lên, đôi mắt trợn lên, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn. Diệp công tử ta văn ngươi, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể. Chỉ cầu ngươi thả qua Trạch Ngôn một ngựa. Long Ngọc Tâm quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, cái trán đều đập đổ máu. Diệp Trạch Ngôn cũng luôn cuống, xem tình huống Diệp Khuynh Thiên là quyết tâm muốn giết hắn. Luôn luôn trầm ổn hắn hốt hoảng, thậm chí nói là không biết làm sao, căn bản không biết làm cái đó. Long Ngọc Tâm ta giết con của ngươi, ngươi phục hay không? Diệp Khuynh Thiên thanh lãnh thanh âm tựa như tử thần thẩm phán thanh âm, như hàn khí một dạng thẩm thấu tiến vào Long Ngọc Tâm trong thân thể. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Nôn thân bên trên, sắc ý lộ ra. Soạn. Trong khoảnh khắc, Diệp Trạch Nôn toàn thân quần áo bị đánh ẩm ướt, tê cả da đầu, bóng ma tử vong bao phủ. Cha mẹ cứu ta, gia gia cứu ta, Phụng Thiên ca cứu ta, ta không muốn chết. Cầu sinh dục vọng nhường sắp gặp tử vong Diệp Trạch Nôn buộc phát ra tiềm lực, không lo được mặt mũi, hướng những người khác xin giúp đỡ. Lá. Diệp công tử. Có thể hay không cho con ta một cái cơ hội, ta nguyện ý đời đời dâng tặng ngài làm chủ, làm ngài trung thành nhất nô buộc. Long Ngọc Tâm cầu xin tha thứ, vậy mà mở ra điều kiện như vậy. Phải biết, Long Ngọc Tâm có thể tính làm thiên kinh quan hệ cứng rắn nhất nữ nhân, lương tựa Diệp ra cùng Long ra. Cơ hội. Ân, cầu Diệp công tử cho một cái cơ hội. Không thể. Diệp Khuynh Thiên dứt tiếng, thân bên trên kinh khủng khí lưu sục sôi lộ ra. Không. Diệp Phụng Thiên ra tay đi chặn đường, nhưng căn bản ngăn không được, hắn bị đẩy lên một bên. Kinh khủng khí lưu phô thiên cái địa, hoành ép Diệp Trạch Nôn. Tựa như một con to bằng cái thất bàn tay trực tiếp đem Diệp Trạch Nôn đánh bay ra ngoài. Ẩm. Diệp Trạch Nôn nện ở mười mấy mét bên ngoài vách tường, sau khi hạ xuống đã thành một bãi thịt nát. Dù cho hắn là võ vương cường giả, nhưng căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Tại chỗ tử vong. Diệp gia danh xưng đệ nhất thiên tài Diệp Trạch Nôn chết. Lần này không còn linh khí sinh mệnh vòng lại cho hắn bảo mệnh, hắn triệt để tử vong, đã vô lực hồi thiên. Rung động. Toàn trường rung động. Ngay trước Diệp gia mặt của mọi người, Diệp Khuynh Thiên nắm Diệp Trạch Nôn giết. Một màn này tuyệt đối ở đây tất cả mọi người đời này thấy chấn động nhất một màn, không có cái thứ hai. Đoán chừng mười mấy năm sau, bọn hắn sẽ còn đối hôm nay tình cảnh rõ mồn một trước mắt, thậm chí sẽ làm ác ngộng. Diệp gia ngây ngẩn cả người. Hoa gia ngây ngẩn cả người. Long gia ngây ngẩn cả người. Thiên kinh các đại gia tộc toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, như thấy ma thần. Nhậm Thiếu Khanh ra đầu muốn nổ tung, hắn vậy mà nói giết liền giết. Thẩm Họa mặc một đôi mắt đẹp vải bố lót trong đầy hoảng sợ. Đến mức Diệp Khuynh Thiên sau lưng Diệp Tử Vũ trực tiếp dọa đến ngất đi. Lúc này, Diệp Cuồng Phong đột nhiên thân thể có thể động, cũng có thể lên tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm giống như là nổi điên như dã thu trùng kích tới, bọn hắn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng. Ầm. Ầm. Diệp Phụng Thiên ngăn cản bọn hắn, cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng đó không phải là muốn chết sao? Long Ngọc Tâm làm chuyện bậy phải trả giá thật lớn. Còn có ngươi trách không được người khác, chỉ cần chính ngươi nắm bí mật nói ra, ta cũng sẽ không giết hắn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh lên tiếng. Mà lại con của ngươi trước kia mạo phạm ta một lần, ta giết qua hắn. Không biết hắn làm sao sẽ tiếp tục sống. Nghe vậy, Diệp Phụng Thiên giật mình. Nguyên lai hủy đi sinh mệnh vòng thật đúng là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm liền cùng như bị điên, gào thét. Diệp Khuynh Thiên ngươi không nên cảm thấy ngươi đã thiên hạ vô địch, không ai có thể chế trụ ngươi. Diệp Cuồng Phong giận dữ hét, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Đã có người kềm chế được ta, vậy ngươi cứ việc gọi tới cũng được. Diệp Khuynh Thiên hồn nhiên không sợ. Diệp Long Khôn cũng lâm vào điên cuồng, hét lớn, tranh thủ thời gian thông chi lão tổ. Nhường lão tổ đến đây. Chương 229, khu trục Diệp gia. Diệp gia lão tổ đó là một cái tồn tại trong truyền thuyết, danh xưng Diệp gia chân chính nội tình. Gia tộc khác chỉ biết là có một người như thế, rất là kiêng kỵ. Có thể cụ thể có hay không còn sống ở thế, lại không người nào biết. Nhưng hôm nay Diệp Long Khôn muốn rõ ràng Diệp gia lão tổ, nói rõ hắn còn sống ở thế. Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân a. Đây chính là ẩn thế võ đạo siêu cấp cường giả. Đúng vậy a, không sai. Nghe đồn hắn nhưng là cùng Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử một cấp bậc, chân chính ẩn thế cao nhân. Hoa Hạ Ngũ Long đã từng danh xưng võ đạo đỉnh không sai, nhưng vậy cũng là chuyển động tại ngoài sáng bên trên. Chân chính ẩn thế cường giả đều không ra mặt. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên lại đem Diệp Trạch muốn giết, Diệp gia lão tổ muốn xuất sơn. Nay loại ẩn thế cường giả rất có thể 100-200 năm đều sẽ không nhìn thấy một cái. Đám người một phương diện kinh ngạc tán thán Diệp gia nội tình, một phương diện chờ mong Diệp gia lão tổ lên sàn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Diệp gia tập thể đắm chìm trong bi ai tức giận. Ban đầu nhất hẳn là quyết định Diệp Phụng Thiên nhưng lại không biết như thế nào xử lý, trở thành nhất bị động người. Nhưng rất nhanh liền có tin tức truyền đến, gia chủ không xong, lão tổ thụ thương, trước mắt còn đang bế quan bên trong. Diệp gia tất cả mọi người tập thể khiếp sợ, cái gì? Lão tổ thụ thương rồi. Hắn đến cùng gặp cái gì dạng cường giả? Toàn trường lâm vào tĩnh lặng, Diệp gia lão tổ không ra, còn có ai có thể là Diệp Khuynh Thiên đối thủ? Hắn tại thiên kinh hoành hành không sợ, không người có thể địch. Làm sao? Các ngươi lão tổ tới không được rồi. Có muốn hay không ta tự mình đi tiếp tiếp hắn? Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên chợt nhớ tới, cái kia trời tại Diệp gia tổ địa đánh bay người kia hẳn là Diệp gia lão tổ. Đồng nhiên, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt tại mỗi một mặt người bên trên quét qua. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ta biết năm đó ta mẫu thân sự tình cùng ở đây đại đa số người kiếp trước liên quan, không quan hệ, chờ ta tra rõ ràng, ta hội từng cái tìm tới cửa. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Gia tộc khác đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đến mức Diệp gia thì là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác? Nhưng bây giờ tất cả mọi người đắm chìm trong Diệp Trạch Nôn tử vong trong sự tình, nào dám đi bận tâm mặt khác. Thứ nay về sau, ta Hoa gia dùng Diệp Tiêu Giao công tử vi tôn. Ta Nhậm gia cũng dùng Diệp công tử vi tôn. Ta Long gia cũng dùng Diệp công tử vi tôn. Ngay sau đó, thiên kinh các đại gia tộc dồn dập cúi đầu, dùng Diệp Khuynh Thiên vi tôn. Hôm nay, là thiên kinh tứ đại hào môn cùng với các đại gia tộc khuất nhục một khắc. Hết thể gia tộc vậy mà đối một người cúi đầu. Dù cho gia tộc tử đệ bị giết, cũng phải nén giận. Chủ yếu nhất là người trẻ tuổi này lại là Diệp gia đuổi ra ngoài Diệp Khuynh Thiên. Đúng rồi, có ai biết Long Vô Nhai ở đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nhậm Thiếu Khanh Nhậm Vạn Thanh nói, khởi bẩm Diệp công tử, Long Vô Nhai tại Ma Đô. Nghe nói tụ tập Hoa Hạ đại bộ phận tuyệt đỉnh linh sư, dồn dập dùng Long Vô Nhai vi tôn. Long Vô Nhai thực lực trải rộng toàn bộ Ma Đô, mơ hồ có Ma Đô chi chủ tình thế. Tốt, ta biết rồi. Long Vô Nhai sau đó không lâu ta liền nhìn một chút ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Trong lòng mọi người kinh ngạc, hẳn là Diệp Khuynh Thiên cũng bởi vì năm đó Long Vô Nhai dự đoán, muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Long Vô Nhai danh xưng Hoa Hạ đệ nhất linh sư, thực lực cũng không phải là trương cho đẹp. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên đã từng nói Long Vô Nhai thâm bất khả chắc, dù là bọn hắn Hoa Hạ Ngũ Long cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Cùng giai bên trong, linh sư hoàn toàn treo lên đánh võ giả, mà Long Vô Nhai một thân kinh khủng linh thuật, danh xưng một ý niệm thời gian đảo ngược, sơn hà vỡ nát. Bất quá bởi vì linh sư rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, không giống như là võ giả như vậy bị thổi làm vô cùng kỳ diệu. Nhưng những cường giả này đều biết trên thực tế Long Vô Nhai khủng bố vô song, thực lực hoàn toàn ở Hoa Hạ Ngũ Long phía trên. Đồng thời Long Vô Nhai thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tương đương với ẩn thế không ra tồn tại. Đối mặt như thế cường giả, Diệp Khuynh Thiên lại muốn đi tính sổ sách. Tất cả mọi người cảm thấy không quá hiện thực. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Thẩm Họa Mặc thân bên trên, nữ nhân hiện tại không biết ngươi có cảm tưởng gì. Hôm nay là ngươi thiết kế đối phó ta. Ngươi muốn giải trừ đính hôn, ta đồng ý giải trừ. Nhưng ngươi còn muốn đối phó ta. Phù phù. Phù phù. Lập tức, Thẩm gia đám người dồn dập quỳ rạp xuống đất. Diệp công tử tha mạng a. Vẽ Mặc cũng không có đối phó ngươi ý nghĩ, nàng chỉ là muốn giải trừ đính hôn. Thẩm Huy Nguyên khẩn cầu nói. Nữ nhân ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh hỏi. Diệp công tử ngươi có cái gì trừng phạt hướng ta tới đi, không nên làm khó tỷ tỷ của ta. Thẩm Quân Thanh ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, sợ Diệp Khuynh Thiên giết chết Thẩm Họa Mặc. Thẩm Họa Mặc một mặt quật cường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, ngươi giết ta đi. Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, hắn tự nhiên nhìn ra được, Thẩm Họa Mặc cùng Khang Nhã Huệ khác biệt. Khang Nhã Huệ là ỷ có át chủ bài, mới dám cùng Diệp Khuynh Thiên kêu gào. Nhưng Thẩm Họa Mặc khác biệt, nàng là một cái kiêu ngạo đến thực chất bên trong người, tử vong cũng không đối nàng có bất kỳ uy hiếp gì, nàng căn bản không sợ. Đối phó này loại ngạo đến thực chất bên trong người biện pháp duy nhất liền là trà đạp nàng ngạo khí cùng tôn nghiêm. Ta tại sao phải giết ngươi? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Cái kia ngươi muốn làm gì? Thẩm Họa Mặc phát giác được một tia không ổn. Thu ngươi làm nữ buộc, vĩnh viễn quỷ gối dưới chân của ta, làm cả đời nô lệ. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường kinh hãi. Thiên kinh đệ nhất mỹ nữ lại muốn biến thành một cái nô lệ. Tất cả mọi người hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Kinh hãi nhất không ai qua được Thẩm Hòa Mặc. Nàng đại não vang một tiếng, nàng lại muốn thành nô lệ. Này to lớn chênh lệch là nàng dù như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đánh chết cũng không thể tiếp nhận. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng kinh thế dung mạo cùng hơn người thủ đoạn năng lực có thể cùng Diệp Khuynh Thiên có một phen giai thoại. Chưa từng nghĩ vậy mà thành Diệp Khuynh Thiên nô lệ. Thẩm gia mọi người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chuyện này đối Thẩm gia tới nói liền là sỉ nhục. A ba. Nhậm Thiếu Khanh nắm đấm nắm chặt, ở trong lòng rít gào. Thẩm Họa Mặc thế nhưng là nữ nhân của hắn, nhưng bây giờ trơ mắt muốn biến thành những người khác nô lệ. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Làm sao? Người không nguyện ý. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đột nhiên hàn mang lóe lên. Phù phù. Thẩm Họa Mặc phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ách a. Kèm theo Thẩm Họa Mặc trận trận tiếng kêu thảm thiết, nàng phần gáy hai cái chữ bằng máu đã khắc xuống. Một chữ làm nô, một chữ làm lá. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Diệp Tiêu Giao nô lệ, vĩnh thế không thể cải biến. Diệp Khuynh Thiên ngôn xuất phát thủy, không người đi phản bác. Thẩm Họa Mặc trong đôi mắt một mảnh tuyệt vọng, ý thức dần dần tan rã. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía người Diệp gia, từ hôm nay trở đi, ta vào ở Diệp gia Tiểu Dương lâu. Các ngươi hết thảy người Diệp gia toàn bộ rời ra ngoài, đừng để ta thấy, càng đừng ở trước mắt lắc lư. Chương 230, Long Ngọc Tâm bí mật. Ta sợ hãi không cẩn thận duỗi người một bàn tay chụp chết người, vậy cũng không tốt. Thấy Diệp Khuynh Thiên trên mặt cả người lẫn vật vô khi ý cười, đám người chỉ cảm thấy cùng ma quỷ một dạng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Diệp gia đám người không dám ngôn ngữ, cũng không dám phẫn nộ, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem. Diệp công tử giết đến tốt. Là hai cái hèn mạt học nghệ không tinh, còn dám đi khiêu khích Diệp công tử. Còn có Long Ngọc Tâm là người Diệp gia, làm chuyện xảy ra cùng Long gia không quan hệ. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét tới, Long Khiếu Sinh lập tức phủi sạch quan hệ, càng khen ngợi Diệp Khuynh Thiên giết đến tốt. Một ngày này, đối với Thiên Kinh hảo phú tới nói là thảm bại một ngày. Thế hệ trẻ tuổi nhóm thảm bại, ba cái chết rồi, những người khác lòng tự trọng nhận trước nay chưa có đả kích. Về sau không ai dám để thiên tài hai chữ này. Thế hệ trước nhóm bị bại thảm hại hơn, này chút hào phú gia tộc động một tí tồn tại 100-200 năm, thậm chí càng lâu, sừng sững hoa hạ không ngã. Bọn hắn cơ hồ không có trải qua gặp trắc trở, lại vào hôm nay hướng một vị tuổi tác người cúi đầu. Thậm chí tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia tập thể bị đuổi ra tổ trạch, lưu lãng tứ xứ. Đây là Thiên Kinh hào phú nhóm bị bại thảm nhất một lần. Thiên Kinh các nhà giàu có đi qua thương lượng về sau, quyết định đối chuyện đã xảy ra hôm nay tiến hành phong tỏa, không cho mảy may tin tức truyền đi. Dù sao đây đối với các nhà giàu có tới nói liền là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Thiên Kinh hào phú nhóm về sau căn bản là không có cách ngẩng đầu. Diệp gia Tiểu Dương lâu bên trong, Diệp Khuynh Thiên đang bắt chéo hai chân. Bên cạnh Thẩm Họa Mặc tựa hồ đã thích ứng thân phận của nàng, ăn mặc một thân tháng quần dài trắng, đang ở biểu hiện ra nàng trà đạo công phu. Đi qua phức tạp đấu tranh về sau, Thẩm Họa Mặc vẫn là cho Diệp Khuynh Thiên làm nô lệ. Đương nhiên đây cũng là chính nàng không cách nào quyết định. Diệp Khuynh Thiên ngồi đối diện lão bằng hữu của hắn Adel. Diệp Trạch Nôn hoàn toàn chính xác không phải Diệp Cuồng Phong chi tử, phụ thân của hắn là người Nhật Bản. Thân phận còn đang điều tra bên trong. Mà lại ta đã phái người nhìn chằm chằm Long Ngọc Tâm, đoán chừng rất nhanh nàng liền sẽ có động tác. Adel nói ra. Nghe được hai người đối thoại, Thẩm Họa Mặc cả kinh trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Trạch Nôn vậy mà không phải con trai của Diệp Cuồng Phong. Chắc không được Long Ngọc Tâm không cho Diệp Khuynh Thiên nói ra chuyện này, một khi vấn đề này ra mắt, tuyệt đối thiên kinh lớn nhất từ trước tới nay bê bối. Diệp Trạch Nôn là Long Ngọc Tâm gả vào Diệp gia trước đó liền mang thai, dùng bí pháp nhường Long Ngọc Tâm cố ý tại Diệp gia hoài thai 10 tháng. Trước đó Long Ngọc Tâm tại Đông Doanh, không biết nguyên nhân gì đột nhiên về nước. Người Nhật Bản thân phận vẫn đang tra. Tạm thời liền hiểu rõ đến nhiều như vậy. Bất quá chuyện thủy chung đều cùng Long Ngọc Tâm có quan hệ. Adel nói. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ban đầu ta nghĩ trực tiếp tìm tòi Long Ngọc Tâm chi nhớ, nhưng phát hiện có người từng dở trò. Ân, sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Ta đã cảm giác được sau lưng có một cái tổ chức lớn, tại nhằm vào Diệp gia. Mà lão bằng hữu ngươi thì là thành vật hy sinh. Adel vẻ mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá lão bằng hữu ngươi yên tâm ta đã khởi động trung cực tiểu tổ. Rất nhanh liền có thể tra được. Cũng hy vọng lão bằng hữu không nên quên ngươi đáp ứng giúp ta bể bộn. Ta biết. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Họa Mặc, ngươi nhất tâm nhị dụng cũng là am hiểu. Bất quá trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ rõ ràng ràng. ta. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên, Thẩm Họa Mặc có loại bị nhìn thấu cảm giác. Buổi chiều, Thẩm Họa Mặc đang ở cho Diệp Khuynh Thiên đấm chân, một ngày này đơn giản một ngày bằng một năm, là nàng hơn 20 năm gần đây thống khổ nhất, mệt nhất, sỉ nhục nhất một ngày. Hôm nay, Diệp gia tất cả mọi người rời xa tổ trạch, liền người hầu trong trong ngoài ngoài đều thay đổi một lần. Diệp công tử có người cầu kiến, hắn tự xưng Nhâm Tiểu Vũ, có chuyện quan trọng xin giúp đỡ ngài. Người hầu nói, khiến cho hắn vào đi. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Rất nhanh, Nhâm Tiểu Vũ đi theo người hầu đi tới Tiểu Dương lâu bên trong. Thấy thiên kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa Mặc nửa quỳ trên mặt đất, đang cấp Diệp Khuynh Thiên đấm chân thời điểm, Nhâm Tiểu Vũ cả kinh tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thẩm Họa Mặc thế nhưng là thiên kinh vô số người nữ thần, danh xưng khó khăn nhất chinh phục nữ thần. Nhưng bây giờ còn không phải ngoan ngoãn quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cho hắn đấm chân, thậm chí làm một chút không thể miêu tả sự tình. Nhâm Tiểu Vũ trong lòng loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác giống như là lớn giống như hòn đá đè ép. Nói đi, sự tình gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nhâm Tiểu Vũ kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra, thỉnh Diệp công tử mau cứu Hoa Thanh Phi Hoa tiểu thư. Ồ, nàng thế nào? Diệp Khuynh Thiên theo miệng hỏi, trước đó hắn còn nhớ rõ Hoa Thanh Phi thật tốt. Thanh Phi nàng bị Hoa gia khiến muốn gả cho Hán Quốc Lý gia, ta hy vọng Diệp công tử cứu nàng. Hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, Hoa gia liền sẽ giải trừ đính hôn. Nhâm Tiểu Vũ kích động nói, chuyện của nàng cùng ta có quan hệ gì? Nhàm chán. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nằm, con mắt đều chẳng muốn mở ra. A, Diệp công tử đã từng thế nhưng là cùng Thanh Phi có đính hôn. Mà lại tại Kim Thành các ngươi không phải cũng quen biết sao? Hình như là bằng hữu kia mà. Nhâm Tiểu Vũ không khỏi nói ra. Hả, ai nói chúng ta là bằng hữu? Ta không có quan hệ gì với nàng. Ngươi nói xong thì mau cút đi. Diệp Khuynh Thiên lộ ra thiếu kiên nhẫn. Tốt, ta đi. Bất quá thiên kinh tất cả mọi người biết đã từng ngươi cùng Thanh Phi có đính hôn. Bây giờ nàng phải gả tới Hán Quốc Lý ra đi, thật mất mặt chính là ngươi. Nhâm Tiểu Vũ nhịn không được nói. Thẩm Họa Mặc đều có chút nhìn không được, ngươi ưa thích Hoa Thanh Phi ngươi liền đi truy, không cần liên lụy đến người khác. Càng đừng dùng như thế lý luận bắt cóc những người khác được không? Nhâm Tiểu Vũ thấy thế, lập tức điên cũng giống như chạy đi, sợ Diệp Khuynh Thiên động thủ. Dựa theo chủ nhân ngài phong cách không nên trực tiếp giết chết hắn sao? Thẩm Họa Mặc tò mò hỏi. Đây là mẫu thân của ta chỗ ở, ta không thích có máu tươi bắn tung tóe. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ta hiểu được. Chủ nhân. Thẩm Họa Mặc gật gật đầu, tiếp tục đấm chân. Xem ra đối với xưng hô thế này người thích hứng không sai, lang lảnh trôi chảy. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Ta. Thẩm Họa Mặc liền một điểm phẫn nộ ý nghĩ đều không có, đều không dám suy nghĩ. Hôm sau. Nhậm gia Nhậm Vạn Thanh tự mình đến đến, Diệp công tử ngươi muốn ta tra được. Đỗ gia bây giờ đang ở Thiên Kinh thành 200 cây số bên ngoài Thiên Khải thành phố. Phát triển rất bình thường, cũng vừa có thể sinh tồn được mà thôi. Đây là tư liệu. Nhậm Vạn Thanh đem tư liệu đưa cho Thẩm Họa Mặc. Tốt, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, sau đó rời đi đi. Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn đem này chút tứ đại hào môn người xem như người hầu lại xứ. Cái gọi là Đỗ gia, liền là Diệp Khuynh Thiên mẫu thân gia tộc. Đỗ gia nguyên bản cũng là kinh thành đại tộc, nhưng mười mấy năm trước mẫu thân hắn sau khi chết, Đỗ gia khắp nơi lọt vào nhằm vào, Diệp gia căn bản không để ý tới. Đỗ gia tại Thiên Kinh không cách nào sinh tồn, bị buộc ra Thiên Kinh, đi vào 200 cây số bên ngoài Thiên Khải thành phố. Xem Nhậm Vạn Thanh tra trở về tư liệu xem, hiện tại Đỗ gia cũng lẫn vào hết sức thảm. Đối tại ngoại công của mình bà ngoại những người này, Diệp Khuynh Thiên hơi có như vậy một chút ấn tượng. Tạm thời tại Thiên Kinh có A Đeo tra tìm, hắn quyết định đi xem một chút ông ngoại bà ngoại đám người. Buổi chiều, Thẩm Họa Mặc lái xe cùng Diệp Khuynh Thiên cùng một chỗ đi tới Thiên Khải thành phố. Chương 231, Đỗ gia sau lưng có ta. Đuổi tại trạm vạng tối trước, Diệp Khuynh Thiên hai người liền tới đến Thiên Khải thành phố. Đi theo hướng dẫn, Thẩm Họa Mặc trực tiếp lái xe tới đến Đỗ gia. Đỗ gia tọa lạc tại một chỗ tiểu viện bên trong đứng vững mấy tòa nhà tiểu dương lâu. Đối với đại gia tộc tới nói, dạng này chỗ ở rất là keo kiệt. Các ngươi là? Cổng bảo an dò hỏi. Chúng ta tới tìm Đỗ lão. Chúng ta Thiên Kinh tới. Thẩm Họa Mặc hết sức thông minh, như thế một lần đáp. Bảo an lập tức cho đi. Đỗ gia trong phòng khách, vừa nghe đến Thiên Kinh có đại nhân vật đến, dồn dập chờ đợi. Trong đó bao quát Diệp Khuynh Thiên ông ngoại Đỗ Lập Quân cùng bà ngoại Mạc Lan Văn, còn có Diệp Khuynh Thiên cứu cứu Đỗ Văn Nguyên cùng tiểu di Đỗ Tuyết Nhan. Hai vị là. Người Đỗ gia nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên hai người, không khỏi sững sờ, căn bản chưa thấy qua. Nhất là Diệp Khuynh Thiên dáng dấp đẹp trai, Thẩm Họa Mặc tuyệt mỹ vô song. Hai người tựa như là thần tiên hạ phàm một dạng. Ta là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên có chút nghẹn ngào nói ra tên của mình. Diệp Khuynh Thiên? Diệp Khuynh Thiên là ai a? Cái gì? Đỗ Văn Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Đỗ Lập Quân cùng Mạc Lan Văn cùng với Đỗ Tuyết Nhan cũng là như thế, mỗi một người sắc mặt đổi biến. Ngươi là Tuyết Ngưng hài tử? Khuynh Thiên. Đỗ Lập Quân, Mạc Lan Văn run rẩy đi tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ông ngoại bà ngoại là ta trở về. Diệp Khuynh Thiên tầng tầng gật đầu. Thật sự là quá tốt. Muội muội, tỷ tỷ, hài tử lại còn sống sót. Thật sự là quá tốt. Đỗ Văn Nguyên cùng Đỗ Tuyết Nhan vô cùng xúc động, hốc mắt ửng hồng, Đỗ Tuyết Nhan càng là hai hàng nước mắt sẽ qua. Thật sự là quá tốt. Khuynh Thiên ngươi hồi trở lại đến rồi. Đỗ Lập Quân cùng Mạc Lan Văn đem Diệp Khuynh Thiên ôm lấy, Đỗ Văn Nguyên cùng Đỗ Tuyết Nhan cũng xúm lại tới, người một nhà đoàn tập hợp một chỗ. Thấy cảnh này, Thẩm Họa Mặc cũng cảm thấy trong lòng có chút ướt át. Cảnh tượng trước mắt ngược lại để Diệp Khuynh Thiên ngoài ý muốn, ban đầu hắn còn tưởng rằng người Đỗ gia lại bởi vì vứt bỏ thiên mệnh cách sự tình hội gạt bỏ hắn. Nhưng căn bản không có, ngược lại cho hắn chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Khuynh Thiên a, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng những giang hồ thuật sĩ kia tin nhảm, cái gì vứt bỏ thiên mệnh cách, đều là gạt người. Mẫu thân ngươi chết oan a, đáng tiếc chúng ta bất lực. Chúng ta vô dụng nhất, liền ngươi cũng không bảo vệ nổi. Đỗ Lập Quân bất đắc dĩ nói. Ông ngoại không có việc gì, ta đều hiểu. Dĩ nhiên ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến đi báo thủ, đi điều tra truy đến cùng chuyện này. Vậy cũng là thiên kinh hảo phú ân oán, chúng ta không chơi nổi. Đỗ Lập Quân trên khuôn mặt già nua tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Đỗ Văn Nguyên hăng hái gật đầu, đúng, thấy Khuynh Thiên ngươi trưởng thành. Chúng ta đều có thể buông lỏng một hơi. Về sau ngươi liền lưu tại Đỗ gia. Đúng, Khuynh Thiên còn không giới thiệu một chút bạn gái của ngươi. Diệp Khuynh Thiên tiểu di thấy Thẩm Họa Mặc, nhịn không được cười nói. Đúng, ngươi xem chúng ta nắm con gái người ta đều cho không để ý đến. Đỗ Văn Nguyên vô hót một cái. Không cần giới thiệu, nàng chính là ta một cái nữ buộc mà thôi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Đỗ Tuyết Nhan lườm hắn một cái, biết các ngươi người trẻ tuổi chơi vui mừng, cũng không cần như thế. Cô nương tranh thủ thời gian đến tiểu di nơi này tới. Người một nhà đối Diệp Khuynh Thiên hỏi han ân cần, chưa bao giờ có trải nghiệm nhường Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Đem so sánh với Đỗ gia, Diệp gia ngược lại đủ loại lợi dụng hắn. Dù cho biết hắn là thân phận của Diệp Tiêu Giao, còn muốn đủ loại lợi dụng hắn. Hiện tại, Diệp Khuynh Thiên liền muốn an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nghe ông ngoại bà ngoại nhóm tâm sự việc nhà. Hả? Ông ngoại bà ngoại ta xem các ngươi tựa hồ có tâm sự. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Sau đó không lâu, Diệp Khuynh Thiên liền nhìn ra mấy người có tâm sự. Đỗ Văn Nguyên lập tức nói, Khuynh Thiên không có chuyện gì. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, hai ngày này trước hết để cho ngươi tiểu di mang các ngươi khắp nơi chơi đùa. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói, cứu cứu xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết ta tới xử lý. Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác phát sinh một ít chuyện, bất quá ta chính mình có thể xử lý. Huống chi nói cho ngươi biết cũng vô ích. Ai? Đỗ Văn Nguyên thở dài một hơi. Thẩm Họa Mặc trong lòng cười cười, còn có Diệp Tiêu Giao xử lý không được sự tình. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười cười, cứu cứu vô luận sự tình gì, ngươi nói cho ta biết ta tuyệt đối có thể xử lý. Khuynh Thiên ta vẫn là tới nói cho ngươi đi. Cứu cứu ngươi hải tử Đỗ Kim Hạo, cũng là ca ca của ngươi trời sinh tính thích cờ bạc. Lần này bị người ta tính toán, đánh bạc đem Đỗ gia toàn bộ thua cho người ta. Đối phương hạn ba chúng ta trời bên trong, đem Đỗ gia hết thảy tài sản chuyển đi. Đỗ Tuyết Nhan đem chân tướng sự tình nói cho Diệp Khuynh Thiên. Một đám thằng nhóc đánh bạc có thể thật chứ? Còn nắm toàn bộ Đỗ gia làm tiền đặt cược, đi qua các ngươi đồng ý sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Cái kia ngược lại là không có. Có thể là đối phương thế nhưng là Thiên Khải thành phố một tay che trời đại tài đoàn đại gia tộc, bọn hắn để mắt tới Đỗ gia rất lâu. Cho nên sử dụng mưu kế nhường Đỗ gia giao ra gia sản. Chúng ta đấu không lại người ta, chỉ có thể giao ra hết thẻ gia sản. Nếu không chúng ta nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Tuyết Nhan khuôn mặt chìm đến đáy cốc. Diệp Khuynh Thiên cười cười, không cần lo lắng, ta tới. Mọi chuyện đã định trước sẽ không phát sinh, mà lại ta cam đoan rất nhanh toàn bộ Thiên Khải thành phố dùng Đỗ gia vi tôn. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đi thiên kinh xương tôn cũng có thể. Đứa nhỏ này thật sự là lời nói hùng hồn, nghe được ta đều máu nóng sôi trào. Đỗ Lập Quân cười cười. Bọn hắn chỉ là đem Diệp Khuynh Thiên xem như tiểu hài tử đến đối đãi, căn bản sẽ không hướng phương diện khác nghĩ. Thẩm Họa Mặc đôi mắt đẹp lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, lần này Đỗ gia muốn quật khởi, nói không chừng Đỗ gia còn có thể một lần nữa giết trở lại thiên kinh, tại thiên kinh xương tôn. Cứu cứu đến tột cùng là ai muốn làm khó Đỗ gia? Ta tự mình đi tìm tới cửa. Diệp Khuynh Thiên dò hỏi. Khuynh Thiên không cần, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, Tuyết Nhan ta sợ hãi nơi này hội nhau nhau đến Khuynh Thiên, ngươi an bài cho hắn cái chỗ ở đi. Đỗ Văn Nguyên chủ phải sợ có người tới Đỗ gia gây rối, liên lụy đến Diệp Khuynh Thiên.
Được rồi, đại ca.
Đỗ Tuyết Nhan gật gật đầu. Chấp không lay chuyển được mấy người, Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể đi theo Tiểu Di đi tới an bài tốt chỗ ở. Chỉ là xe đi tới nửa đường, có hai chiếc xe sang trọng một trái một phải ngăn chặn Đỗ Tuyết Nhan xe. Bọn hắn làm sao theo tới rồi? Đỗ Tuyết Nhan gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Tuyết Nhan muội muội ngươi muốn đi đâu a? Hào trên xe xuống tới 4-5 người, cầm đầu một người nam tử, chậm rãi tháo kính râm xuống, trong đôi mắt tràn đầy khinh bạc tầm mắt. Chậc chậc, Tuyết Nhan muội muội không hổ là chúng ta Thiên Khải nữ cường nhân a. Khí này chàng, đơn giản. Chủ yếu nhất là hơn 30 tuổi, vẫn là cái chỗ tử. Này quá hiếm có. Nam tử ghé vào bên cạnh cửa sổ, đối Đỗ Tuyết Nhan bình phẩm từ đầu đến chân. Phùng Chấn Vũ ngươi cút nhanh lên, hôm nay ta không muốn cùng ngươi đấu. Đỗ Tuyết Nhan thân bên trên tán phát lấy hàn khí. Cùng ta đấu. Đỗ Tuyết Nhan ngươi cũng không nhìn một chút người đấu ra, lại bị cái kia hai đồ đần xem như tiền đặt cược toàn bộ thua mất, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phùng Chấn Vũ càng thêm đắc thế, cười lạnh hỏi, hoặc là nói ngươi đấu ra sau lưng có ai? Đấu ra sau lưng có ta. Đồng nhiên, một thanh âm chậm rãi vang lên. Còn có hai canh tại ban ngày. Chương 232, hào khí ngất trời hệ thống người. Nghe được thanh âm này, Đỗ Tuyết Nhan vẻ mặt lập tức biến. Nàng nhất không hy vọng Diệp Khuynh Thiên dính vào, những người khác cũng là như thế ý nghĩ. Ai? Là ai tại nói chuyện? Phùng Chấn Vũ nhịn không được nắm đầu thò vào đến, khi thấy chỗ ngồi phía sau Thẩm Họa Mặc nhịn không được giật mình. Cái kia giống như tuyệt thế tiên nữ hạ phàm dung nhan khiếp sợ đến hắn, khiến cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Tại đây bên trong, Diệp Khuynh Thiên nhịn không được ngoắc ngón tay. Ngươi mẹ nó là ai? Phùng Chấn Vũ đi đến sau xe bài, nhịn không được quát. Tại Thiên Khải thành phố hắn Phùng Chấn Vũ liền là vương. Nơi nào có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi quay cửa kính xe xuống, Phùng Chấn Vũ đầu thò vào đến, một bộ phách lối cần ăn đòn bộ dáng. Diệp Khuynh Thiên lười nhác cùng này loại tiểu lâu la nói nhảm, đem đầu của hắn kéo xuống. Ầm. Một quyền trọng kích tại Phùng Chấn Vũ mặt bên trên, liền máu tươi bắn tung tóe. Ầm. Lại một quyền, Phùng Chấn Vũ vẻ mặt sụp đổ, máu tươi dán đầy một mặt. Ầm. Ba quyền nện xuống, Phùng Chấn Vũ hoàn toàn thay đổi, cơ hồ hấp hối, phát ra giống như chó chết vậy tiếng kêu gọi. Phù phù. Thân thể của hắn mềm nhũn, ngã xuống đất. Phùng thiếu, Phùng thiếu. Những tiểu đệ khác lập tức xông lại. Nghe cho kỹ, trở về nói cho mặt khác, Đỗ gia không phải là các ngươi lâu la có khả năng nhúng chàm. Nếu không chết. Diệp Khuynh Thiên thanh âm tựa như cửu u địa ngục truyền đến, lệnh ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Đi. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng, lái xe vậy mà quỷ thần xui khiến đem lái xe đi. A, ta nhất định sẽ không bỏ qua Đỗ gia. Phùng Chấn Vũ phát ra một tiếng gào thét. Khuynh Thiên nếu không Tiểu Di trực tiếp đưa ngươi đi sân bay a. Sau đó xe của ngươi ta sẽ phái người cho lái trở về. Đỗ Tuyết Nhan một bộ dáng như lâm đại địch, cực kỳ ngưng trọng. Thế nào? Diệp Khuynh Thiên không quan trọng mà hỏi. Ngươi vừa rồi đả thương thế nhưng là Phùng Chấn Vũ, bọn hắn thế nhưng là Thiên Khải thành phố trời, nơi nào có người dám làm khó hắn nhóm, càng không nói đả thương. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đỗ Tuyết Nhan thúc giục nói. Tiểu Di ngươi yên tâm đi, chuyện của Đỗ gia để ta tới xử lý. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thẩm Họa Mặc cũng nói, Tiểu Di ngươi cứ yên tâm đi. Hắn có thể. Để cho chúng ta rời đi là không thể nào. Ai, các ngươi hai đứa bé này thật không gọi người bất lo. Vậy thì tốt, ta an bài tốt các ngươi về sau, có thể ngàn vạn lại đừng đi ra, càng đừng tới Đỗ gia. Đỗ Tuyết Nhan trịnh trọng cảnh cáo. Ân, chúng ta hiểu rõ. Tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Diệp Khuynh Thiên mặt ngoài đáp ứng. An bài tốt về sau, Đỗ Tuyết Nhan liền vội vàng rời đi, trước khi đi tự nhiên là dặn đi dặn lại. Đỗ Tuyết Nhan sau khi đi, Thẩm Họa Mặc liền nói ra. Chủ nhân đã điều tra xong, Thiên Khải thành phố chủ yếu từ 4 đại tài đoàn trưởng khống, Phùng, Nghe, Lỗ, Đô 4 nhà. Trong đó Đô gia yếu nhất, tại mặt khác 3 nhà đè ép bên trong miễn cưỡng sinh tồn. Mặt khác các nhà đã sớm nghĩ nuốt mất Đô gia. Đáng nhắc tới chính là Phùng Nghe Lỗ 3 nhà lại là Hán Quốc Lý gia đời ngôn gia tộc, Thiên Khải thành phố có thật nhiều điện tử nhà máy, tại Hoa Hạ đều là số 1 số 2. Mà Hán Quốc Lý gia điện tử sản phẩm sản xuất chí ít có 70% đến từ Thiên Khải thành phố. Cho nên này 3 nhà thế lực rất lớn, lần này nuốt mất Đỗ gia, sau lưng cũng có Hán Quốc Lý gia cho phép. Ta biết rồi. Nhưng ta không cần biết ngươi là cái gì Hán Quốc Lý gia, cho dù là Thiên Vương lão tử chọc tới Đỗ gia, ta cũng cho hắn diệt. Diệp Khuynh Thiên con ngươi có hàn mang đang lóe lên. Chủ nhân ta đã an bài tốt người tại Đỗ gia chung quanh nhìn xem, một có tin tức lập tức cho chúng ta biết. Chúng ta bây giờ cần muốn làm gì? Thẩm Họa Mặc hỏi. Liên chính nàng cũng rất kỳ quái, vẹn vẹn một lượng ngày, tựa hồ càng ngày càng thích hướng Diệp Khuynh Thiên nữ bộ thân phận. Thậm chí khắp nơi tại vì Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ, liên chính nàng đều không rõ chuyện gì xảy ra. Không phải là chán ghét Diệp Khuynh Thiên sao? Cái kia đi trước dạo chơi đi. Đúng rồi, chủ nhân bạn học ta mời ta đi qua họp gặp. Vừa rồi Thiên Khải thành phố tin tức đều là nàng hỗ trợ điều tra ra. Thẩm Họa Mặc thỉnh cầu nói. Được. Không sao. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Giờ phút này, Hoa gia trang ngoài vườn. Một cỗ hoàng kim xe thể thao vậy mà đi vào, chiếc xe sở hót kia khắp nơi chiết xạ ra lóa mắt xa hoa hào quang. Mặc dù chỉnh chiếc xe không phải toàn bộ từ hoàng kim chế tạo, nhưng vỏ ngoài toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo thành, vàng son lộng lẫy, xa hoa đắt đỏ, đi lại tiền. Khắc trên xe đường là đốt dầu, trên chiếc xe này đường chính là đốt tiền. Không người có thể suy nghĩ tượng đài này xe giá cả. Siêu cấp đắt đỏ xe thể thao mức lại cải tạo, giá cả gấp bội. Bước xuống xe một người thanh niên, giày tây, dáng người thẳng tắp cao lớn, chậm rãi lấy xuống giá trên trời kính mắt, lộ ra một tấm có thể so với siêu sao tuấn mỹ khuôn mặt. Tên này người tuổi trẻ tướng mạo miểu sát Hàn Quốc cơ hồ tất cả đại thế sao kim, khí chất cùng dáng người có thể so với Âu Mỹ người mẫu. Đơn giản song đẹp đến mức tận cùng. Chỉ là thủ công đặt trước làm giày da đều phải mấy trăm vạn, chớ đừng nói chi là mặt khác vật phẩm trang sức đồng hồ chiếc nhẫn loại hình. Chủ yếu nhất là hắn đi vào, đằng sau trọn vẹn đi theo một cái đội xe, mấy chục chiếc xe sang trọng. Bảo tiêu trên trăm, người hầu mấy chục, thị nữ mấy chục. Tựa như cổ đại vương công quý tộc xuất cung đi dạo. Thậm chí trên không còn có máy bay trực thăng bạn hành mở đường. Dù cho Hoa gia là cao quý hoa hạ tứ đại hào môn một trong, nhìn thấy người này cũng phải run rẩy run lên. Tóm lại cái tên này có tiền. Siêu cấp có tiền. Phú khả địch quốc. Hắn không là người khác, đúng là Hàn Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia người thừa kế Lý Đông Húc. Hiện tại Hoa Thanh Phi trên danh nghĩa vị hôn thê. Hắn đứng tại Hoa gia cửa sân trang, khoe miệng xẹt qua một vệt tà mị nụ cười, mấy người các ngươi nhớ một thoáng, về sau cái này sơn trang nơi này muốn cải biến, căn bản không phù hợp hào phú, càng không phù hợp phong cách của ta. Chủ nhân hiểu rõ. Mấy cái người hầu yên lặng đem hết thể nhớ kỹ. Đối với bọn hắn cái chủ nhân này, bọn hắn kiêng rẻ không thôi. Giống như tiền của hắn tài vĩnh viễn xài không hết, vô cùng vô tận. Dù cho Lý gia tập đoàn tựa hồ cũng không có cái chủ nhân này có tiền. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ đến Lý Đông Húc tựa hồ không tốn qua Lý gia tập đoàn một phân tiền. Hắn mỗi ngày ngoại trừ sóng vẫn là sóng, nhưng tiền tài ngược lại càng ngày càng nhiều, đồng thời có được càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Trên thực tế, Lý Đông Húc là một vị hệ thống người. Hắn người mang siêu cấp vũ trụ tối cường cực phẩm chí tôn vô địch hào khí ngất trời trung cực phiên bản hệ thống. Chỉ cần hắn không ngừng hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, hắn liền có thể thu được vô số tiền tài cùng với đủ loại năng lực thiên phú. Hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có tiền. Hiện tại liền Lý Đông Húc cũng không biết chính hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiền, nhưng hắn chỉ biết một chút, vô luận hắn làm sao tiêu xài tiền tài đều là hoa không hết. Lần này tới Hoa Hạ, chính là cày phó bản nhiệm vụ. Có thể hệ thống nhắc nhở hắn đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay gian nan nhất một lần nhiệm vụ, độ khó hệ số cấp bậc cao nhất. Lý Đông Húc tự nhiên không tin tà, cố ý đi vào Hoa Hạ. Nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, cầm xuống Hoa Thanh Phi. Hoa Thanh Phi ta tới, ngươi còn không ra nên đón sao? Lý Đông Húc cao quát một tiếng. Chương 233, a, là ta đánh canh năm. Ban đầu không quan trọng một cái hoa gia thiên kim, Lý Đông Húc căn bản không có để ở trong lòng. Hắn chơi qua nữ nhân không thiếu đại gia tộc thiên kim, thậm chí hoàng thất công chúa. Có thể hệ thống nhắc nhở này là khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Lý Đông Húc hứng thú. Lý Đông Húc một tiếng này như phái thiếu lâm sư hướng công, bay thẳng trời tiêu. Đủ để hoa gia mỗi một người cũng nghe được. Hoa gia tập thể rung động, dồn dập ra nên tiếp. Thấy đi ra bên ngoài chiến trận, cũng sát thực giật mình kêu lên. Gia chủ Hoa Thanh Hạo, Hoa Thanh Phi phụ thân Hoa Kiến Thành cùng mẫu thân Kỳ Tuệ đám người dồn dập đi vào. Vị này là Hoa Lão A. Hai vị này là Thúc Thúc cùng A Di A. Ta là Thanh Phi Lão Công Lý Đông Húc. Lý Đông Húc vô cùng tự tin, không nói mặt khác, bằng hắn bộ dạng này kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt, bất kỳ nữ nhân nào đều phải bái phục. Nói thật, trước kia Lý Đông Húc dáng dấp rất bình thường, thậm chí có thể nói xấu xí. Nhưng thu hoạch được hệ thống về sau, hắn hoàn thành nhiệm vụ, thông qua hối đoái, đạt được một bộ kinh thế hai tục tuấn mỹ như thiên thần khuôn mặt. Cái này khiến vô số nữ thần quỷ Lý Đông Húc một đôi lớn dày ra xuống. Hàn Quốc chỉnh dung thuật vô địch, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra. Có thể Lý Đông Húc khuôn mặt mới không người có thể phân biệt ra. Cùng tự nhiên không có khác nhau. Không khỏi khuôn mặt, Lý Đông Húc thân bên trên mỗi một nơi đều là hệ thống cải tạo qua. Bao quát dáng người thân cao các loại các phương. Hắn hiện tại càng là Hàn Quốc quốc dân lão công, mặc dù không trộn lẫn ngành giải trí, nhưng lại hỏa qua mỗi một vị sao kim. A, ngươi chính là Lý Đông Húc Lý công tử. Hoa ra tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Lý Đông Húc khuôn mặt, hoàn toàn chính xác quá đẹp rồi. Lại thêm chiến trận này, ai không khiếp sợ. Nói thật, hôm nay Hoa ra đám người nhận kinh ngạc, không thua gì Diệp Tiêu Giao Giá Lâm. Lý công tử mau mời tiến vào. Hoa ra dùng lễ nghi cao nhất đem Lý Đông Húc nên đón Hoa ra. Lão bà của ta Hoa Thanh Phi đâu? Nàng làm sao không tại? Công ty của nàng đều đã bị ta thu mua. Ta lần này tới liền là tìm nàng. Lý Đông Húc không khỏi nói ra. Lý công tử A, Thanh Phi gần nhất đi nơi khác giải sầu. Hoa Thanh Hạo giải thích nói. Nói địa phương, ta đi đón nàng. Cái này. Nàng tại Vân Quý. Hoa Thanh Hạo chỉ có thể nói đi ra. Tốt, để cho người ta đi mở ta máy bay tư nhân đi đón. Trong vòng 3H ta nhất định muốn gặp đến Hoa Thanh Phi lão bà. Lý Đông Húc cao quát một tiếng. Hắn bây giờ nghĩ bức thiết hoàn thành nhiệm vụ này hoàn thành hắn liền có thể thu được hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Lệnh Hoa Hạ tất cả mọi người khiếp sợ là 3 giờ về sau, quả nhiên có một khung máy bay đi vào. Hoa Thanh Phi bị tiếp trở về. Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm nhìn thấy Lý Đông Húc quả thực bị khiếp sợ, luận tướng mạo, Lý Đông Húc hoàn toàn chính xác có khả năng miểu sát hết thảy. Kim Sở Hàm này xem xét, thậm chí đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bao nhiêu nữ nhân nhìn thấy Lý Đông Húc lần đầu tiên liền thật sâu lâm vào. Bất quá Hoa Thanh Phi sau khi hết khiếp sợ, liền thu hồi tầm mắt, không còn đi xem hắn. Nữ nhân, ngươi bây giờ là thuộc về ta. Lý Đông Húc bá đạo đi câu Hoa Thanh Phi cái cằm, lại bị Hoa Thanh Phi né tránh. Tốt, rất tốt. Cùng rất nhiều nữ nhân không giống nhau. Lý Đông Húc cười cười, trong nháy mắt hứng thú. Nàng cũng là muốn nhìn xem nhiệm vụ này hội khó tới trình độ nào. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc đi vào một nhà tiểu lâu bên trong, quán rượu theo hồ xây lên, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Vẽ mặc ngươi đã đến. Tới đón tiếp chính là một cô gái ngô mỹ thần, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người tuyệt hảo, đại mỹ nữ một cái. Vị này là... Ngô mỹ thần thấy Diệp Khuynh Thiên, không khỏi hỏi. Ta là nàng chủ nhân. Diệp Khuynh Thiên đi vào trong bao xương ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn đang ngồi tất cả mọi người. Cái gì? Ngươi là vẽ mặc chủ nhân. Ngô mỹ thần cũng là giật mình. Nhưng Thẩm Họa Mặc nhưng không có phủ nhận, yên lặng đi theo Diệp Khuynh Thiên đằng sau, sau đó càng là đứng sau lưng hắn. Ngồi đi. Nghe được Diệp Khuynh Thiên cho phép, Thẩm Họa Mặc mới dám ngồi xuống. Trong bao xương còn có những người khác, sơ kiến đến Thẩm Họa Mặc mỹ mạo, tập thể say mê. Nhưng nghe đến Thẩm Họa Mặc là Diệp Khuynh Thiên người hầu, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại này loại siêu cấp đại mỹ nữ chơi như thế này sao? Tại bên ngoài cũng còn tại chơi chủ tớ trò chơi. Giữa sân bầu không khí xấu hổ vô cùng, Nô Mị Thần cũng không biết như thế nào mở miệng. Vẫn là Thẩm Họa Mặc phá vỡ cục diện bế tắc, bầu không khí mới dần dần hòa hoãn. Không lâu sau đó, có người chạy tới nói, Nô Tiểu Thư, Phùng Thiếu, nghe ít bọn hắn đều tới không được, bọn hắn toàn bộ đi đô ra, nghe nói ba đại tài đoàn đêm nay muốn mạnh mẽ lấy đi đô ra. Nô Mị Thần nghe được Thẩm Họa Mặc muốn tới, cho nên cố ý mời Thiên Khải đám công tử ca đến đây, dùng lung lạc quan hệ. A, bọn hắn đi đô ra. Nô Mỹ Thần không khỏi giật mình. Đúng vậy à, nghe nói Phùng Chấn Vũ công tử bị đả thương, ba đại tài đoàn chấn nộ, cố ý sớm đi đô ra bức bách. Người kia nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Diệp Khuynh Thiên rời đi, Thẩm Họa Mặc lập tức đi theo rời đi. Đô ra. Đêm nay đèn đuốc sáng trưng. Nhất là đô ra chung quanh ngừng rất nhiều xe sang trọng, còn có từng dãy đại hán áo đen đứng thẳng, đem đô ra vây con kiến chui không lọt. Tại đô ra Tiểu Dương lâu bên trong, càng là tụ tập mấy chục hơn trăm người. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Nguyên đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đến mức Đỗ Tuyết Nhan đám người trên mặt thậm chí lộ ra một chút tuyệt vọng. Đỗ Văn Nguyên bên cạnh còn có một cái 27-28 tuổi nam tử, mặt mũi tràn đầy oán trách, cha, ngươi xem một chút đều là cái gì thân thích. Kia cái gì phá Diệp Khuynh Thiên vậy mà đã thương Phùng Trấn Vũ. Cuối cùng tiếp nhận còn không phải ta Đỗ gia. Nam tử liền là Đỗ Kim Hạo, con trai của Đỗ Văn Nguyên. Đỗ gia liền là bị hắn thua trận. Đỗ Văn Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi im miệng. Đỗ gia thế nhưng là ngươi tự tay hủy đi. Cùng Khuynh Thiên có quan hệ gì? Hừ, nếu không phải hắn đem người đánh. Bọn hắn làm sao lại trực tiếp tìm tới cửa? Đỗ Kim Hạo vẫn như cũ nói như vậy. Vậy hắn cũng là vì trợ giúp ngươi tiểu cô. Đỗ Văn Nguyên hận không thể phiến chết hắn. Hừ, liên là kia là cái gì Khuynh Thiên sai? Còn chạy tới đầu nhập vào ta Đỗ gia. Đỗ Kim Hạo nhất hết sức cưỡng. Đỗ Lập Quân nghe nói là ngươi ngoại tôn nắm con trai của ta đánh thành như vậy. ngươi nói chuyện này làm cái đó. Nói chuyện chính là phụ thân của Phùng Trấn Vũ Phùng Viễn Khải, khí thế hùng hổ, mang theo khí thế bén nhọn. Đỗ Văn Nguyên con của ngươi đã đem Đỗ gia thua cho chúng ta, tranh thủ thời gian giao ra Đỗ gia đi.
Đúng, đều lúc này ngươi còn muốn vật lộn cái gì?
Đỗ gia đã không thuộc về các ngươi.
Lỗ gia gia chủ Lỗ Nhất Chính cùng Văn gia nghe Hướng Núi cười lạnh nói.
Các ngươi.
Đỗ Văn Nguyên muốn kháng muốn phản bác, lại không thể làm gì.
Các ngươi Đỗ gia vội vàng nhường ra đi.
Nói thật cho ngươi biết, Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia người thừa kế duy nhất Lý Đông Húc công tử cũng tại Hoa Hạ, chẳng lẽ nhất định phải hắn tới sao?
Ba đại tài đoàn tất cả mọi người cười lạnh nói.
Tốt, chuyện của Đỗ gia một hồi lại nói.
Như vậy hiện tại là ai động thủ đánh con trai của ta?
Đứng ra cho ta.
Phùng Nguyên Khải tức giận nói.
Phùng Trấn Vũ bây giờ còn đang nằm bệnh viện, khẩu khí này hắn sao có thể nhẫn?
Người đâu?
Là ai đánh?
Đứng ra cho ta.
Phùng Nguyên Khải lại trợn quát một tiếng.
Hả, là ta đánh.
Chương 234, lấy bạo chế bạo.
Đỗ Tuyết Nhan mấy người cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, đang suy đoán là ai thời điểm.
Hai người liền tới trình diện bên trong, đúng là Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hòa Mặc.
Khuynh Thiên sao ngươi lại tới đây?
Ta không phải nhường ngươi ngoan ngoãn ở lại đừng nhúc nhích sao?
Các ngươi làm sao tới nơi này?
Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, Đỗ Tuyết Nhan cảm xúc cơ hồ muốn mất khống chế.
Bọn hắn gửi hy vọng ở không người biết được thân phận của Diệp Khuynh Thiên, như thế Diệp Khuynh Thiên mới có thể bình yên vô sự.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, để ta giải quyết Đỗ gia vấn đề.
Đỗ Kim Hạo nhìn thoáng qua nói, cái này cái kia không phải kia cái gì Khuynh Thiên a?
Ngươi đến giải quyết Đỗ gia vấn đề.
Ngươi giải quyết như thế nào Đỗ gia vấn đề?
Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút.
Đỗ Kim Hạo cười lạnh nói.
Cút.
Diệp Khuynh Thiên đem Đỗ Kim Hạo đẩy lên bên cạnh, căn bản không để ý đến hắn.
Ngươi.
Đỗ Kim Hạo kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Đỗ Lập Quân đám người thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Là ngươi ra tay.
Phùng Nguyên Khải nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi.
Ân, là ta ra tay.
Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu thừa nhận.
Bất quá giờ phút này, ba đại tài đoàn tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Thẩm Họa Mặc thân bên trên.
Dồn dập bị Thẩm Họa Mặc mỹ mạo sở kinh đến.
Ngươi là từ đâu tới?
Có người hỏi.
Các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi chỉ cần biết về sau Thiên Khải Đỗ gia định đoạt.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo bá đạo mệnh lệnh ý vị.
Phảng phất hắn nói liền là sự thật.
A.
Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, tất cả mọi người bị khiếp sợ không nhẹ.
Về sau Thiên Khải thành phố Đỗ gia định đoạt.
Làm sao có thể?
Đỗ gia tại mặt khác ba đại tài đoàn bức bách hạ trên cơ bản là kéo dài hơi tàn, hiện tại lại tao ngộ ba đại tài đoàn bức bách, Đỗ gia cơ bản đều muốn sụp đổ.
Đều thành như thế, còn muốn độc bá Thiên Khải.
Mở cái gì quốc tế đùa giỡn?
Ha 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 ha.
Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người dồn dập cười ra tiếng.
Đại gia xem đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Gia gia, cha ta liền nói tiểu tử này ngốc không kéo mấy a.
Ngươi xem một chút đều thành như thế, hắn còn muốn rong rạc.
Ta xem Đỗ gia liền muốn hủy ở trên tay hắn.
Đỗ Kim Hạo hừ lạnh nói.
Tựa như Đỗ gia đi cho tới bây giờ cảnh ngộ, là Diệp Khuynh Thiên một tay tạo thành.
Lỗ Nhất Chính lạnh giọng hỏi, dựa vào cái gì?
Ai quyết định?
Ta quyết định.
Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang.
Hắn này căn bản là muốn đem Đỗ gia hướng trong hố lửa đẩy a.
Đỗ Kim Hạo có mấy phần cuống cuồng.
Đỗ Lập Quân mấy người cũng có chút cuống cuồng.
Khuynh Thiên ngươi mau lui lại đến đằng sau đến, vấn đề này ngươi không nên dính vào.
Để đọc truyện Đỗ Tuyết Nhan giữ chặt Diệp Khuynh Thiên cánh tay.
Tiểu di sự tình hôm nay giao cho ta.
Diệp Khuynh Thiên an ủi.
Đỗ Lập Quân đây là tôn tử của ngươi ký hiệp nghị, Đỗ gia hết thảy tất cả thuộc về ba đại tài đoàn hết thảy.
Bao quát các ngươi Đỗ gia nơi ở, các ngươi muốn lập tức dọn đi.
Phùng Nguyên Khải vung vẩy trong tay hiệp nghị.
Ba đại tài đoàn người đã không thể chờ đợi, nhất là có rất nhiều người ngấp nghé Đỗ Tuyết Nhan mỹ mạo, hiện tại lại xuất hiện một cái Thẩm Hoa Mặc, bọn hắn trong lòng càng thêm hừng hực.
Đỗ gia tất cả mọi người vẻ mặt âm trầm đến đáy cốc.
Bọn hắn không nguyện ý nhất thấy một màn tới.
Dù cho Đỗ Kim Hạo cũng cúi đầu, dù sao hiệp nghị là hắn ký.
Ngươi mẹ nó là cái gì?
Thiên Khải sự tình cũng có thể đến phiên một cái thằng nhóc tới làm chủ.
Lỗ Nhất Chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
Ầm.
Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, hắn ầm ầm một cước trọng kích tại Lỗ Nhất Chính mặt.
Liền, Lỗ Nhất Chính tựa như gặp tai nạn xe cộ va chạm, thân thể hoành bay ra ngoài.
Ầm ầm.
Lỗ Nhất Chính thân thể đập trúng một cỗ xe sang trọng, đem xe sang trọng trần xe nện đến bị sa vào.
Lỗ Nhất Chính thân thể run rẩy, trong miệng phun bọt máu, cơ hồ muốn tử vong.
Đột nhiên xuất hiện một màn chấn nhiếp đến toàn trường.
Diệp Khuynh Thiên vậy mà động thủ, ai cũng không nghĩ tới.
Tiểu tử thúi ngươi đang làm cái gì?
Ngươi muốn chết.
Ngươi tới, đưa hắn cầm xuống. người nhà họ Lỗ ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 vị cao thủ toàn bộ phóng tới Diệp Khuynh Thiên. Tại một trận lốp bốp âm thanh bên trong, những đại hán áo đen này toàn bộ hoành bay ra ngoài, nện hủy 7-8 chiếc xe sang trọng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, rung động toàn trường. Ba đại tài đoàn bên này loạn cả một đoàn, dồn dập khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nếu như hôm nay không phải ông ngoại của ta bà ngoại bọn hắn tại, các ngươi đều phải chết. Diệp Khuynh Thiên thanh âm băng lãnh. Khuynh Thiên làm sao lợi hại như vậy? Đồ ra đám người cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu Di, đối phó những người này ngươi đến lấy bạo chế bạo, tuyệt đối không thể có chút nào nhường nhịn. Diệp Khuynh Thiên vừa nói xong, hắn một thanh kéo qua một người, một quyền đánh bay ra ngoài. Văn gia gia chủ nghe Hướng Sơn Giã bị đánh bay ra ngoài. Ẩm. Chủ nhà họ Phùng cũng bị đánh ngã xuống đất. Ẩm. Chốc lát sau, Đỗ gia khắp nơi nằm đầy người, kêu thảm như heo bị làm thịt liên tiếp. Trọn vẹn hơn 100 người toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, không ai đứng đấy. Toàn trường mục lập. Đỗ gia tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, phảng phất hóa đá. Phàm là hôm nay tới Đỗ gia bức bách, vô luận là người vẫn là xe toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, nhất là từng chiếc xe sang trọng toàn bộ phá hủy đi. Chủ yếu hơn chính là ba đại tài đoàn bên trong có một vị nửa bước võ vương cùng bốn vị võ tướng võ giả cũng ở trong đó. Bọn hắn liền giống như người bình thường, bị Diệp Khuynh Thiên một quyền giải quyết hết. Các ngươi không phải hỏi dựa vào cái gì sao? Bằng cái này. Diệp Khuynh Thiên cơ cơ quả đấm. Sau đó hắn đi đến Phùng Nguyên Khải trước mặt, đem hiệp nghị cầm lên, xoẹt một tiếng xé rách đi. Ta tuyên bố về sau Thiên Khải dùng Đô Gia vi tôn, có ai không phục sao? Diệp Khuynh Thiên quát lạnh nói. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám dương ai. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo quát lớn tiếng. Ngay sau đó một vị lão giả chậm rãi dậm chân đi vào, một thân chân khí sục sôi, quần áo càng là không gió từ phồng. La An lão đến. Ha ha ha. Đô Gia ngươi xong. An lão thế nhưng là võ vương hậu kỳ cường giả, tung hoành Đông Bắc không người có thể địch. Thiên Khải thành phố ở vào Hoa Bắc cùng Đông Bắc chỗ giao giới, cho nên có Đông Bắc võ đạo cường giả đến đây, mà Đông Bắc võ đạo thế gia An gia An Văn Long là Thiên Khải ba đại tài đoàn chỗ dựa. Võ vương hậu kỳ. Đô Gia đã từng cũng là đại tộc. Tự nhiên đối võ đạo cường giả biết rõ. Nghe được võ vương hậu kỳ, vài người cả kinh tròng mắt sắp bay ra ngoài. Võ vương hậu kỳ, dù cho đặt vào thiên kinh cũng là người nổi bật. Đại nhân vật như vậy xuất hiện, Đỗ gia nhất định vong. Dù cho Diệp Khuynh Thiên lại có thể đánh. An Văn Long cùng đệ tử bá đạo đi vào Đỗ gia, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải Hàn Quốc công tử nhà họ Lý muốn tới, hắn mới sẽ không tới Thiên Khải thành phố, cùng bầy kiến cỏ này liên hệ. An lão cứu chúng ta. Báo thủ cho chúng ta a. Ba đại tài đoàn đám người đủ đồng quát lên. Thấy đầy đất đều nằm người, An Văn Long lông mày không chỉ có nhíu. Ba đại tài đoàn thật đúng là gặp phải phiền toái. Chuyện gì xảy ra? An Văn Long quát lạnh nói, ánh mắt của hắn càng là hướng phía trước quét tới. Đồng nhiên, hắn thấy phía trước trong đám người đứng đấy một người. Bóng lưng kia vô cùng quen thuộc, thậm chí xem như cả đời ác ngộng. Đoạn Thiên Thác Nước, Hoành Ép Hoa Hạ Ngũ Long. Diệp Tiêu Giao Diệp công tử. An Văn Long lên tiếng kinh hô. Xem cúp thế giới, bốn canh tại ban ngày. Chương 235, đè xuống đất ma sát. Nay đạo bóng lưng hắn không thể quen thuộc hơn được, trận chiến kia vì hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. An Văn Long bái kiến Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Giao Diệp công tử. Chỉ thấy An Văn Long phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Khuynh Thiên bái nói. Các đồ đệ của hắn dồn dập quỳ xuống cũng trên mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Đường đường võ vương hậu kỳ cường giả An Văn Long vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên quỳ rạp xuống đất. Này là chuyện gì xảy ra? Ở đây tất cả mọi người đều có bắn tiểu mộng, trưởng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Ân. Diệp Khuynh Thiên nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy An Văn Long đứng dậy, các người đám người này đơn thuần muốn chết. Diệp công tử có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết? An Văn Long võ vương hậu kỳ khí tức hoành ép toàn trường, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Ba đại tài đoàn đám người căn bản không nghĩ ra, vì sao An Văn Long có thể như vậy? Còn muốn trợ giúp Diệp Khuynh Thiên giết chết bọn hắn? Không cần. Nơi này không thấy máu cho thỏa đáng. Thần Họa Mặc trực tiếp biểu đạt Diệp Khuynh Thiên ý tứ. Tốt, hôm nay liền coi như các ngươi gặp may mắn. Dám đắc tội Diệp công tử, các ngươi thật là sống đến thiếu kiên nhẫn. An Văn Long hừ lạnh một tiếng. Có Hoa Hạ võ đạo đỉnh tại trước mặt, cái gì Hán Quốc công tử nhà họ Lý, hắn tính là cái gì chứ? Hán? Hắn là ai? Ba đại tài đoàn bên trong, có người run rẩy hỏi. An Văn Long quét đám người liếc mắt, hừ, nghe cho kỹ. Trước mặt ta Diệp công tử liền là vừa vặn trèo lên đỉnh Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong Diệp Tiêu Giao. Hắn tại Đoạn Thiên Thác Nước một người hoành ép Hoa Hạ Ngũ Long, đứng hàng long bảng đệ nhất. Lá. Lá. Diệp Tiêu Giao. Ba đại tài đoàn cao tầng thân thể dồn dập run lên, nghe được cái tên này, bọn hắn trong mắt sắp bay ra ngoài. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng vừa mới tấn thăng Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Giao sẽ xuất hiện tại Thiên Khải thành phố, càng cùng Đô Gia có quan hệ. Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Giao. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Nguyên đám người đối Diệp Tiêu Giao tên hơi có nghe thấy. Ta biết rồi, nữ nhân bên cạnh hắn là thiên kinh đệ nhất mỹ nhân Thẩm Họa Mặc, là Diệp Tiêu Giao không sai. Có ba đại tài đoàn lớn thiếu công tử nhận ra Thẩm Họa Mặc đến, không khỏi hoảng sợ nói. Vậy mà thật là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. May mắn thiệt thòi chúng ta tại Đô Gia, bằng không thì chúng ta toàn đều đã chết. Ba đại tài đoàn đám người may mắn. Diệp Tiêu Giao xuất hiện, liền Hoa Hạ tứ đại hào môn đều phải run rẩy ba run rẩy, chớ đừng nói chi là bọn hắn này chút sâu kiến. Chật, Thẩm Họa Mặc xuất ra mấy phần hợp đồng. Chỉ muốn các ngươi ký liền có thể bình yên vô sự. Bằng không thì ta nghĩ an tiền bối hội bái phỏng các ngươi. Thẩm Họa Mặc cười lạnh nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Ân. An Văn Long hừ lạnh một tiếng. Sau cùng ba đại tài đoàn ký Thẩm Họa Mặc sớm chuẩn bị tốt hiệp nghị, từ nay về sau toàn bộ Thiên Khải sản nghiệp tất cả thuộc về Đỗ Gia hết thảy. Đỗ Gia chính là Thiên Khải Vương. Trải qua thời gian rất lâu, Đỗ Gia đám người còn đắm chìm trong vừa rồi rung động ở trong. Đỗ Gia rõ ràng đều gần như bị khu trục nguy nan, lại lắc mình biến hóa trở thành Thiên Khải bá chủ, đem mặt khác ba đại tài đoàn triệt để đạp tại dưới chân. Khuynh Thiên ngươi làm như thế nào? Đỗ Văn Nguyên cảm thấy tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi, đơn giản giống như mộng ảo. Bởi vì ta là Diệp Tiêu Giao. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Nếu là Tuyết Ngưng dưới suối vàng có biết, thấy ngươi như vậy, nàng khẳng định hội vui mừng. Đỗ Lập Quân mấy người kích động nói không ra lời. Nhất là nghe Thẩm Họa Mặc nói đến Diệp Khuynh Thiên đại náo thiên kinh các nhà giàu có gia tộc sự tình về sau, Đỗ Lập Quân mấy người càng là nghe được máu nóng sôi trào. A. Hiện tại Diệp gia đã bị đuổi ra tổ trạch rồi. Đỗ Văn Nguyên kinh ngạc mà hỏi. Thẩm Họa Mặc nói ra, hiện tại Diệp gia tổ trạch chỉ có chủ nhân ở lại. Liên bên trong người hầu đều thay đổi một lần. A, vậy thì thật là quá sung sướng. Ha ha, Diệp gia đám người này bình thường không đều là cao cao tại thượng sao. Lúc này làm sao đều sợ. Đỗ Kim Hạo nghe được hô to hắn thoải mái. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Đỗ Lập Quân mấy người. Ông ngoại bà ngoại ta nghĩ để cho các ngươi quay về Thiên Kinh. Đỗ gia không chỉ có muốn làm Thiên Khải chủ nhân, càng phải làm Thiên Kinh chủ nhân. Làm Hoa Hạ hào phú đứng đầu. A, quay về Thiên Kinh. Còn muốn làm hào phú đứng đầu. Đỗ Văn Nguyên cùng Đỗ Tuyết Nhan cơ hồ hóa đá tại chỗ, này lúc trước bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước hết nhất kịp phản ứng lại là Đỗ Kim Hạo, chỉ gặp hắn hớn hở ra mặt, kích động nói, nếu như vậy, há không nói ta sau này sẽ là Thiên Kinh đệ nhất đại thiếu. Thiên Kinh những công tử kia lớn hiếm thấy ta, cũng phải hô một tiếng Đỗ thiếu. Ha ha ha. Đỗ gia xác thực có khả năng trở thành hào phú đứng đầu, nhưng ngươi lại không phải đệ nhất đại thiếu. Cứu cứu nhớ kỹ về sau Đỗ gia bất kỳ sự vụ đều không cho khiến cho hắn tiếp xúc. Diệp Khuynh Thiên cố ý dặn dò. Cái gì? Đỗ Kim Hạo hào môn đệ nhất công tử mộng pha thoái, đơn giản muốn thổ huyết. Khuynh Thiên ta dự định tiễn hắn đi làm lính cái gì, ma luyện một thoáng tâm tính cũng không tệ. Đỗ Văn Nguyên nói ra. Nguyên lai hắn sớm có ý tưởng. Đỗ Kim Hạo đều dọa thảm rồi, không nhưng trước kia cơm ngon áo đẹp sinh hoạt không có, còn muốn đi thống khổ trong quân sinh hoạt. Không cần đưa đi làm lính, loại kia cường độ làm sao có thể. Ném cho cái kia an cái gì long là được rồi. Khiến cho hắn vào chỗ chết luyện, không rèn luyện đi đời này của hắn tập tục xấu không cho hắn trở về. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đỗ Kim Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, xem ra nỗi thống khổ của hắn hành trình là trốn không thoát. Vừa vặn An Văn Long đoàn người đi vào. Diệp công tử ta có chuyện quan trọng tướng bẩm. Nói. Chắc hẳn ở đây chư vị đều biết ba đại tài đoàn lưng tựa chính là Hán Quốc Lý Gia. Bây giờ nghe nói Lý Gia người thừa kế Lý Đông Húc ngay tại Hoa Hạ Thiên Kinh, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Đông Húc liền muốn đi vào Thiên Khải. An Văn Long giải thích nói. Này Lý Đông Húc thực lực như thế nào? Thẩm Họa Mặc không khỏi hỏi. Nghe nói vị này Lý Đông Húc hết sức huyền bí, nhưng quét ngang Hán Quốc võ đạo giới, càng là tại thế giới hắc ám xưng tôn. Đối với hắn tu vi võ đạo thực lực các loại đều không có xác thực đoan chừng, chỉ biết là hắn không gì làm không được. Gặp phải kẻ địch vô luận mạnh cỡ nào, cuối cùng đều bị xử lý. An Văn Long thoại phong nhất chuyển nói, nhưng mặc cho hắn Lý Đông Húc như thế nào thủ đoạn thông thiên, gặp được Hoa Hạ võ đạo đỉnh vẫn là quỷ. Dùng Diệp công tử thực lực giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta biết rồi, đúng, người này sau này làm ngươi đồ đệ. Vào chỗ chết cho ta luyện, luyện không đủ tàn nhẫn ta tìm làm phiền ngươi. Diệp Khuynh Thiên đem Đỗ Kim Hạo ném cho An Văn Long. Không muốn. Gia Gia mãi mãi cứu ta, ba ba cứu ta không đi. Bị mang đi trong rừng sâu núi thẳm tu luyện, đơn giản so giết hắn còn thống khổ. Hiểu rõ, Diệp công tử, mang đi. Cuối cùng, An Văn Long đồ đệ đem Đỗ Kim Hạo kéo đi. Hôm sau, Thiên Kinh, Lý Đông Húc tiếp vào Thiên Khải thành phố tin tức. Tốt, rất tốt. Cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh, ta đảo muốn khiêu chiến hạ ngươi. Lý Đông Húc một mặt khinh thường. Lý Đông Húc tìm tới Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm, đi, đi với ta một chỗ, nhìn ta như thế nào đánh bại Hoa Hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất, đem hắn đè xuống đất ma sát. Hoa Hạ tối cường nam nhân. Hai người đều là sững sờ. Giống như là cái gì Diệp Tiêu Giao. Lý Đông Húc chậm rãi nói. Chương 236, Lý Đông Húc mạnh mẽ. Ngươi nói là Diệp Tiêu Giao. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi đáp ứng lập tức xuống tới. Được. Chúng ta bây giờ liền đi Thiên Khải đánh nổ kia cái gì Diệp Tiêu Giao. Lý Đông Húc hử lạnh nói. Hừ, Lý công tử chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Tại Hàn Quốc càng là uy danh truyền xa. Nhưng ngươi muốn đánh bạo Diệp Tiêu Giao. Chuyện không thể nào. Hắn nhưng là Hoa Hạ võ đạo đỉnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kim Sở Hàm trực tiếp làm nói. Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Cái kia chỉ là các ngươi không có đi qua Hàn Quốc thôi, tại chủ nhân trước mặt, Hoa Hạ đỉnh cùng cầu thí có gì khác biệt. Đúng đấy, cái gọi là Hoa Hạ đỉnh cũng chính là một đám ít ngồi đáy giếng bình đi ra trò cười mà thôi. Lý Đông Húc bên người người hầu nói. Lý Đông Húc mắt nhìn Kim Sở Hàm, nói. Chờ một chút ngươi hội tận mắt nhìn thấy ta là thế nào đem kia là cái gì Hoa Hạ đỉnh đánh nổ, đúng, ta sẽ còn khiến cho hắn quỳ nói cho thế nhân, hắn cái này Hoa Hạ đỉnh liền là cầu thí. Hừ. Kim Sở Hàm lại hừ lạnh một tiếng, không có đi lại cho Lý Đông Húc nói cái gì. Ngược lại trong lòng của nàng, Diệp Tiêu Giao tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, trước mắt cái này có một bộ tốt túi ra Lý Đông Húc không thể nào là đối thủ. Hoa Thanh Phi mắt nhìn Lý Đông Húc, ý vị thâm trường, người này làm sao lại là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là liền Hoa Hạ Ngũ Long đều có thể quét ngang, người trước mắt này thật không biết trời cao đất rộng. Lý Đông Húc chú ý tới Hoa Thanh Phi ánh mắt, khiến cho hắn rất là nổi nóng, đây chính là lao bà của mình, sao có thể dùng ánh mắt như vậy xem chính mình. Các ngươi đều đi theo ta cùng đi chứ, ta hội để cho các ngươi tận mắt nhìn đến kia là cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Giao là thế nào bị ta đánh nổ. Lý Đông Húc hừ lạnh một tiếng, đi mở lấy chính mình hoàng kim xe thể thao hướng Thiên Khải đi. Trong lúc nhất thời, vừa mới những người hầu kia thị nữ cũng là vội vàng lên xe sang trọng đi theo. Trên trời máy bay trực thăng càng là phía trước mở đường. Chủ nhân, Lý gia vị công tử kia Lý Đông Húc hướng Thiên Khải tới, trên đường đi còn đang khắp nơi tuyên dương nói hắn muốn đánh bạo Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Thẩm Họa Mặc đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước người nói ra. Tới đi. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào. Thẩm Họa Mặc nhìn thấy, trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì, chủ nhân của mình thế nhưng là Hoa Hạ đỉnh, quét ngang Hoa Hạ Ngũ Long. Đứng hàng long bảng đệ nhất tồn tại, một cái nho nhỏ Lý Đông Húc, lại thế nào đáng giá chủ nhân đệ bụng. Một bên khác Lý Đông Húc, trên đường đi tuyên truyền cũng rất hữu dụng, Thiên Kinh cùng Thiên Khải không ít thế gia hảo phú đều biết có người muốn khiêu chiến đứng hàng long bảng đệ nhất Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Giao, cũng là nhanh hướng Thiên Khải chạy, muốn xem cuộc vui. Bên này Đỗ gia cũng đã nhận được Lý Đông Húc tới tin tức. Đỗ Tuyết Nhan có chút lo lắng, nói, trước đó An Tiền Bối nói Lý Đông Húc lợi hại như vậy, hắn tới khiêu chiến Khuynh Thiên. Khuynh Thiên đứa nhỏ này không có nguy hiểm à? Khuynh Thiên làm sao lại gặp nguy hiểm? Hắn nhưng là quét ngang Hoa Hạ Ngũ Long, đứng hàng long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao, không quan trọng một cái Lý Đông Húc làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đỗ Lập Quân lắc đầu nói ra. Thân là Đỗ gia lão nhân, Đỗ Lập Quân đối Hoa Hạ Ngũ Long hiểu rõ có thể so sánh Đỗ Tuyết Nhan hơn rất nhiều, không chút nào khoa trương. Hoa Hạ Ngũ Long tại Hoa Hạ liền là thần thoại tồn tại, bọn hắn mạnh mẽ là khó có thể tưởng tượng. Có thể chính mình ngoại tôn Khuynh Thiên lại là dễ như trở bàn tay đem bọn hắn hoành tạo, vậy mình ngoại tôn thực lực đến mạnh bao nhiêu? Kia cái gì Lý Đông Húc, làm sao có thể là Khuynh Thiên đối thủ? Đỗ Văn Nguyên cũng là lắc đầu, nói, Tuyết Nhan ngươi liền đừng lo lắng, ngươi quên sao? An Tiền Bối cũng đã nói, cái kia Lý Đông Húc không thể nào là Khuynh Thiên đối thủ, ngươi cứ an tâm đi. Đỗ Tuyết Nhan nghe thấy, ngẫm lại cũng thế, Hoa Hạ Ngũ Long đều không phải là đối thủ của Khuynh Thiên, cái kia Lý Đông Húc làm sao có thể là đối thủ? Cái này là Đỗ gia. Lý Đông Húc hoàng kim xe thể thao đứng ở Đỗ gia bên ngoài, đi xuống, nhìn một chút Đỗ gia, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, đạo, hơi lớn như vậy cũng dám gọi lại tộc. Kia cái gì Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Giao vậy mà ở tại một chỗ như vậy, xem ra cũng là có tiếng không có miếng. Cái kia chính là Lý Đông Húc sao? Thật đúng là đừng nói, dáng dấp vẫn rất xuất. Bởi vì Lý Đông Húc tạo thế, đã có không ít người vây xem đến Đỗ gia bên ngoài. Nếu là hắn đi ngành giải trí trộn lẫn, có thể sẽ phong sinh thủy khởi, đáng tiếc, hôm nay tốt như vậy một bộ túi ra liền sắp xong rồi. Ai bảo hắn không biết điều muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Giao đâu. Đây chính là Hoa Hạ đỉnh A, há lại hắn có thể khiêu chiến. Người chung quanh thanh âm đến Lý Đông Húc trong tai, khiến cho hắn nghe được càng là không kiên nhẫn, trong lòng hừ lạnh, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ thấy kia cái gì cẩu thí Hoa Hạ đỉnh ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Trước kia không biết bao nhiêu người đều nói hắn như vậy, không có người nào nhìn kỹ hắn. Nhưng cuối cùng thắng đều là hắn. Diệp Tiêu Dao ở đâu? Cút ra đây cho ta. Từ đâu tới không hiểu chuyện tiểu tử, dám ở Đỗ gia bên ngoài là to. Lý Đông Húc tiếng nói rơi, Đỗ gia bên trong truyền tới một tiếng hừ lạnh. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Nguyên đám người đi tới. Làm sao? Diệp Tiêu Dao không phải danh xưng Hoa Hạ đỉnh sao? Hiện đang sợ ta đều sợ đến không dám đi ra. Lý Đông Húc khinh thường nói. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá cuồng, này hội hại chính ngươi. Đỗ Lập Quân lắc đầu nói. Lao ra hỏa, ngươi còn dám thuyết giáo ta. Lý Đông Húc nhìn chằm chằm Đỗ Lập Quân, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật giống như liền là Diệp Tiêu Dao ông ngoại a. Cũng được, giết ngươi dạng này lão gia hỏa mặc dù sẽ ố uế tay của ta, bất quá nếu có thể nhường Diệp Tiêu Dao cái kia con rùa đen giúp đầu cút ra đây, đảo cũng đáng được. Nói xong liền là một cái bẻ gãy nghiền nát một quyền đánh về phía Đỗ Lập Quân. Trung quanh hư không đều bởi vì một quyền này đang run rẩy. Một quyền này không đơn giản a, nhìn xem vì thế, liền xem như Hoa Hạ Ngũ Long cũng chưa chắc đánh cho đi ra. Đâu chỉ a, ngươi xem một chút Lý Đông Húc trên mặt biểu lộ, hoàn toàn liền là tùy ý một quyền. Xem ra cái này Hãn Quốc tới công tử nhà họ Lý là thật lợi hại a. Lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn hơn được Diệp Tiêu Dao? Trung quanh có người khinh thường nói, đừng quên, Hoa Hạ Ngũ Long là trực tiếp bị Diệp Tiêu Dao quét ngang, Diệp Tiêu Dao thực lực nào chỉ là siêu việt Hoa Hạ Ngũ Long. Này tiếng người ầm rơi, đưa tới người chung quanh một mảnh tán đồng tiếng. Ông ngoại của ta cũng là người có thể di động. Chỉ là một quyền này vừa mới đánh đi ra một điểm, liền có một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo chúng nhân không phát hiện được Kình Phong xuất hiện ở Lý Đông Húc một quyền kia trước. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Đỗ gia cửa chính, nơi nào có cái tuấn nam đi ra, sau lưng còn đi theo một cái sắc mặt cung kính đại mỹ nữ. Nghe đồn thiên kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa mặc thành Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao người hầu, hiện tại xem ra thật không giả a. Này tính là gì? Ngươi xem một chút cái kia Lý Đông Húc từng quyền sức lực, hiện tại còn dừng lại trên không trung đây. Này người nhấc lên, chung quanh người mới phát hiện, Lý Đông Húc cái kia bẻ gãy nghiền nát một quyền. Vậy mà thật đứng tại trên trời, giống như là phía trước có một đạo nhìn không thấy kiên tường, đem một quyền này chặn lại một dạng. Chương 237, thiên hạ đệ nhất xấu. Không cần phải nói đại gia cũng biết đạo đây nhất định là Diệp Tiêu Dao làm. Không hổ là Diệp Tiêu Dao à, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, đều còn không có ra tay liền đem Lý Đông Húc cái kia siêu việt Hoa Hạ Ngũ Long một quyền chặn lại, thật lợi hại. Đây mới là Hoa Hạ võ đạo đỉnh chân thực lực a. Lý Đông Húc vẻ mặt dần dần ngưng kết, hắn hiện tại hết sức biệt khuất. Vừa mới một quyền này mặc dù không phải hắn mạnh nhất thực lực, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ bị Diệp Tiêu Dao một câu liền chặn lại. Nha, ngươi này một bộ da túi cũng là thật không tệ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Lý Đông Húc, trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ quái ý tứ. Làm sao? Hâm mộ ta lớn lên so ngươi xuất. Lý Đông Húc thừa cơ đem nắm đấm của mình cho thu hồi lại, hư lạnh nói, đáng tiếc ngươi hâm mộ không thể, ta xuất khí, là trên trời dưới đất không người có thể địch. Ngươi vẫn là lao đảng hoàng làm một cái xấu. Không, ngươi hiểu lầm, ta muốn nói là, xấu xí không phải lỗi của ngươi, có thể ngươi đi ra dọa người này liền là của ngươi sai. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra. Xấu. Trung quanh vây xem những người kia đều là sức sở, từng cái nhìn xem Lý Đông Húc khuôn mặt, vậy liền coi là thẩm mỹ lại thế nào khác biệt, cũng không thể nói Lý Đông Húc xấu à. Tấm kia thịnh thế mỹ nhan mặt, tuyệt đối là siêu sao cấp bậc, thậm chí so siêu sao còn đẹp trai hơn. Lý Đông Húc càng là cười ha ha, nói, Diệp Tiêu Dao a Diệp Tiêu Dao, trước kia cùng người khác mở đứng, ta gặp qua suy nghĩ rất nhiều muốn thông qua các phương diện tới đả kích ta, mặc dù bọn hắn đều thất bại, bất quá ta vẫn là thật thưởng thức bọn hắn có tới đả kích dũng khí của ta. Mà ngươi, Lý Đông Húc một trận lắc đầu, khinh bỉ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nói, ngươi là ta gặp qua một cái duy nhất cầm dung mạo tới đả kích ta. Mà hành vi của ngươi lại là quá buồn cười, bởi vì hôm nay dưới người đều biết, đẹp trai nhất người chính là ta. Ngươi! Làm sao? Cho mình mặc lên một bộ tốt túi da liền dám nói chính mình dáng dấp đẹp trai rồi. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Lý Đông Húc, lắc đầu, nói, ngươi thật đúng là có tự tin. Nói xong chính là một chỉ điểm hướng Lý Đông Húc. Trong mắt mọi người, một chỉ này không có gì kỳ lạ, thế nhưng Lý Đông Húc lại là vẻ mặt cự biến, hắn cảm nhận được một cô áp bách tính khí thế ép hướng về phía chính mình, càng là mơ hồ tại cho mình một cô uy hiếp. Hắn không dám sơ suất. Vội vàng theo chính mình hệ thống trong không gian xuất ra một cỗ màu vàng kim tâm chắn ngăn tại trước người mình. Phúc! chỉ là tấm chắn vừa mới tiếp xúc đến Diệp Khuynh Thiên một chỉ này liền nát, nhưng một chỉ này uy lực lại là không có bất kỳ cái gì yếu bớt, vẫn là điểm hướng Lý Đông Húc đầu. Khoảng cách chi gần, đã hoàn toàn không cho Lý Đông Húc thời gian phản ứng. Không. Lý Đông Húc sắc mặt hoảng sợ, chính mình tốt nhất thần lá chắn cũng đỡ không nổi Diệp Tiêu Dao một chỉ này, cái kia đánh vào trên đầu mình, còn không phải đem đầu mình trực tiếp đánh nát. Sắp chết cảm giác, nhường Lý Đông Húc triệt để sợ hãi. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một chỉ này đánh vào Lý Đông Húc trên đầu. Lý Đông Húc theo bản năng nhắm mắt lại, cho là mình chết chắc. Hoa, này người thế mà xấu như vậy. Thật là trên trời dưới đất đệ nhất xấu a. Nguyên lai Diệp Tiêu Dao thật không có nói sai à, xấu xí không phải Lý Đông Húc sai, có thể ra tới dọa người liền thật là lỗi của hắn. Xấu như vậy người, ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta trời, ban đầu ta còn cho là hắn rất xuất khí, không nghĩ tới đây mới là hắn diện mục thật sự, thế mà xấu như vậy, thật là để cho người ta lớn chán ghét. Kim Sở Hàm nhìn thấy Lý Đông Húc gương mặt kia, kém chút không có hẹ đi ra. Bên cạnh Hoa Thanh Phi cũng giống như thế. Trung quanh từng đợt chán ghét tiếng rơi vào Lý Đông Húc trong tai, khiến cho hắn hơi hơi hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa có chết sao? Lý Đông Húc vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc, bất quá rất vui vẻ biết toàn thân mình, quả thật là cảm nhận được mình quả thật là còn chưa có chết. Ha ha, ta liền biết ta khẳng định là sẽ không chết, dù sao ta là hệ thống chọn chúng may mắn. Làm sao lại chết tại một người bình thường trong tay? Xác định chính mình không chết, Lý Đông Húc vô cùng hưng phấn. Này Hàn Quốc vị này công tử nhà họ Lý có phải hay không choáng váng? Dáng dấp xấu như vậy thế mà hiện tại còn cao hứng như vậy. Nếu là ta dáng dấp xấu như vậy, ta khẳng định đi tự sát. Khả năng này liền là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ điển hình đi. Hả? Xấu? Cái gì xấu? Lý Đông Húc nghe thấy được, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu đi xem nói thoại những người kia. Đang muốn hỏi một chút lúc, đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy chính mình hoàng kim xe thể thao mặt ngoài cái bóng của mình. Mặt mình, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Đó là một trương phi thường mặt xấu xí, phía trên mấp mô, gập ghềnh. Nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt là trên mặt hắn ngũ quan lại là vật mẹo, cùng một cái S hình trên cơ bản không có khác nhau. Không, không. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lý Đông Húc lập tức điên cuồng kêu lên. Gương mặt này hắn đã quên chính mình có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, thậm chí, chính hắn đều nhanh quên lãng. Nhưng bây giờ, nhưng lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đó là hắn đạt được hệ thống trước đó mặt, một tấm hết sức mặt xấu xí. Cũng bởi vì gương mặt này, hắn lúc ấy tại Lý gia tựa như là chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh, nếu không phải là bởi vì đằng sau đạt được hệ thống hoàn thành một cái nhiệm vụ đổi được thiên hạ có 102 xuất khí khuôn mặt, hắn khả năng đã sớm xấu hổ đến tự sát. Nhưng bây giờ gương mặt này lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hệ thống, này sao lại thế này? Ta tấm kia thiên hạ đẹp trai nhất mặt mũi đâu? Ta hối đoái đi ra mặt mũi đâu? Lý Đông Húc ở trong lòng đối hệ thống điên cuồng rít gào. Ngươi đối diện người Hoa kia loại rất lợi hại, phi thường mạnh mẽ, ngươi hối đoái gương mặt kia bị hắn cứ thế mà cho phá hư hết. Hệ thống trả lời Lý Đông Húc. Đồng thời hơi ngưng lại sau nói tiếp, đây cũng chính là vì cái gì ta sẽ nói Hoa Hạ Hoa Thành Phi nhiệm vụ này là ngươi khó khăn nhất nhiệm vụ. Cũng là bởi vì Hoa Thanh Phi hiện tại ưa thích người Hoa này loại, hắn là người lớn nhất lực cản. Ta mặc kệ trở lực gì không lực cản, ta hiện tại liền muốn ta gương mặt kia, ngươi nhanh lên cho ta, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý, nhanh. Lý Đông Húc gầm thét lên. Hệ thống bất kỳ vật gì đều chỉ có thể là hối đoái một lần, mặt của ngươi đổi một lần, thế nhưng bây giờ bị phá hư hết, liền không còn cách nào hối đoái đi ra. Hệ thống nói. Không, không. Lý Đông Húc hỏng mất, tuyệt vọng. Nhưng hắn rất nhanh nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên, nhìn chăm chú lấy cái này hủy đi chính mình thiên hạ đệ nhất mặt đẹp trai người, lạnh lẽo nói, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem da của ngươi kéo xuống tới từng chút xé nát, ta muốn đem máu của ngươi từng chút một rút khô, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Liền ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút Lý Đông Húc, lắc đầu, nói, ngươi vẫn là trở về lại học mấy chục năm rồi nói sau. Hừ, thật sao? Ta đây ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao cản ở công kích của ta. Chương 238, hệ thống siêu cường thần khí canh năm. Âm lanh thanh âm theo Lý Đông Húc trong miệng truyền ra, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cây tản ra quỷ dị tà khí quyền trượng, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Dao nói ra, trong tay của ta quyền trượng gọi là Địa Ngục Xâm La, nó có khả năng đem bọn ngươi cái kia cái gọi là Hoa Hạ Ngũ Long trong nháy mắt đưa vào địa ngục, hôm nay ta dùng nó tới đối phó ngươi, ngươi cũng cần phải thấy vinh hạnh. Đi. Lý Đông Húc trong tay quyền trượng một ngón tay, từng đạo như quỷ mị hoa văn chợt hiện. Đối Diệp Khuynh Thiên sạch xâm nhập mà đi. cái này cũng có thể để làm địa ngục xâm la. Diệp Khuynh Thiên khẽ lắc đầu, phải duỗi tay ra, một quyền đón những cái kia như quỷ mị hoa văn liền đánh tới. Ầm. Nắm đấm chuẩn xác không sai đánh trúng vào những đường vân này, hoa văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lui. Trong nháy mắt chính là về tới cái kia quyền trượng bên trong. Cái này sao có thể? Lý Đông Húc triệt để choáng váng, sững sờ nhìn trong tay mình quyền trượng. Đây chính là trong tay mình vũ khí lợi hại nhất à, hắn tại Hắc Ám thế giới bên trong, gặp qua rất nhiều cường giả, trong đó không ít đều không tại Hoa Hạ Ngũ Long phía dưới. Trong đó có một lần, một cái thực lực có thể so với Hoa Hạ Ngũ Long cường giả mong muốn chiếm lấy trên người hắn bảo vật, ra tay với hắn, cuối cùng cũng là bị hắn dùng trong tay địa ngục xâm la dễ như trở bàn tay đánh chết, không có chút nào khó khăn. Thế nhưng là hôm nay, đây là thế nào? Làm sao chính mình địa ngục xâm la công kích lại là bị Diệp Tiêu Dao đánh trở về? Nay tại dĩ vãng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giang giác. Nhưng mà, còn chưa chờ đến hắn tiếp nhận chính mình địa ngục xâm la thất bại sự thật, tiếng vỡ vụn liền truyền vào trong thai của hắn. Túi đầu xem xét, hắn phát hiện mình trong tay quyền trượng lại là tại bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Chuyện này. Đây là có chuyện gì? Nay đã ngây ngốc Lý Đông Húc, cái này là triệt để phản ứng không kịp, hoàn toàn xem không hiểu hiện tại là cái tình huống như thế nào. Ẩm. Tại trong một tiếng nổ vang. Trong tay hắn quyền trượng đột nhiên nổ nát vụn. A. Lý Đông Húc trong miệng cũng hét thảm một tiếng, bởi vì quyền trượng vỡ vụn lúc đem tay phải của hắn cho nổ máu thịt bé bét. Lý Đông Húc kém chút không có bị đau nhức ngất đi. Không phải đâu, cái tên này cứ như vậy bại. Diệp Tiêu Dao từ đầu tới đuôi, có thể đùa không nhìn thấy ra tay mấy lần đâu, cái này Lý Đông Húc làm sao lại bại đây? Này gọi nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, không có thực lực tuyệt đối không nên đi khiêu chiến người khác, bằng không thì sẽ thua đến rất khó coi. Lời nói này có lý, không có thực lực thật không thể cuồng, bằng không thì liền giống như Lý Đông Húc, nhìn cái kia thống khổ sắc mặt, thật sự là thảm a. Người chung quanh không ngừng thảo luận, lời này rơi vào Lý Đông Húc trong tai, càng làm cho hắn khó chịu, lại thêm trên cánh tay truyền đến đau nhức, hắn nước mắt đều chảy ra. Như thế chút thực lực, thế mà còn dám khiêu chiến Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao. Kim Sở Hàm bên này xẹp xẹp miệng, nói, thật là không biết tự lượng sức mình. Hoa Thanh Phi đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đồng thời còn mắt nhìn chính mình Hoa ra những người kia, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, cái này là các ngươi muốn cho ta gả người. Như thế nhường đi theo Lý Đông Húc tới người nhà họ Hoa vô cùng lúng túng, bọn hắn ban đầu mặc dù cũng không thấy đến Lý Đông Húc là Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến Lý Đông Húc hội bại thảm như vậy. Không ít người trong lòng còn tại thầm mắng Lý Đông Húc, một chút thực lực không có thế mà còn qua tới khiêu chiến Diệp Tiêu Dao, đây không phải muốn chết sao. Ta sẽ không thất bại, ta tuyệt đối sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không. Một bên khác Lý Đông Húc lại là phi thường điên cuồng, đối hệ thống quát, nhanh, ta muốn đem món kia bảo bối hối đoái đi ra, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh. Dựa theo ngươi trước mắt thứ nắm giữ, không cách nào hối đoái món đồ kia, trừ phi là ngươi dùng linh hồn của ngươi tới hối đoái. Hệ thống nói, vậy chỉ dùng linh hồn của ta, nhanh, nhanh. Lý Đông Húc không chút do dự quát. Theo đạt được hệ thống sau liền không còn có thất bại, Lý Đông Húc không thể nào tiếp thu được hôm nay thất bại, hắn đã không thèm đếm xỉa. Nếu không mảnh bất cứ giá nào giết chết Diệp Tiêu Dao, cho dù là giao ra linh hồn của mình cũng sẽ không tiếc. Tốt, ta cho ngươi hối đoái. Hệ thống nghe Lý Đông Húc, lập tức bắt đầu hối đoái. Không bao lâu, Lý Đông Húc cảm giác mình thân thể tung bay, giống như là đã mất đi cái gì, thế nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị vật khác cho hấp dẫn đi. Ở trong tay của hắn, nhiều một cái máu trường thương màu đỏ. Diệt thế thần thương, ta rốt cục đưa ngươi hối đoái đi ra. Lý Đông Húc nhìn chằm chằm trường thương trong tay của chính mình, ngựa khí đều là run rẩy. Nhưng cái này run rẩy lại là bởi vì xúc động mà sinh ra. Bởi vì trong tay hắn chuôi này trường thương uy lực vô cùng to lớn, tùy ý nhất kích, uy lực liền có thể cùng đạn đạo đánh đồng. Một khi chính mình toàn lực thi triển, tại đây cái trên địa cầu, uy lực gần với những cái kia đại quốc mới có thể có được vũ khí hạt nhân. Có được diệt thế thần thương, Lý Đông Húc thì tương đương với là có được thứ cấp vũ khí hạt nhân. Tại một cái nào đó phương diện bên trên mà nói, hắn gần như là có được cùng tiểu quốc đối thoại tư cách. Bởi vậy, hắn đối diệt thế thần thương hướng tới đã lâu, chỉ là bởi vì trước đó không cách nào hối đoái đi ra. Hiện tại, hắn hối đoái đi ra, cứ việc cái này khiến hắn bỏ ra linh hồn của mình. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần là có được diệt thế thần thương, khiến cho hắn bỏ ra cái giá gì đều được. Hiện tại, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Dao, Lý Đông Húc cười lạnh, nói... Hôm nay trước hết nhường ngươi cùng đỗ ra tới vì ta cái này tuyệt thế vũ khí xuất thế tới tế thiên đi. Đi. Lý Đông Húc tay cầm diệt thế thần thương, nhắm ngay Diệp Tiêu Dao bỗng nhiên ném đi qua. Ầm ầm. Diệt Thế Thần Thương xẹt qua hư không, phát ra thanh âm như sấm. Thanh âm này nhường chung quanh những cái kia vây xem thế gia hảo phú người tới đều là vẻ mặt cự biến, bọn hắn có thể theo trường thương này phá toái hư không gợn sóng bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nay loại uy hiếp phảng phất cũng không là nhằm vào Diệp Tiêu Dao, mà là châm đối với nơi này ngoại trừ Lý Đông Húc bên ngoài tất cả mọi người. Nói một cách khác, nếu như Diệp Tiêu Dao ngăn không được trôi này trường thương, cái kia người ở chỗ này khả năng đều phải chết. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, trường thương này công kích phạm vi vô cùng rộng. Bọn hắn liền xem như mong muốn trốn, hiện tại cũng không kịp. Điên rồi điên rồi. Hoa ra những người kia từng cái cũng là hối hận, sớm biết Lý Đông Húc là thằng điên, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không cùng hắn liên hệ, chớ nói chi là còn muốn giảng Hoa Thanh Phi gả cho hắn. Giờ có khỏe không, nếu là Diệp Khuynh Thiên ngăn không được này Diệt Thế Thần Thương, vậy bọn hắn coi như toàn xong. Bất quá còn tốt, Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là quét ngang Hóa Hạ Ngũ Long tồn tại, này Diệt Thế Thần Thương hắn khẳng định là có thể ngăn cản. Này chút vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng hơi an một chút. Đến mức Lý Đông Húc, hiện ở trên mặt ngoại trừ điên cuồng vẫn là điên cuồng. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem này cái gọi là Diệt Thế Thần Thương, một trận lắc đầu. Sắp chết người, còn dám rong rạc. Lý Đông Húc cười giận dữ. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên mắt nhìn Lý Đông Húc, đột nhiên đưa tay, một cỗ hấp lực mãnh liệt xuất hiện, cái kia vốn chính là bắn về phía hắn Diệt Thế Thần Thương tốc độ nhanh hơn. Cái kia Diệt Thế Thần Thương làm sao tốc độ đột nhiên tăng nhanh? Chẳng lẽ Diệp Tiêu Dao thật không cách nào ngăn trở này Diệt Thế Thần Thương sao? Không có khả năng, đây chính là Diệp Tiêu Dao, hắn làm sao có thể ngăn không được? Người chung quanh có tuyệt vọng, cũng có đối Diệp Khuynh Thiên ôm lòng tin tuyệt đối. Đi chết đi. Lý Đông Húc nhìn thấy, giữ tợn cười ra tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia Diệt Thế Thần Thương đột nhiên dừng lại, theo Diệp Khuynh Thiên trong tay hấp lực đến trong tay hắn. Cái kia nguyên bản mang vòng quanh Diệt Thế bay cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó không có khả năng ba. Lý Đông Húc trong mắt sắp bay ra ngoài, một bộ không thể tin bộ dáng. Chương 239, rác rưởi hệ thống cũng dám khóa lại ta. Ngươi mà nói, thứ này có thể là Diệt Thế thần khí. Nhưng trong mắt ta cùng nhánh cây khác nhau ở chỗ nào? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay một tách ra, Diệt Thế thần thương trực tiếp bị bẻ gãy. Ê! Lý Đông Húc trực tiếp mắt trợn tròn, tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Diệt Thế thần thương lại bị bẻ gãy, nam tử trước mắt đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Hắn không dám tưởng tượng, Diệp Tiêu Dao thực lực liền hắn vô địch hệ thống đều không thể ước định. Nội dung cốt truyện không phải như vậy diễn. Sáo lộ không phải như thế. Trước kia mỗi một lần gặp được đối thủ cường đại, người vây quanh không có một cái nào nhìn kỹ hắn. Nhưng cuối cùng đều là hắn thắng. Hôm nay kịch bản vẫn là giống nhau như lúc, không ai nhìn kỹ hắn, không có người cho là hắn sẽ thắng Hạ Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn thua. Hệ thống có biện pháp nào đối phó hắn? Nhanh lên phân tích ra nhược điểm của hắn, hôm nay ta tuyệt đối không thể thua. Lý Đông Húc giận đến hét lớn, hôm nay hắn gần như mất đi hết thảy. Hắn tuyệt đối không thể bại. Hắn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nguy hiểm, hắn phát hiện ta. Mau bỏ đi. Ách ra. Sinh lòng thoái ý Lý Đông Húc vừa muốn chạy trốn, tiết hầu lại bị người bóp chặt, sau đó bị một cái bàn tay vô hình nhấc lên. Thân thể huyền không. Giang giác. Cuối cùng, Lý Đông Húc đầu lệch ra, tiêu nhịu xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Không hổ là Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh, cái gì Lý Đông Húc không như cũ chết rồi. Thổi phong Diệp Khuynh Thiên đám người càng phát ra hưng phấn. Đến mức Lý Đông Húc thủ hạ trên trăm hào bảo tiêu người hầu, trực tiếp sợ choáng váng. Đây là Lý Đông Húc lần thứ nhất bại, nhưng lần thứ nhất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Giết chết Lý Đông Húc Diệp Khuynh Thiên phảng phất làm một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, chắp hai tay sau lưng, quay người chuẩn bị rời đi. Đinh. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó hệ thống thanh âm truyền đến, vũ trụ tối cường. Hệ thống, ký chủ khóa lại bên trong. Nguyên lai hệ thống thoát ly ký chủ Lý Đông Húc, vậy mà tới khóa lại Diệp Khuynh Thiên. Kỳ thật Lý Đông Húc liền là hệ thống điều khiển một cái khôi lỗi thôi. Ký chủ khóa lại hoàn thành 50%. Ký chủ khóa lại hoàn thành 80%. Ký chủ khóa lại hoàn thành 99%. Hệ thống sắp khóa lại thời khắc, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong miệng hắn quát lạnh một tiếng, rác rưởi hệ thống cũng dám khóa lại ta. Hừ. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật trực tiếp diệt sát hệ thống. Ách a. Hệ thống phát ra từng đợt kêu thảm, quanh quẩn tại Diệp Khuynh Thiên trong đầu. Lý Đông Húc vô địch hệ thống tựa như là một đứa con nít, lại tại không gian thu hẹp tao ngộ vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, hình thần câu diệt, trực tiếp biến mất. Hả? Khuynh Thiên ngươi thế nào? Đỗ Lập Quân nhìn ra một tia thay đổi, không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ông ngoại không có việc gì, ta chính là thu thập Lý Đông Húc sau lưng đồ vật.
A, mọi người đều run rẩy. Lý Đông Húc người sau lưng. Bọn hắn vì cái gì không thấy. Như thế liền bị Diệp Khuynh Thiên giết chết.
Khuynh Thiên, ông ngoại thật vì ngươi kiêu ngạo.
Ha ha, ta Đỗ Lập Quân ngoại tôn lại là Hoa Hạ Đỉnh.
Đỗ Lập Quân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo.
Đỗ Văn Nguyên mấy người cũng là như thế, thực tình làm Diệp Khuynh Thiên thấy cao hứng.
Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vẻ ý cười, ông ngoại bà ngoại không có cái gì lễ vật cho ngươi nhóm, những người hầu này bảo tiêu toàn tặng cho các ngươi.
Bọn hắn đem là các ngươi người hầu trung thành nhất.
Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang lóe lên, Minh đạo cấm thuật lại dùng.
Liền, Lý Đông Húc những người hầu này chúng Minh đạo cấm thuật.
Từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với Đỗ gia.
Cứu cứu này mấy khung máy bay đưa ngươi.
Tiểu Di chiếc xe sở hót kia đưa ngươi.
Diệp Khuynh Thiên chia cắt Lý Đông Húc tất cả mọi thứ.
Ha ha, Hoa Hạ võ đạo đỉnh dũng mãnh phi thường vô địch.
An Văn Long cười lớn một tiếng.
Bây giờ hắn nhưng là vui thích, Diệp Tiêu Giao biểu ca thế nhưng là hắn đồ đệ.
Kim Sở Hàm đối Hoa Thanh Phi nhỏ giọng nói, Thanh Phi ta sớm đã nói với ngươi tìm hắn giải quyết việc này, ngươi xem một chút đối với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi thôi.
Ta.
Hoa Thanh Phi ngẩn người.
Thanh Phi ngươi bình thường nhiều thông minh à, làm sao hiện tại đần độn, nhanh lên đi cảm tạ, nắm chặt cơ hội à.
Kim Sở Hàm nhắc nhở.
Hoa Thanh Phi này mới phản ứng được, đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cảm ơn ngươi lại giúp ta một lần.
Diệp Khuynh Thiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó quay người tiến vào Đô gia.
Uy.
Hoa Thanh Phi còn muốn nói điều gì, Thẩm Họa Mặc ngăn lại nàng, chủ nhân nói hắn giết Lý Đông Húc không có quan hệ gì với ngươi.
Ê.
Hoa Thanh Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ.
Mặc dù là Thẩm Họa Mặc chính mình giải độc, nhưng nàng biết Diệp Khuynh Thiên ý tứ đã là như thế.
Hiện tại nàng cũng là có chút hâm mộ Thẩm Họa Mặc.
Thiên kinh tất cả mọi người cho rằng Thẩm Họa Mặc trở thành Diệp Tiêu Giao nô lệ là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình, nhưng bây giờ xem ra, này chính là vô số người hâm mộ một việc.
Người khác muốn trở thành đều không tư cách này.
Hoa tiểu thư mời trở về đi.
Thẩm Họa Mặc thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, nàng nơi nào sẽ nhìn không ra Hoa Thanh Phi ý tứ.
Đỗ gia. Nguyên bản ta đối với Hoa Hạ võ đạo đỉnh không có khái niệm, hôm nay ta xem như hiểu biết.
Khuynh Thiên ngươi thật quá kinh khủng.
Đỗ Văn Nguyên một mặt xúc động.
Đỗ Tuyết Nhan cũng hết sức xúc động, tò mò hỏi, Khuynh Thiên dùng ngươi thực lực trước mắt, có phải hay không đến cùng Diệp gia khiêu chiến mức độ.
Thẩm Họa Mặc cười cười, Đỗ tiểu thư, dùng chủ nhân thực lực không quan trọng một cái Diệp gia tính là gì.
Hoa Hạ tứ đại hào môn đều đã bị hắn đạp tại dưới chân.
A, khủng bố như vậy.
Đỗ Tuyết Nhan đối với Diệp Khuynh Thiên thực lực vẫn như cũ không nhiều lắm khái niệm.
Ông ngoại ta có cái đề nghị.
Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên mở miệng nói.
Đỗ Lập Quân lập tức nói, Khuynh Thiên ông ngoại hiểu rõ ngươi ý tứ, mặc dù tại Thiên Khải có thể giảm rất nhiều phân tranh.
Nhưng Thiên Kinh trung quy là cố hương, mà lại hiện tại chúng ta trở về ai còn không sợ.
Ta quyết định dựa theo ngươi suy nghĩ, Đỗ gia trở về Thiên Kinh.
Tốt, dọn dẹp một chút chúng ta ngày mai liền xuất phát.
Diệp gia tổ trạch đem đổi tên là Đỗ gia.
Diệp Khuynh Thiên nói,
hôm sau,
Diệp gia tổ trạch trước, Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người tới, lại bị cản tại cửa ra vào.
Diệp Cuồng Phong còn đắm chìm trong mất con thống khổ bên trong.
Hiện tại rõ ràng tại gia tộc mình đại trạch trước mặt, lại bị người ngăn lại không cách nào tiến vào.
Cái loại cảm giác này liền giống như ăn phải con ruồi khó chịu.
Cuồng Phong hôm nay ngươi không cần có tâm tình gì.
Ngươi hôm nay mỗi tiếng nói cử động đem muốn quyết định đến Diệp gia tương lai vận mệnh.
Đợi chút nữa ngươi tốt nhất cho Khuynh Thiên xin lỗi.
Ta cũng sẽ xin lỗi.
Diệp Long Khôn dặn dò.
Diệp Cuồng Phong cau mày, thế nhưng là hắn hội nghe sao?
Hắn tính tình quật cường như vậy.
Chỉ cần ngươi thái độ thật tốt, hắn khẳng định hội nhớ tới thân tình.
Diệp Long Khôn nói.
Được a, ta thử một chút.
Hy vọng lần này có thể cầm lại tổ trạch.
Bằng không thì Diệp ra mặt mũi đều mất hết.
Diệp Cuồng Phong nói.
Bất quá lúc này, tầng trời thấp bay tới 4 chiếc máy bay trực thăng. Phát ra nổ thật to thanh âm.
Chương 240, chân chính Diệp gia nội tình.
Tựa như trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm, thanh thế hạo đại.
Liên hấp dẫn Diệp Cuồng Phong đám người chú ý, nhịn không được nhìn lại.
Mấy chiếc máy bay trực thăng xoay quanh trên không trung.
Soạt.
Diệp gia tổ trạch bên trong, chỗ có người làm chạy đến, phân chạm hai hàng.
Mà tại cách đó không xa, một đoàn xe đi vào, mỗi một chiếc đều là xe sang trọng, cầm đầu lại là một cỗ hoàng kim xe thể thao.
Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người bị trước mắt chiến trận hù dọa đảo.
Xem điệu bộ này, hẳn là Hán Quốc Lý gia người thừa kế Lý Đông Húc.
Hắn hẳn là tới ta Diệp gia diếu võ dương oai.
Diệp Cuồng Lôi kinh ngạc nói.
Rất nhanh, 10 phần khí phái đội xe đi vào. Đầu tiên là trên trăm tên bảo tiêu đồng loạt chạy tới, ngay sau đó người hầu xuất hiện. Hào khí 10 phần bài diện, Thiên Kinh không có một nhà hào phú có thể so sánh cùng nhau so sánh. Cuối cùng, xe sang trọng bên trong xuống tới Đỗ Lập Quân đám người. Hả? Những người này làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Cuồng Vân theo bản năng nói. Chờ thấy rõ ràng người tới về sau, Diệp Long Khôn lên tiếng kinh hô, là người Đỗ gia. Đỗ Lập Quân bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Rất nhanh, Đỗ Lập Quân đoàn người cùng Diệp Long Khôn đám người gặp nhau. Hả? Cha! Thúc thúc các ngươi sao lại tới đây? Diệp Cuồng Phong không khỏi hỏi. Bọn hắn là về nhà. Kèm theo thanh âm, Diệp Khuynh Thiên đi vào. Có Diệp Khuynh Thiên chỗ dựa, Đỗ Lập Quân lập tức ngạnh khí rất nhiều. Hắn đầu tiên xem nhẹ Diệp Cuồng Phong, ngay sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Long Khôn thân bên trên, kinh ngạc mà hỏi, ồ! Diệp Long Khôn tiên sinh các ngươi làm sao đứng bên ngoài lấy? Ta! Diệp Long Khôn sắc mặt cứng đờ. Hắn chỗ nào nghe không ra Đỗ Lập Quân ý tại ngôn ngoại. Diệp Khuynh Thiên quét Diệp ra tổ trạch liếc mắt, ông ngoại ngươi cảm thấy thế nào? Ân, không sai. Đỗ Lập Quân gật gật đầu. Tốt, về sau các ngươi liền ở lại đây. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Cái gì? Diệp Cuồng Phong mấy người sau khi nghe được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường đường Diệp ra tổ trạch, lại vào ở đi người Đỗ ra. Mà bọn hắn người Diệp ra lại bị khu trục ngoài cửa, cũng là chưa nói tới trôi dạt khắp nơi, chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý là nơi này về sau họ Đỗ rồi? Diệp Cuồng Phong nhịn không được hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không, nơi này vẫn là họ Diệp. Là ta địa phương, ngươi có ý kiến? Ngươi! Diệp Cuồng Phong còn muốn nói điều gì, bị Diệp Long Khôn kéo đến một bên. Ngươi không có phận sự rời đi. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng, nguyên lai Lý Đông Húc thủ hạ trên trăm bảo tiêu, trực tiếp đem Diệp Long Khôn đám người khu trục, thậm chí ngay cả bọn hắn xe sang trọng cứ thế mà dọn đi. Diệp Long Khôn đám người sắp tức nổ tung, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Đỗ gia và ở Diệp gia tổ trạch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ đợi lão tổ xuất quan, tự tay đến giải quyết đứa con bất hiếu này. Trừ cái đó ra, Diệp Khuynh Thiên nghĩ không ra những biện pháp khác. Đỗ gia và ở Thiên Kinh, chiếm lấy Diệp gia tổ trạch sự tình cấp tốc tại Thiên Kinh truyền ra. Thiên Kinh các đại gia tộc dẫn tới sóng to gió lớn, nhất là nhà giàu có nhóm bắt đầu kinh hoàng. Vốn cho là Diệp Khuynh Thiên sẽ không can thiệp Thiên Kinh quá nhiều chuyện, nhưng hôm nay xem ra Đỗ gia và ở, bảo ngày mai kinh về sau phải gặp tai ương. Nếu là không người ngăn cản Diệp Khuynh Thiên, Đỗ gia thế tất quật khởi, hoành ép mặc khác hết thể hào phú. Mà những cái kia đã từng đối Diệp gia hạ thủ gia tộc càng là kinh hồn táng đảm, thậm chí đi tới Diệp gia tổ trạch chịu nhận lỗi. Một đêm này Đỗ gia và ở Thiên Kinh, Đỗ Lập Quân mỗi một mặt người bên trên chất đầy nụ cười. Diệp Khuynh Thiên tâm tình cũng không sai, nhưng đông nhiên hắn cau mày, hả? Lại còn có người. Lúc ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đi vào Diệp gia tổ địa. Tổ địa chỗ sâu, dừng trúc trong phòng nhỏ Diệp Như Lân đang lúc bế quan tu luyện. Nhưng đột nhiên, Diệp Như Lân cảnh giác, đông dưng mở mắt ra. Hắn thình lình thấy trong phòng nhỏ lại có một người. Ngươi! Ngươi trường nào thì tiến đến? Diệp Như Lân quả thật bị kinh đến, lại có người thần không biết quỷ không hay chui vào. Ngồi tại trên ghế trúc Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tiến đến có một trận thời gian. Ngươi! Ngươi là ai? Ta biết rồi, là ngươi. Diệp Như Lân nhận ra Diệp Khuynh Thiên là đã thương hắn người. Diệp Khuynh Thiên nói ngay vào điểm chính, ta nghĩ biết Diệp ra sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu, toàn bộ nói ra. Diệp Như Lân ánh mắt lấp lánh, kinh ngạc lên tiếng, chẳng lẽ là ngươi phá trừ Diệp ra trận pháp? Diệp Như Lân rõ ràng gần trăm tuổi lão giả, giờ phút này lại nhiều lần thất thường. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể phá ảnh hưởng Diệp ra mấy trăm năm trận pháp, quả thực là thần tích a. Diệp Như Lân kinh hô liên tục. Ta hỏi ngươi Diệp ra chuyện gì xảy ra? Không phải nhường ngươi cảm thán. Diệp Khuynh Thiên không vui nói. Tại bên ngoài xem ra, Diệp gia sừng sững hoa hạ hào phú đứng đầu không ngã, gia tộc thịnh vượng, võ đạo thiên tài cùng với thương nghiệp kỳ tài tầng tầng lớp lớp. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng trên thực tế đối với đã từng Diệp gia tới nói, này chút đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Nói tiếp, vị công tử này hẳn nghe nói qua chân chính võ đạo giới A. Hiện tại theo như lời hoa hạ võ đạo giang hồ giới kỳ thật vẫn là thế tục giới, chân chính võ đạo giới là ẩn thế không ra. Hoa hạ thế nhân kính ngưỡng hoa hạ ngũ long đặt vào chân chính võ đạo giới, cực có thể là bất nhập lưu. Chân chính siêu cấp cường giả đều là ẩn thế không ra. Mà rất nhiều người biết được vọng nguyệt các chủ võ đạo thông thiên, chính là hoa hạ ngũ long cũng xa kém xa. Hắn liền là đến từ chân chính võ đạo giới, tại võ đạo giới hắn chỉ có thể coi là trung hạ. Ý của ngươi là nói đã từng Diệp gia liền là chân chính võ đạo giới võ đạo đại tộc. Diệp Khuynh Thiên bắt lấy trọng điểm, không khỏi hỏi. Đúng, không sai. Diệp gia đã từng là chân chính võ đạo giới võ đạo đại tộc, thiên tài đều xuất hiện qua rất nhiều võ đạo thông thiên siêu cấp cường giả, trước kia Diệp gia rực rỡ căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng có người bố trí xuống tòa đại trận này về sau, Diệp gia liền ngày càng suy sụp. Mà bây giờ Diệp gia chẳng qua là lúc ấy võ đạo đại tộc Diệp gia một cái chi nhánh thôi, nhiều đời suy sụp về sau, Diệp gia liền rời khỏi võ đạo giới, ký sinh vào thế tục giới, tạo thành hiện tại hào phú. Diệp Như Lân nói ra. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, đại trận này đời đời ảnh hưởng, cách đời càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Phụng Thiên là con của ngươi a? Hắn cũng là thiên phú không tồi, ít nhất giảm bớt hai đời ảnh hưởng. Ân, không sai. Đúng là. Vì cam đoan Diệp gia tương lai, ta chỉ có thể muốn hạ Phụng Thiên. Bất quá còn tốt, Diệp gia lại ra một cái Diệp Trạch Ngôn. Chúng ta đang toàn lực bồi dưỡng, về sau dòm ngó chân chính võ đạo giới rất có thể. Diệp Như Lân trên mặt cũng là lộ ra một tia vui mừng. Hừ. Diệp Khuynh Thiên lại là cười lạnh một tiếng. Diệp Trạch Ngôn tính cái gì người Diệp gia? Tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, còn không ngừng làm người ta khắc kim. Bất quá Trạch Ngôn thiên phú cùng công tử tương đối vậy đơn giản không đáng kể. Diệp Như Lân cười cười. Há, ngượng ngùng. Ngươi nói cái gì Diệp Trạch Ngôn bị ta đập chết rồi? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Diệp Trạch Ngôn bị ngươi giết? Diệp Như Lân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Như Lân khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, như gặp quỷ thần. Chương 241, thần bí số 2. Nếu như trước kia, dựa theo bối phận ta có thể sẽ gọi ngươi một tiếng lao tổ. Nhưng bây giờ Thiên Kinh Diệp gia cùng ta không có mảy may quan hệ. Một đám tên ngu xuẩn, ngươi không phải biết trận pháp sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Diệp Như Lân tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi hoảng sợ nói, hẳn là ngươi là Diệp Khuynh Thiên. Ân. Nghe được xác định trả lời, Diệp Như Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao khủng bố đến loại cảnh giới này? Diệp Như Lân phảng phất gặp quỷ một dạng. Năm đó ta còn tưởng rằng là trận pháp ảnh hưởng, nhường Diệp gia sinh ra một tên vứt bỏ thiên mệnh cách người, hoàn toàn đổ xuống Diệp gia, cho nên cũng không nhúng tay việc này. Hiện tại ta hiểu được, có người mượn nhờ trận pháp cố ý mà vì đó. Diệp Như Lân trong nháy mắt kịp phản ứng. Diệp Khuynh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Công tử ngươi thật sự là tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù đại trận trải qua trăm năm, hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng muốn phá, chính là đệ nhất linh sư Long Vô Nhai cũng không được. Đồng thời ngươi vậy mà không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Như Lân lại đối Diệp Khuynh Thiên thổi phồng. Ta hỏi ngươi, là ai bố trí xuống trận này? Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn chăm chú hỏi. Sự tình càng ngày càng tốt chơi, liền hắn đều có mấy phần hứng thú. Ta đây liền không được biết, Diệp gia tổ tông chỉ làm cho ta thủ hộ Diệp gia. Diệp Như Lân lắc đầu. Có lẽ ngươi có khả năng hỏi thăm Hạ Long Vô Nhai. Hắn ta nghĩ hẳn phải biết, mà lại hắn khẳng định biết trận pháp. Diệp Như Lân đề nghị. Đông dưng, Diệp Khuynh Thiên con ngón búng ra, một đạo khí lưu lọt vào trong cơ thể hắn. Liền, Diệp Như Lân thương thế giải quyết dễ dàng. Đa tạ nghiêng. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Như Lân thậm chí phát giác được một tia thời cơ, mơ hồ muốn đột phá. Diệp Khuynh Thiên rời đi, hắn liền lập tức bế quan. Hàn Quốc đệ nhất tập đoàn Lý Gia Thiên Tinh tập đoàn cao Úc, đứng vững tại Hàn Quốc thủ đô, danh xưng Hàn Quốc hàng thứ nhất cao lầu. Giờ phút này, trên trăm tầng trong phòng họp Lý Gia cao tầng chấn nộ. Bọn hắn vừa nhận được tin tức, tương lai gia tộc người thừa kế Lý Đông Húc tại Hoa Hạ bị giết. Cầm đầu tóc trắng lao giả chống quải trượng, nổi giận nói, nhất định phải giết chết cho ta Diệp Tiêu Giao. Không dùng được biện pháp gì. Hắn là đương nhiệm Lý Gia chi chủ Lý Hưng Hạo. Lý Gia ban đầu độc tôn Hàn Quốc, bây giờ ra một cái tuyệt thế thiên tài, rất có thể đem Lý Gia chế tạo thành Á Châu, thậm chí đệ nhất thế giới tập đoàn. Hiện tại Lý Đông Húc chết rồi, đối Lý Gia đả kích quá lớn. Chủ tịch, thế nhưng là cái kia Diệp Tiêu Giao danh xưng Hoa Hạ võ đạo đỉnh, liền Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Bắc Quân uy danh truyền xa, ngài thế nhưng là nghe qua. Có người nói, hừ, cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh? Ta Hàn Quốc võ đạo giới căn bản không kém gì Hoa Hạ võ đạo. Thậm chí Hoa Hạ võ đạo trên cơ bản tất cả mọi thứ đều là ta lớn Hàn Quốc. Bọn hắn chẳng qua là học trộm đi qua, chúng ta Hàn Quốc võ đạo mới là chính thống. Lý Hồng Hạo hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là khinh thường. Những người khác dồn dập phụ hòa nói, đúng, Hoa Hạ trộm đi ta Hàn Quốc bao nhiêu thứ. Một chút ngày lễ đều là chúng ta, chớ đừng nói chi là võ đạo chính thống. Các ngươi lập tức đi võ đạo giới tìm kiếm cường giả, sau đó chiến bại giết chết Diệp Tiêu Giao. Một phương diện giết Diệp Tiêu Giao báo thù. Một phương diện nhường Hoa Hạ biết cái gì gọi là võ đạo chính thống. Lý Hồng Hạo lại bổ sung một câu, thực sự không được, liền đem Á Châu Hắc Ám thế giới hết thảy tổ chức sát thủ thuê, ta cũng không tin giết không chết một cái Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Hiểu rõ. bất quá ta Hán Quốc chính thống võ đạo cường giả rời núi, định giáo Hoa Hạ võ đạo đỉnh làm người. Một ngày này, Hán Quốc võ đạo giới chấn động, thậm chí Á Châu Hắc Ám thế giới đều dục dịch. Mặc dù trước mắt đều là tại quan sát trạng thái, nhưng muốn nói hành động cũng liền chuyện sớm hay muộn. Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên một mực tại bồi tiếp ông ngoại bà ngoại, tháng ngày cũng là tiêu diêu tự tại. Đỗ gia kỳ hạ sản nghiệp từ từ tiến vào chiếm giữ Thiên Kinh, Đỗ Tuyết Nhan cùng Đỗ Văn Uyên năng lực, tăng thêm Diệp Tiêu giao bối cảnh, quả thực là một đường quét ngang. "Chủ nhân có người muốn gặp ngươi." Thần Họa Mặc đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt nói ra. "Không thấy." Diệp Khuynh Thiên một nói từ chối. Mấy ngày nay mong muốn thấy hắn người cũng không ít, chỉ là Diệp gia liền có rất nhiều người gặp hắn. Lần này khác biệt, là Diệp Phụng Thiên muốn gặp ngài. Là hắn người đứng phía sau muốn gặp ngài, hắn đã lái xe tại cửa ra vào nghênh đón. Thẩm Họa Mặc nói ra. Ồ, Diệp Phụng Thiên người sau lưng. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc đi theo Diệp Phụng Thiên đi vào Thiên Kinh vùng ngoại ô một nhà câu lạc bộ. Sau cùng đi vào sân đánh gôn, có một nhóm người đang ở chơi gôn. Ở trong đó, còn có Diệp Khuynh Thiên từng có qua gặp mặt một lần 12 cùng thập tam. Ẩm. Cầm đầu nam tử trung niên, một cây cột vung lên. Mỗi một động, hắn chỉ cần một cây liền có thể dẫn bóng. 18 động 18 cột nhẹ nhõm hoàn thành. Nay loại vượt qua thường nhân kỹ thuật, tại hắn nơi này lại cùng chuyện thường ngày. Nam tử tựa hồ phát giác được có người đến, dừng lại cột sắt. Người cũng tới một thanh. Nam tử đem cột sắt đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Cho ta dọn xong 18 cái bóng. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh. Thẩm Họa Mặc lập tức cán bài. Ẩm. Diệp Khuynh Thiên một cây đánh ra, 18 viên bóng toàn bộ bay ra ngoài, cuối cùng phân biệt bay vào 18 cái trong động. Một màn này kinh hãi toàn trường. Mỗi một mặt người bên trên đều là thần sắc bất khả tư nghị, một cây 18 động. Dù cho người trung niên vẻ mặt cũng thay đổi biến, cứng ngắc lại rất nhiều. Nay loại thế tục giới đồ vật thật sự là nhàm chán. Nam tử trung niên khinh thường nói. Liền là ngươi tìm ta. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ân, cho cái gọi là Hoa Hạ võ đạo đỉnh giới thiệu một chút thân phận của ta. Nam tử trung niên cầm lấy khăn mặt, hướng đi một bên. 12 mở miệng nói, Diệp tiên sinh ngươi tốt, có biết ngươi là có hay không nghe qua Đệ Ngũ Bộ Đội? Ân, hơi có nghe thấy. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Mặc dù chúng ta Đệ Ngũ Bộ Đội mỗi một vị thành viên đều không có bất kỳ cái gì thân phận, chúng ta bình thường là dùng con số sắp xếp, một tối cường. Mà đứng ở trước mặt ngươi thì là số 2. Thập Tam giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, không quan trọng một cái lão nhị cũng muốn gặp ta. Hừ, hài hước. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc quay người muốn rời khỏi. Dừng lại. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Số 2 thanh âm vang lên, mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Làm sao? Ngươi muốn tìm chết. Diệp Khuynh Thiên lúc này muốn động thủ. Diệp công tử đừng. Diệp Phụng Thiên lập tức ngăn lại, sợ xảy ra chuyện. Về tình về lý hắn đều không nghĩ Diệp Khuynh Thiên có việc. Ha ha, có thể. Không nói thực lực thế nào, nhưng cỗ này cuồng kình hoàn toàn chính xác có thể xứng với Hoa Hạ võ đạo đỉnh này xưng hào. Bộ này giá đỡ hoàn toàn chính xác đủ lớn. Số 2 cười lạnh một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là cái gọi là Hoa Hạ võ đạo đỉnh, trong mắt ta chỉ bất quá thái điểu một cái. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long thật coi chính mình vô địch thiên hạ, còn tại Thiên Kinh muốn làm gì thì làm. Hoa Hạ Ngũ Long căn bản tính không được cái gì, chịu lấy Hoa Hạ võ đạo đỉnh cái danh này trộn lẫn, nói rõ ngươi căn bản không hiểu rõ chân chính võ đạo giới. Chương 242, Vô Trần công tử đột kích. Tại chính thức võ đạo giới, Hoa Hạ Ngũ Long chỉ là tính trung hạ thôi. Võ Vương chẳng qua là nhập môn mà thôi. Số 2 cười lạnh nói. Nói như vậy ngươi rất mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Trước không nói ta, Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân, Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử những người này đều là vượt xa Hoa Hạ Ngũ Long. Trong mắt của ta, bọn hắn mới là sơ khuy võ đạo. Ngươi đây, tư chất không tệ. Tại võ đạo giới được xưng tụng thiên tài, mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng miễn cưỡng đủ xem. Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, nhìn cả người lẫn vật vô khi. Kỳ thật số một theo khai quật ngươi trong tích tắc lên, liền muốn thật tốt bồi dưỡng ngươi. Nhưng hắn quá quý tài, ngược lại bất lợi cho ngươi phát triển. Cho nên ta quyết định thu ngươi làm đồ, đem ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Về sau Đệ Ngũ Bộ Đội số 2 vị trí tuyệt đối là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi cơ hội. Nhường ngươi tiến vào chân chính võ đạo giới tranh phong, nhường ngươi hiểu biết cường giả chân chính. Số 2 nói ra. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, làm nửa ngày nguyên lai là muốn thu đồ. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là võ hoàng hậu kỳ tu vi, tuyệt phẩm võ ấn. Còn thân có hoành luyện công phu. Ngươi thật sự riêng có thiên phú, nhưng thiên phú của ngươi đã không chịu đựng nổi ngươi tiếp xuống võ đạo một đường, hiện tại ngươi có phải hay không dậm chân không tiến thêm. Dùng ngươi tu vi hiện tại đoán chừng ta đột phá đến võ đế, chỉ sợ đến trọn vẹn cần trên 100 năm thời gian. Số 2 nói kích động không thôi. Cho nên, hiện tại ngươi thiếu khuyết tài nguyên tu luyện cùng với chính xác chỉ đạo, tỉ như công pháp võ kỹ các loại. Ta có khả năng cung cấp cho ngươi võ đế cảnh giới công pháp võ kỹ. Đồng thời giúp ngươi thời gian ngắn nhất đột phá đến võ đế tu vi. Số 2 cảm thấy điều kiện này lái đi ra ngoài, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối sẽ đáp ứng. Diệp Phụ Thiên, 12, thập tam mấy người nghe được không ngừng hâm mộ. Số 2 này căn bản bảo đảm cấp Diệp Khuynh Thiên bước vào võ đế cảnh giới, tương lai bất khả hạn lượng. Hả, bất quá ta phải nói cho ngươi một sự thật. Trong miệng ngươi chân chính võ đạo giới cường giả với ta mà nói cùng người bình thường không có gì khác biệt, đúng, ngươi cũng giống vậy. Diệp Khuynh Thiên nói rất chân thành. Số 2 tiếc nuối lắc đầu, ai, ngươi là bị thế tục giới này chút quyền tài lợi ích vô tâm, quá cuồng vọng. Càn khôn hư vô. Đột nhiên, số 2 hướng về phía cách đó không xa hồ nhân tạo vung tay lên, sau đó một nắm. Trong mắt mọi người, tòa kia không nhỏ hồ nhân tạo vậy mà biến mất. Tất cả mọi người tưởng rằng trong mắt xuất hiện ảo giác, nhưng hết thể lại là chân thật, hồ nhân tạo hoàn toàn chính xác biến mất. Diệp Phụng Thiên mấy người đều bị này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn làm chấn kinh đến, tựa như mở ra thế giới mới cửa chính một dạng. Thế nào? Chiêu này đầy đủ sao? Số 2 có chút đắc ý nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nhàm chán. Lần này, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc trực tiếp rời đi. Uy, các ngươi dừng lại. Lần này vô luận số 2 như thế nào kêu to, Diệp Khuynh Thiên hai người trực tiếp rời đi. Số 2 ngươi có muốn hay không theo sau tự mình đưa hắn bắt về tới? Thập Tam đề nghị. Không cần, ta phải nhường chính hắn ngoan ngoãn trở về bái ta làm thầy. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Số 2 hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân vì sao chúng ta muốn đi? Thẩm Họa Mặc hỏi. Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Không phải, chủ nhân ta cũng không có ý tứ này. Thẩm Họa Mặc tranh luận nói. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, cũng không để ý tới nàng. Nhưng Thẩm Họa Mặc theo Diệp Khuynh Thiên trong tươi cười thấy một loại khinh thường. Hoàn toàn không nhìn cảm giác. Giờ phút này, Kim Thành Sơn Hà kỳ quan. Sở Nan ba người đang tu luyện, có Diệp Khuynh Thiên trận pháp gia trì, Sở Nan ba người tốc độ tu luyện đơn giản đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ yên diệt thiên địa khí tức theo sâu trong hư không thấu tới. Soạt. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện dị tượng, màu trắng cánh hoa còn như hoa tuyết nhẹ nhàng hạ xuống. Hô. Giữa không trung truyền đến từng đợt tiếng rít, một đài cổ đại kiệu vậy mà ngự không phi hành đi vào. Kiệu từ bốn vị tiên tử phiêu nhiên váy dài mỹ nữ dơ lên, cuối cùng trôi nổi tại Sơn Hà kỳ quan trước. Bốn vị mỹ nữ dưới chân dẫm lên thành đám cánh hoa, đứng ở giữa không trung. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tựa hồ Sơn Hà kỳ quan cùng Lâm Ẩn Thiên Hạ địa phương khác cô lập ra, bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Vụ. Đột nhiên, một cánh hoa vèo tật bắn đi ra, giống như đạn. Ẩm. Nhưng cánh hoa sau cùng bị trận pháp ngăn lại, nhưng một kích này làm cả Sơn Hà kỳ quan lung lay. Ai? Gan dám xông vào Sơn Hà kỳ quan. Sở Nan quát lớn lên tiếng. Cuồng bạo một trưởng quét ngang đi vào. Kinh thiên trưởng lực cầm ầm mà tới, nhưng đánh út về phía kiệu nháy mắt. Vụ. Ẩm. Một cánh hoa bắn ra mà ra, đem kinh thiên trưởng lực đánh nát. Sớm nghe nói Diệp Tiêu Giao thủ hạ có một cường giả, võ hoàng trung kỳ, siêu phẩm trung giai võ ấn. Không sai. Trong kiệu truyền đến một đạo giàu có tử tính thanh âm. Hừ, tại trong kiệu không ra đúng không? Giả thần giả quỷ. Sở Nan hừ lạnh một tiếng, lúc này thi triển cực tốc, trong chớp mắt xuất hiện tại kiệu phía bên phải, một trưởng vô hướng kiệu. Ông! Nương theo một đạo run rộng, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà đến, kiếm khí hóa hình, hóa thành một đạo mũi kiếm, u lam mà khủng bố. Một cỗ sát ý thẩm thấu vào Sở Nan trong thân thể. Phốc phốc! Cứ việc Sở Nan tránh né kịp thời, nhưng đầu vai vẫn là bị đánh trúng, xuất hiện một đạo lỗ máu, máu tươi tiêu sạ. Xuy 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 xuy! Đông dưng, giữa không trung cánh hoa phất phới. Ngay sau đó hóa thành từng đạo cuồng bạo kiếm khí, như mưa rông gió bão huy sái mà xuống. Sư ca, sư đệ. Sở Nan ba người thi triển hết sở học, nhưng ở mạnh mẽ kiếm khí trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Ba người thân bên trên lưu xuống không được mười mấy vết thương. Tại trên người người này, bọn hắn phảng phất thấy được Diệp Khuynh Thiên cái bóng. Nói cho Diệp Tiêu Giao ta hôm nay cho hắn một bộ mặt, không giết người. Bất quá hắn nếu là không trả lại vọng nguyệt các đồ vật, ta sẽ đích thân tìm tới hắn. Trong tiệu lại có tiếng âm truyền đến. Lưu lại đại danh của ngươi. Sở Nan nhìn giữa không trung. Vọng Nguyệt Các vô trần công tử. A, lại là hắn. Sở Nan mấy tất cả giật mình, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vô Trần công tử thế nhưng là bọn hắn sư phụ tự mình khen ngợi, được cho là chân chính võ đạo giới cường giả. Vô Trần kiếm hạ không một vật, thiên vương khó vào vọng nguyệt các. Vô Trần một người một kiếm, liền có thể ngăn cản bên trên ngàn võ vương. Ồ, tòa trận pháp này có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Vô Trần công tử hừ lạnh một tiếng. Vụ. Lại một cánh hoa hóa thành một đạo kiếm mang, đánh phía Sơn Hà Kỳ Quan trận pháp. Nhưng một kiếm này như châu đất xuống biển, căn bản không có tác dụng. Liên tục mấy kiếm quét về phía trận pháp dồn dập bị ngăn lại. Ta còn không tin không thể phá mở. Thiên nộ kiếm cương. Đột nhiên, Vô Trần công tử chợt quát một tiếng. Từng đóa cánh hoa tại kiệu trước nổ tung, hóa thành bột phấn, lại bay ra ra, càng là dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một đạo kiếm mang, trên đó càng là có kiếm cương gia trì, khủng bố vô song khí tức bao phủ. Vô Trần công tử quyết định chú ý muốn phá vỡ trận này. Chương 243, đi tới Ma Đô canh năm. Tại Thiên Kinh, Diệp Khuynh Thiên phát giác được có người động kim thành trận pháp, hừ lạnh một tiếng, không có mắt muốn chết. Một kiếm này như xẹt qua hư không tia chớp, thế tất yếu xé rách hết thảy. Có thể Sơn Hà Kỳ Quan trận pháp không thể phá vỡ, nay cuồng bạo một kiếm không thể địch nổi, nhưng cứ thế mà bị cản lại. Vâng! Càng là có một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ngược quét tới, đầu tiên là vỡ nát ánh kiếm, ngay sau đó đánh phía tiệu. Giang giác! Trong trận pháp bắn ngược đi ra lực lượng nhất kích phía dưới trực tiếp đánh nát tiệu. Vô Trần công tử bốn vị thị nữ bị quét bay. Đến mức Vô Trần công tử cũng đạp không mà lên, chân đạp trên mặt cánh hoa. Nhìn như bình tĩnh trầm ổn, trên thực tế trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hán kiệu trên thực tế là linh khí, ủng có đáng sợ lực phòng ngự. Nếu không phải kiệu ngăn lại này kinh khủng nhất kích, Vô Trần công tử sẽ không như thế bình tĩnh. Vô Trần công tử toàn thân áo trắng, tuấn mỹ như thiên thần, phong độ nhẹ nhàng, không nhuốm bụi trần, giống như trích tiên hàng bụi. Trong truyền thuyết Vô Trần công tử cả đời không nhiễm bụi, theo chưa có người từng thấy hắn rơi xuống đất. Ta tựa hồ phát hiện Sơn Hà Kỳ Quan bí mật, nguyên lai nơi này có một tòa cổ xưa trận pháp trông coi. Tòa trận pháp này chỉ sợ đến có mấy trăm năm thời gian, là đã từng tuyệt đỉnh đại năng bố trí. Cái này Diệp Tiêu Giao có khả năng, vậy mà phát hiện trận pháp, hơn nữa có thể sử dụng. Quả nhiên là kinh thế chi tài. Vô Trần công tử hết sức xúc động. Có thể sử dụng khủng bố như thế trận pháp để lấy, nói rõ Sơn Hà Kỳ Quan hạ cất giấu bảo vật tuyệt đối phi phàm, rất có thể một khi xuất thế, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ bị dẫn nổ. Vô Trần công tử toát ra một vẻ tham lam. Ánh mắt nhìn Sơn Hà Kỳ Quan tựa như là nhìn xem con mồi một dạng. Lập tức, Vô Trần công tử chân đạp cánh hoa đạp không rời đi. Sư huynh trận pháp này là Diệp Tiêu Giao Diệp công tử bày ra a? Sở Duẫn Quân tò mò hỏi. Xem ra không quá giống a. Vô Trần công tử tất cả nói là mấy trăm năm trước tuyệt đỉnh đại năng bày ra. Sở Nan cũng không cách nào xác định. Hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, liền Vô Trần công tử đều kém chút làm bị thương. Nhưng Diệp công tử vậy mà có thể sử dụng trận pháp này. Này càng kinh khủng. Sở Dư Quân một mặt kinh ngạc. Hoa Hạ võ đạo giới lại có tin tức truyền ra, Vọng Nguyệt Các gần lâu chi chủ Vô Trần công tử đạp trước khi Kim Thành Sơn Hà Kỳ Quan, đã thương Diệp Tiêu Giao thủ hạ dùng cảnh cáo, gọi hắn cấp tốc trả lại Vọng Nguyệt Các đồ vật, bằng không thì Vô Trần công tử sẽ đích thân tìm tới Diệp Tiêu Giao. Biến tướng tương đương với chiến thư, Vô Trần công tử muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Giao. Vọng Nguyệt Các thế nhưng là một cái truyền kỳ tồn tại. Mà Vọng Nguyệt Các Vô Trần công tử càng là một cái truyền kỳ tồn tại. Bởi vì rất ít đạp trước khi thế tục giới, cho nên liên quan tới hắn nghe đồn rất ít. Nhưng thực sự hiểu rõ võ đạo giới người biết, Vô Trần công tử đơn giản khủng bố tới cực điểm, liền Diệp Phụng Thiên đều là trải qua hắn chỉ điểm qua. Hắn càng là nắm trong tay Vọng Nguyệt Các hoạch tâm địa phương, ẩn lâu. Vọng Nguyệt Các không có gì ngoài trong truyền thuyết các chủ bên ngoài, Vô Trần công tử đại biểu cho tối cường, không người nào biết hắn khủng bố đến cảnh giới gì. Đối với những cường giả này tới nói, Hoa Hạ Long Bảng đã không có chút nào nói rõ tính. Nhưng có lịch duyệt rất sâu cường giả nói ra kỳ thật Vô Trần công tử là quốc tế bảng lên bảng người, bảng danh sách này bao gồm các nơi trên thế giới siêu cấp cường giả. Mặc dù Bắc Quân bọn người ở tại quốc tế thanh danh rất lớn, nhưng thượng quốc tế bảng còn là không thể nào. Ta suy đoán sau cùng Diệp Tiêu Giao vẫn là sẽ cùng Vô Trần công tử đối đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, dù Diệp Tiêu Giao tính cách tuyệt đối sẽ không trả lại Vọng Nguyệt các đồ vật. Nay một trận chiến thật là làm cho người ta mong đợi. Võ đạo giới lần nữa sôi trào. Nếu là này một trận chiến mở ra, lực ảnh hưởng thế tất vượt xa Hoa Hạ Ngũ Long trận chiến kia. Dù sao, Vọng Nguyệt Các thế nhưng là đại biểu thế tục võ đạo giới người chấp pháp, đại biểu là quyền uy. Diệp Khuynh Thiên là tại hướng quyền uy khởi xướng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Kinh các nhà giàu có cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Khuynh Thiên không có cuồng vọng bao lâu, Vô Trần công tử liền muốn xuất thủ. Người Đỗ gia lại vẻ mặt trầm xuống, làm Diệp Khuynh Thiên lo lắng. Lý Đông Húc trận chiến kia, bọn hắn không lo lắng là bởi vì không hiểu rõ Lý Đông Húc. Nhưng Vô Trần công tử hiện tại thiên kinh đều đang đồn, càng truyền càng thần kỳ, bọn hắn tự nhiên sẽ lo lắng. Vốn cho rằng có Diệp Tiêu giao tại, hội một thế không lo, không nghĩ tới rất nhanh liền xảy ra chuyện. Khuynh Thiên, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đỗ Lập Quân thận trọng mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ông ngoại ta đi trước Ma Đô một chuyến, ta đi tìm Long Vô Nhai. Cái kia Vô Trần công tử đâu? Đỗ gia tất cả mọi người tầm mắt tụ tập tới. Hả, hắn a, trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày đi. A, nghe được Diệp Khuynh Thiên trả lời, Đỗ gia đám người tất cả giật mình. Này căn bản không có nắm Vô Trần công tử để vào mắt. Đỗ gia đám người thuyết phục nửa ngày về sau, Diệp Khuynh Thiên mới rời đi Diệp gia tổ trạch. Hắn cùng Thẩm Họa Mặc cùng một chỗ đi tới Ma Đô. Ma Đô có thể so với thiên kinh, hào phú săn sát, có không ít võ đạo gia tộc, thậm chí có rất nhiều linh thuật thế gia. Thẩm Họa Mặc vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, cố ý trang điểm, nhìn hết sức phổ thông. Thiên kinh nơi nào đó. Số 2, số 1 đã truy tung đến loại kia thuộc tính lực lượng đầu nguồn. Ngay tại Ma Đô. Mệnh lệnh ngươi liền có thể đi tới. 12 nói ra. Đúng rồi, số 1 còn dặn dò qua. Loại kia thuộc tính lực lượng rất có thể bị Ma Đô linh sư phát hiện, bọn hắn có khả năng nhúng tay, thậm chí là Long Vô Nhai hội nhúng tay. Để ngài cẩn thận một chút. Số 2 một mặt tự tin, không có vấn đề. Nhường số 1 yên tâm đi, ta làm việc lúc nào xuất hiện qua nhiễu loạn. Ân, số 1 hết sức tin tưởng ngươi. Số 2 đột nhiên thở dài một hơi, ai, không biết Diệp Tiêu Giao tiểu tử kia sẽ đi hay không. Nếu là hắn đi, đến lúc đó thấy ta đại triển thần uy, đoán chừng phải ngoan ngoãn bái ta làm thầy. Diệp Tiêu Giao còn tại thiên kinh, đoán chừng không sẽ rời đi. Bất quá Vô Trần công tử đối với hắn muốn hạ thủ. Thập Tam nói ra. Số 2 nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, lại còn có chuyện này. Cũng được, đến lúc đó ta hội đi quan chiến, làm Vô Trần công tử đưa hắn đánh tới hấp hối thời điểm, ta lại ra tay cứu hắn, đến lúc đó ta không tin hắn sẽ không bái ta làm thầy. Vô Trần công tử mặc dù mạnh, nhưng ta trong tay hắn cứu người có lẽ vẫn là không có vấn đề. Số 2 chắp hai tay sau lưng, tự tin bảo giảm. Số 2 chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đi tới Ma Đô đi. Tốt, xuất phát. Buổi chiều, Diệp Khuynh Thiên hai người liền đi đến Ma Đô. Hả? Ở phi trường, Diệp Khuynh Thiên phát hiện có không ít võ giả linh sư. Gần nhất Ma Đô có cái gì trọng đại chuyển động? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Chủ nhân ta còn không hiểu rõ, ta lập tức tra một chút. Thẩm Họa Mặc nói ra. Hai người tới đặt trước tốt khách sạn về sau. Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật lập tức bày ra. Hắn muốn nhìn cha tìm hạ ngày đó tại đi hướng thiên kinh bay lên gặp phải lực lượng thần bí, có thể hay không tại Ma Đô. Trong lúc nhất thời, Ma Đô thời gian đình chỉ, hết thảy đều ngừng vận chuyển. Hết thảy đều tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt rõ ràng. Hắn cảm nhận được từng cái linh sư, từng cái mạnh mẽ võ giả, Ma Đô từng cái bí mật. Hả? Đây là... Đồng nhiên, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến đổi, tựa hồ phát giác được cái gì? Chương 244 Vọng Nguyệt các chủ chi nữ. Hắn vậy mà tại Ma Đô nơi nào đó phát giác được một loại mạnh lớn năng lượng kinh khủng, vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái kia thiên lực lượng đầu nguồn, nhưng quan sát một lát sau lại không phải. Trong nháy mắt, hắn liền không có hứng thú. Long Vô Nhai. Mục đích của hắn là Long Vô Nhai, nhưng tìm kiếm một vòng, cũng không tìm được. Nhưng Diệp Khuynh Thiên sử dụng minh đạo cấm thuật giờ khắc này lên, toàn bộ Ma Đô lại dẫn tới sóng to gió lớn. Ban đầu Ma Đô liền tụ tập rất nhiều linh thuật môn phái hoặc linh thuật thế gia. Gần nhất lại có rất nhiều linh thuật đại sư đi vào. Minh đạo cấm thuật sử dụng trong tích tắc, rất nhiều linh thuật đại sư đều cảm nhận được, dồn dập lộ ra hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt. Đây là vị nào linh thuật đại sư đang thi triển thần thông? Đơn giản quá kinh khủng a. Đám người dồn dập hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là Long Vô Nhai ra tay rồi? Có người suy đoán nói. Long Vô Nhai tạm thời còn đang bế quan bên trong, hẳn không phải là hắn. Có thể đem linh thuật thần thông vận dụng đến tận đây, ít nhất rất tiếp cận Long Vô Nhai. Toàn bộ Hoa Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền hai vị thôi. Rốt cục có thể kiến thức đến linh sư khủng bố. Gần nhất võ đạo giới phong sinh thủy khởi, nhưng mấy ngày nay qua đi, người người đều sẽ biết linh thuật giới khủng bố. Mà vừa mới đến Ma Đô số 2 đoàn người, đột nhiên cảm nhận được một cô ý niệm áp chế, phảng phất thời gian dừng lại thậm chí đảo ngược, thời không thế giới muốn ngừng vận chuyển. Số 2 cưỡng ép đối kháng cô này ý niệm áp chế, có thể một lát sau, hắn mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chờ loại cảm giác kỳ quái này biến mất về sau, số 2 thân thể run lên bần bật, vẻ mặt trắng bệch, phảng phất đã trải qua một trận siêu cấp đại chiến. Số 2 ngươi không sao chứ? 12 cùng Thập Tam hoảng sợ mà hỏi. Số 2 lắc đầu, ta không sao, bất quá đến tột cùng là người phương nào tại thi pháp. Long Vô Nhai sao? Bất quá hắn không phải bế quan sao? Linh sư quả thật là khủng bố. Một số phương diện có thể nghiền ép võ giả. Thập tam mấy người dồn dập lộ ra thần sắc kinh hãi. Chủ nhân ta biết rồi, hai ngày sau chính là Long Vô Nhai tôn nữ Long Giai Đồng cùng Hóa Hạ Linh Thuật đệ nhất Linh Thuật đại phái Kình Lôi Tông thiếu chủ đính hôn tháng ngày. Đến lúc đó bế quan trọn vẹn 7 năm Long Vô Nhai cũng sẽ xuất quan. Mà Kình Lôi Tông tông chủ Hình Liệt, Hoa Hạ đệ nhị linh sư hắn cũng sẽ ra mặt. Cho nên mới có rất nhiều võ giả cùng linh thuật đại sư tề tụ Ma Đô. Thẩm Họa Mặc đem tra được tình báo nói cho Diệp Khuynh Thiên. Nhưng vì sao đệ nhất linh sư tôn nữ đính hôn, cảm giác Bắc Phương rất ít người biết đâu? Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Kỳ thật, tại võ giả trong lòng, này chút linh thuật đại sư đi bảng môn tà đạo, rất nhiều võ giả đều khinh thường. Cho nên rất ít đối linh thuật giới quan tâm. Thẩm Họa Mặc giải thích nói. Hả? Nguyên lai chuyện như vậy. Diệp Khuynh Thiên thoải mái gật đầu. Chủ nhân muốn tìm Long Vô Nhai có thể không thoải mái, không người nào biết hắn ở đâu bế quan. Trừ phi chờ hắn tôn nữ lễ đính hôn, hắn mới có thể xuất hiện. Thẩm Họa Mặc nói ra. Diệp Khuynh Thiên đã tìm kiếm qua một lần, biết này Long Vô Nhai có chút năng lực. Hôm sau, chủ nhân muốn hay không đi khắp nơi dạo chơi? Thẩm Họa Mặc đề nghị. Được a, vậy liền đến đi dạo chơi. Diệp Khuynh Thiên đầu tiên là cùng Thẩm Họa Mặc tại trong tiểu điếm dùng cơm. Đông dưng, Diệp Khuynh Thiên cau mày, bởi vì trong nhà ăn có một nhóm người đi vào, trọn vẹn 5 người, 2 nữ 3 nam. Mặc dù bọn hắn trang phục phổ thông, nhưng này loại riêng có khí chất lại khó mà che giấu. Trên người bọn họ đều có một loại siêu thoát phàm trần khí chất, như là trích tiên. Cường giả. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn ra, cầm đầu nam nữ có được địch nổi Hoa Hạ Ngũ Long thực lực, thậm chí vượt qua không ít. Xem ra kia cái gì bệnh tâm thần số 2 nói không sai, Hoa Hạ võ đạo cường giả không ít. Thẩm Họa Mặc theo Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn đi qua, thấy mấy người kia, nhất là hai nữ mỹ mạo kinh diệm đến nàng, không thua kém một chút nào nàng. Năm người phát hiện Thẩm Họa Mặc đang đánh giá bọn hắn, tầm mắt nhịn không được quét tới, lộ ra một vẻ lạnh lùng. Chợt, năm người tại cách đó không xa ngồi xuống, nhìn thoáng qua về sau, liền không còn quan tâm Diệp Khuynh Thiên hai người. Sư muội, nữ tử kia rõ ràng che giấu chính mình. Cầm đầu nam tử không khỏi nói. Bên cạnh nữ tử gật gật đầu, ta đã nhìn ra. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Tại đây trong thế tục tuyệt đối xưng đến đỉnh tiêm. Theo Lý mà nói cũng không đơn giản. Nhưng nàng cùng nam tử đều là người bình thường. Lại có một người nói ra. Năm người này thân phận không có chút nào đơn giản, đến từ Vọng Nguyệt Các. Cầm đầu nam tử là Vọng Nguyệt Các các chủ đại đồ đệ Dạ Thương Hải, một thân tu vi danh xưng Vọng Nguyệt Các đệ tam cường giả, hắn càng là Ngũ Phương Lâu Tây Lâu chi chủ. Đến mức nói chuyện nữ tử là Vọng Nguyệt Các các chủ con gái Phương Lăng Phỉ. Tu vi đồng dạng thâm bất khả chắc, tuyệt đối Hoa Hạ Ngũ Long có thể địch. Cuối cùng nói chuyện nam tử là Thịnh Vân Hàn, đồng dạng là Vọng Nguyệt Các các chủ đồ đệ. Mặt khác hai vị nam tử Lưu Thanh Vực cùng Tiêu Mưa Kha là Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Nam Lâu cùng Bắc Lâu chủ người đại đồ đệ. Mặc kệ bọn hắn, thế tục giới nữ tử thôi, lại xinh đẹp lại như thế nào, chung quy là bình hoa mà thôi. Làm sao so ra mà vượt sư muội? Thịnh Vân Hàn khinh thường nói. Năm người tốc độ cao dùng cơm, sau đó rời đi khách sạn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tại a. Đống nhiên, Diệp Khuynh Thiên bên tai truyền đến một thanh âm. Chán ghét số 2 lại xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Họa Mặc, Thẩm Họa Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mua Ma Đô tốt nhất 6 khách sạn cấp sao, chưa từng nghĩ gặp được số 2, thậm chí trước mặt 5 người. Số 2 ngồi tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử ngươi tới Ma Đô làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, cho Long Vô Nhai đưa một món lễ lớn. Ồ, thú vị. Nhưng mà, lần này ngươi liền có thể kiến thức đến sự lợi hại của ta. Chân chính nhường ngươi cảm nhận được cường giả là thế nào. Số 2 mơ hồ có vẻ mong đợi, nhịn không được muốn cho Diệp Khuynh Thiên tú một thanh tuyệt thế thần thông. Tiểu tử đợi chút nữa có dám hay không cùng ta đi một chỗ. Nhường ngươi kiến thức một chút. Số 2 không khỏi hỏi. Được. Lệnh Thẩm Họa Mặc ngoài ý muốn chính là Diệp Khuynh Thiên vậy mà đáp ứng. Số 2 không kịp chờ đợi thúc giục những người khác dùng cơm. Về sau, số 2 liền dẫn Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào một chỗ cao ốc trước. Giải trí hội sở cổng, vừa vặn gặp được Phương Lăng Phỉ 5 người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thịnh Vân Hàn cảnh giác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên mấy người hỏi. Ăn nhập gì tới ngươi? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Ai, làm cái gì? Số 2 tiếng vang lên, tầm mắt nhịn không được quét tới. Dạ Thương Hải lôi kéo Thịnh Vân Hàn, ra hiệu đừng rêu rao. Sau đó, Dạ Thương Hải 5 người dẫn đầu tiến vào trong cao ốc. Có như vậy bạn gái xinh đẹp, lại có nhiều cao thủ như vậy đi theo, hẳn là thế tục giới đỉnh tiêm hảo phú đại thiếu, chỉ cần bọn hắn không chọc chúng ta không cần thiết đi ra tay. Dạ Thương Hải dặn dò.
Ân, chúng ta hiểu rõ.
Mấy người dồn dập gật gật đầu. Liên là thế tục giới này chút lớn thiếu công tử bình thường phách lối đã quen, chân tướng để bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng.
Thịnh Vân Hàn bất mãn nói.
Dạ Thương Hải khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, hừ, chúng ta ha có thể cùng thế tục giới người bình thường so đo.
Chương 245, hộp ma lại hiện ra.
12, ngươi có hay không phát giác mấy người kia rất lợi hại?
Thập Tam nhỏ giọng hỏi.
Phía sau ba vị yếu kém, nhưng trước mặt hai vị thâm bất khả chắc, căn bản nhìn không thấu tu vi của bọn hắn.
Cho ta một loại số 2 cùng Diệp Tiêu Giao cảm giác.
Ân,
đúng, không sai.
Tại sao ta cảm giác bọn hắn càng tại Diệp Tiêu Giao phía trên đâu?
Bất quá ủng có cao siêu như vậy tu vi, lại như thế tuổi trẻ.
Cơ hồ cùng Diệp Tiêu Giao một cấp bậc, đến tột cùng là đến từ chỗ nào?
Những người khác cũng có cảm giác tương tự, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Số 2 đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, cảm giác của các ngươi là không sai.
Vừa rồi dẫn đầu hai vị trẻ tuổi, một vị là Phương Lăng Phỉ, Vọng Nguyệt Các các chủ con gái.
Mà một vị khác thì là Dạ Thương Hải, Vọng Nguyệt Các các chủ đại đồ đệ, càng là Ngũ Phương Lâu Tây Lâu chi chủ.
Tại Vọng Nguyệt Các, Dạ Thương Hải xếp thứ 3, Phương Lăng Phỉ bài đệ tứ.
Chắc không được đâu, nguyên lai là Vọng Nguyệt Các đỉnh cấp thiên tài.
Đám người than phục.
Đúng vậy à, ở thế tục giới ta cảm thấy duy nhất chân chính tiếp cận võ đạo giới phương tiện là Vọng Nguyệt Các.
Số 2 chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, tiểu tử ngươi thấy được a?
Tại Hoa Hạ ngươi cũng không phải là tối cường, dù cho thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi cũng không phải tối cường.
Nay còn vẹn vẹn Vọng Nguyệt Các, nếu là ẩn thế võ đạo giới đi ra một hai cái thiên tài, đây mới thực sự là khủng bố.
Vọng Nguyệt Các thiên tài bọn hắn đều không tính là gì.
Những võ đạo này giới thiên tài mới có thể chân chính dòm ngó võ đạo.
Bất quá tiểu tử ngươi không cần nản chí, cơ hội vĩnh viễn giữ lại cho ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai của ngươi không hạn lượng.
Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, số 2 cảm thấy hiệu quả đã đi đến.
Diệp Khuynh Thiên đã sinh ra hoài nghi, không lại cảm thấy mình là Hoa Hạ võ đạo đỉnh.
Cao ốc có chừng 100 tầng cao, nhưng số 2 mang theo Diệp Khuynh Thiên lại là đi vào cao ốc tầng hầm.
Cao ốc phía dưới có được một cái dưới đất đế quốc, có động thiên khác.
Cao ốc phía dưới bên trong đi lại toàn là võ giả, linh sư.
Thế nào?
Chưa từng tới a?
Số 2 đắc ý mà hỏi.
Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, vừa tới đêm hôm đó, hắn tra ra nơi này.
Cao ốc phía dưới có rất nhiều giải trí hạng mục, ngược lại để Thẩm Họa Mặc mở mắt.
Sau cùng, số 2 mang theo Diệp Khuynh Thiên mấy người tới một chỗ to lớn công cộng khu vực, nơi này là một chỗ cùng loại với cổ đại phòng đấu giá chỗ.
Hôm nay đâu, trước hết mang ngươi thấy chút việc đời.
Số 2 cười nói.
Diệp Khuynh Thiên đoàn người ngồi tại khá cao vị trí bên trên, xem ra số 2 lẫn vào cũng không tệ lắm.
Nguyên lai nơi này là một nhà đấu giá hội, đúng lúc gặp Long Vô Nhai tôn nữ lễ đính hôn, cho nên rất nhiều linh thuật đại sư cùng với võ đạo cường giả đi vào, vừa vặn cử hành một buổi đấu giá.
Đấu giá hội bên trên vật phẩm đấu giá hơn phân nửa là đan dược cùng với linh khí những vật này, mỗi một dạng nhưng đều là giá trị liên thành.
Dạ Thương Hải mấy người cũng tại, ngồi cũng là cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn rất gần.
Càng ngày càng nhiều linh sư cùng võ giả đi vào, rất nhanh đấu giá hội không còn chỗ ngồi.
Từng cái ăn mặc sườn xám cao gầy nữ tử xuất hiện, biểu hiện ra đêm nay từng kiện vật phẩm đấu giá.
Này là một cái đan dược, đủ để đem một vị võ tướng đẩy vào võ vương cảnh giới.
Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đi ra, liền nhận lấy phong thưởng.
Dù sao đan dược này đối với võ giả vẫn là rất hữu dụng.
Kèm theo từng kiện vật phẩm đấu giá đi ra, toàn trường bầu không khí đi đến cao trào.
Đằng sau càng là có linh khí xuất hiện, giá cả đắt đỏ, không bao lâu về sau, một kiện linh khí liền đẩy lên hơn ước giá cả.
Hả? Này thế tục giới đại thiếu đến bây giờ lại còn không có ra tay.
Rất kỳ quái a.
Thịnh Vân Hàn nhìn Diệp Khuynh Thiên không khỏi nói.
Đúng.
Này loại đại thiếu không nên vài phút tiêu xài sao?
Lưu Thanh Vực nói ra.
Trong nháy mắt đấu giá hội đến khâu cuối cùng.
Trong lúc đó, số 2 thuộc như lòng bàn tay, đem những linh khí này hoặc là đan dược giải thích phát huy vô cùng tinh tế.
Đốt.
Sợ Diệp Khuynh Thiên không biết hắn bắt học.
Một mực đến cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên cùng Dạ Thương Hải này hai nhóm người cũng không ra tay.
Chúng ta là tới tùy tiện nhìn một chút, hắn chẳng lẽ cũng là.
Thịnh Vân Hàn cười lạnh nói.
Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, một kiện hộp.
Lên giá 5 vạn nguyên.
Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bưng lên, là một cái chiếc hộp màu đen, căn bản không có gì đặc biệt.
Chỉ bất quá nhìn xưa cũ một điểm, giống như là cổ đại nở rộ vật phẩm hộp.
Một cái bình thường hộp thôi.
Cái này làm tặng phẩm đều không ai muốn.
Số 2 vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng quan sát qua sau liền thất vọng. Giữa sân có rất nhiều người đều thất vọng, căn bản không phải cái gì bảo vật. Ta nghĩ biết này vật phẩm đấu giá là trực tiếp đoạt đâu. Vẫn là cần phải bỏ tiền. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên tới. Ngươi không thể nào. Ngươi coi trọng cái này phá hộp rồi. Số 2 một trận kinh ngạc. Trước đó không lâu, hắn muốn tặng cho Diệp Khuynh Thiên từng kiện như bức linh khí đan dược đều bị hắn cự tuyệt, hiện tại hắn lại muốn hộp. Đúng, ta muốn cái hộp này, là trực tiếp đoạt sao. Diệp Khuynh Thiên rất nghiêm túc nói. Bởi vì này hộp là ác ma đảo cái kia hộp ma. Mặc dù bên trong không có cái gì, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại là liếc mắt có thể nhìn ra. A, đoạt. Cái hộp này đoạt. Số 2 tròng mắt sắp bay ra ngoài. 10 vạn. Thập Tam trực tiếp giơ bảng, đem hộp vô xuống tới. Hẳn là này hộp có cái gì công dụng lớn? Thịnh Vân Hàn nghi ngờ hỏi. Không thấy bên cạnh hắn cao thủ đều nói vô dụng sao? Ta nghĩ liền là thế tục đại thiếu ác thú vị thôi. Dạ Thương Hải cười lạnh một tiếng, liền không còn đi quan tâm. Đấu giá hội sau đó kết thúc, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào đằng sau, có chuyên môn đưa cho một cái vã lì mật mã, bên trong đúng là hộp ma. Hả? Vị tiên sinh này xin chờ một chút. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên đoàn người muốn rời đi thời điểm, trước mắt xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu nữ hải, dung mạo tuyệt mỹ, tiên tư bồng bềnh, cùng Thẩm Họa Mặc là cùng một đẳng cấp. Vị tiên sinh này cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Giai Đồng, là linh thuật người của Long Gia. Số 2 đám người sắc mặt dồn dập đột nhiên thay đổi. Không nghĩ tới người tới lại là Long Vô Nhai tôn nữ, lần này ma đô thịnh hội nhân vật chính Long Giai Đồng. Người có chuyện gì? Thẩm Họa Mặc cảnh giác mà hỏi. Tiên sinh trong tay ngươi hộp có thể hay không bán cho ta? Long Giai Đồng cười hỏi. Cái này hộp nàng nghe Long Vô Nhai nói qua, nhìn thấy về sau vô luận dùng biện pháp gì nhất định lưu lại, không tiếc bất cứ giá nào. Kỳ thật Long Giai Đồng một mực tại đấu giá hội, chỉ là đợi đến cuối cùng lại ra tay. Long Giai Đồng. Ngươi là Long Vô Nhai tôn nữ? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Vâng. Ngươi muốn đổ vật này? Không sai. Tiên sinh nói cái giá đi. Long Giai Đồng nói ra. Số 2 mấy người đã kinh ngạc đến ngây người, hẳn là thứ này là cái gì tuyệt thế linh khí. Bao nhiêu tiền ta đều không bán. Diệp Khuynh Thiên một nói từ chối. Cái kia tiên sinh muốn mở điều kiện gì? Long Giai Đồng hỏi. Nhường Long Vô Nhai tới tìm ta. Long Giai Đồng nghe xong đáp ứng lập tức xuống tới. Tốt, không có vấn đề. Chỉ muốn cái gì đến, gia gia của ta liền sẽ đi gặp ngươi. Ân, ta đêm nay chờ lấy. Hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Diệp Khuynh Thiên đem hộp nhường cho Long Giai Đồng. Long Giai Đồng đoàn người đạt được hộp sau rời đi. Tiểu thư, thật đáp ứng hắn. Tới đi ra bên ngoài về sau, linh thuật người của Long Gia hỏi. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử thôi. Vậy mà nhường ra ra đi gặp hắn, có bệnh. Long Giai Đồng hoàn toàn không để ý. Tiểu tử ngươi đem hộp nhường đi ra. Long Vô Nhai làm sao có thể tới gặp ngươi. Ngươi bị lửa. Số 2 không khỏi nói ra. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới hắn, cùng Thẩm Họa Mặc cùng một chỗ trở về khách sạn. Một đêm này, Diệp Khuynh Thiên cơ hồ chưa ngủ. Hắn không phải đang đợi Long Vô Nhai đến, hắn là đang đợi Long Vô Nhai xuất hiện, hắn tại hộp ma lưu lại ký hiệu, chỉ cần Long Vô Nhai xuất hiện, liền sẽ hiện hiện ra. Thông qua hộp ma đưa hắn dẫn ra, nhưng Long Giai Đồng mang về hộp ma về sau, Long Vô Nhai cũng chưa xuất hiện. Chương 246, tự mình bắt tới. Hả? Lão hồ ly này vẫn rất có thể giấu, cần phải ta tự mình đi đem ngươi bắt tới. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hôm sau chạm vào tối. Tại linh thuật Long Gia Sơn Trang, một trận thịnh thế lễ đính hôn đang ở cử hành. Trong Sơn Trang, xe sang trọng tụ tập, người đông nghìn nghịt. Trong Sơn Trang lộng lẫy thành bảo nhóm, phảng phất tại thuyết minh cái gì gọi là xa hoa, cái gì gọi là ma đô đệ nhất trang viên. Sơn Trang dựa vào bờ biển xây lên, một chiếc to lớn du thuyền cũng là Sơn Trang một bộ phận. Du thuyền bên trên một trận trước nay chưa có long trọng tiệc rượu đang tiến hành bên trong, chỗ nào mới là thịnh hội trung tâm địa điểm. Trận này chứa sẽ đến đều là cao cấp nhất đại nhân vật. Hoa Hạ linh thuật đại tộc cùng với thế gia toàn bộ tới đây. Còn có rất nhiều đại tộc tập đoàn cũng sẽ phái người đến, dù sao linh sư lực ảnh hưởng rất lớn. Làm linh thuật Long Gia thế hệ tuổi trẻ, vô luận là dòng chính, vẫn là chi thứ, nhất định sẽ bị truy phủng, vô số người chen chúc. Dạ Thương Hải đoàn người cũng tới đến, chỉ bất quá đám bọn hắn rất điệu thấp, Long Gia cũng không có lộ ra. Đông Dương, Phương Lăng Phỉ ánh mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thiên hai người, ân, như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn cũng tới nơi này. Thế tục gia tộc đại thiếu tới này bên trong rất bình thường. Dạ Thương Hải nói. Trong đám người có một sặc sỡ lóa mắt nữ hải, tựa như nữ thần hạ phàm. Thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, một thân màu vàng kim váy dài, quả thực là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Linh thuật long gia hòn ngọc quý trên tay, long giai đồng. Đêm nay nàng là nhất lấp lánh nữ tính. Long giai đồng bên người vây quanh quá nhiều người, mỗi một vị thân phận hiển hách, nói ra đều có thể hủ chết người. Từng cái siêu cấp đại nhân vật hội tụ ở này, toàn trường rung động. Long giai đồng nhưng trong lòng có một tia lo âu, tối hôm qua một mực tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Trái lo phải nghĩ liền là theo Diệp Khuynh Thiên trong tay lừa gạt tới hồ ma, mặt khác cũng không có. Hẳn là tiểu tử kia có thân phận gì? Mặc dù Long giai đồng khinh thường, nhưng trong lòng luôn luôn có một tia ưu sầu. Trong lòng càng là không hiểu sốt ruột, liền nàng cũng không biết làm sao không có chuyện. Giai đồng. Theo một đạo giàu có tử tính thanh âm, một cái cao lớn thanh niên anh tuấn già trong sân bây giờ. Hắn liền tựa như trong phim ảnh đi ra chiến như thần, hoàn mỹ vô khuyết. Long giai đồng lập tức nên đón đi lên, trong đôi mắt càng là toát ra một tia ái mộ vẻ mặt. Cùng trước đó tất cả mọi người thái độ hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết thân phận của hắn sao? Nói ra tuyệt đối toàn trường oanh động. Có người lặng lẽ nói. Hắn là thân phận gì? Này tự nhiên dẫn tới đại gia lòng hiếu kỳ. Hắn chính là hình nhất phàm, long giai đồng vị hôn phu. Linh thuật giới môn phái thứ nhất kình lôi tông thiếu tông chủ. Người kia nói xuất thân phận. Thoáng chốc, toàn trường mục lập, mỗi một người khiếp sợ vô cùng. Hình nhất phàm đại biểu cho linh thuật giới đệ nhất thiên tài, tự nhiên rất được chú mục. Giai đồng ta xem ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Hình nhất phàm tầm mắt như có xuyên thấu năng lực một dạng, xem thấu long giai đồng trong lòng. Long giai đồng mím môi, luôn cảm thấy có chuyện phát sinh một dạng. Long giai đồng còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua phát sầu, luôn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên không tầm thường. Tu tập linh thuật người ở phương diện này luôn luôn mẫn cảm một điểm, luôn cảm thấy có chuyện phát sinh. Giai đồng ngươi yên tâm, có ta ở đây, trên đời này không ai dám tới này bên trong gây rối. Hình nhất phàm an ủi. Ân. Tạ ơn nhất phàm ca ca. Long giai đồng cười cười, trên mặt dễ dàng không ít. Long giai đồng ta tối hôm qua một mực chờ đợi, lời hứa của ngươi đâu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm sấm sét giống như vang lên. Một tiếng này giống như sấm sét, trong đám người nổ vang. Nghe được thanh âm quen thuộc, long giai đồng thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt trở nên trắng bệnh, cái trán càng là thẩm thấu ra một tầng mồ hôi. Trong đôi mắt dần dần tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại. Du thuyền rìa xuất hiện một tuấn mỹ như thiên thần nam tử, bước chân tuy nhỏ doanh, nhưng đạp trên mặt đất tựa như nhịp trống một dạng trùng kích long giai đồng trong lòng. Long giai đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sang. Bốn mắt đụng vào nhau, long giai đồng cơ hồ muốn nghẹt thở, phảng phất linh hồn bị rút ra. Là hắn. Thật là hắn. Không nghĩ tới hắn thật đến rồi. Người kia là ai a? Nghi ngờ đồng thời, đại gia tự động tách ra một con đường, nhường Diệp Khuynh Thiên thông qua. Long giai đồng tiểu thư đã lâu không gặp a. Diệp Khuynh Thiên đi thẳng tới trước mặt nàng, cười nói. Hả? Nhìn dáng vẻ của hắn cùng Long Giai Đồng rất quen thuộc. Thịnh Vân Hàn nói. Phương Lăng Phỉ không khỏi gật gật đầu, ân, xem ra có chút lai lịch. Long Giai Đồng điều chỉnh tốt cảm xúc, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ồ. Ngươi là? Hẳn là ngươi quên ta rồi. Diệp Khuynh Thiên ngữ khí quỷ dị. Vị công tử này thật là hài hước. Long Giai Đồng cười cười. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, không khỏi nói. Hôm nay giống như là ngươi lễ đính hôn. Ngươi nhìn lên bầu trời mặt trăng giống hay không tối hôm qua ngươi thiếu lời hứa của ta. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, đại gia mới hiểu được. Tiểu tử này tới Long Gia tính tiền tới. Long Giai Đồng vừa muốn nói chuyện, một bên hình nhất phàm quát lạnh nói, ngươi là người phương nào? Cũng dám cùng Giai Đồng nói như vậy. Hình nhất phàm thân hình cao lớn, chiến thần giống như đứng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tránh ra. Không liên quan gì đến ngươi. Hình nhất phàm còn muốn nói điều gì, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, hướng Long Giai Đồng nói, tối hôm qua tại phòng đấu giá bên trong ngươi lấy đi đồ của ta, cho ta một cái hứa hẹn, ta chờ một đêm, hứa hẹn đâu? Diệp Khuynh Thiên tiếng nói tựa như tạc đạn nặng ký hạ xuống, nổ tất cả mọi người thơm ác. Long Giai Đồng bình phục tâm tình về sau, lộ ra mỉm cười, công tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Tối hôm qua ta cũng không có lấy đi ngươi đồ vật ta. Long Giai Đồng lật ngược phải trái còn thật sự có một bộ. Nàng tiếp tục nói, đại gia là tin tưởng ta đâu, vẫn tin tưởng vị công tử này theo như lời. Tự nhiên là tin tưởng Long Giai Đồng tiểu thư. Ở đây tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Long Giai Đồng. Diệp Khuynh Thiên cười cười, Long Giai Đồng tiểu thư ngươi là dự định quỵt nợ rồi. Căn bản liền không có chuyện như thế, nói thế nào quỵt nợ đâu. Long Giai Đồng vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên tầm mắt. Tốt, rất tốt. Diệp Khuynh Thiên theo thân bên trên lấy ra một ít vật, tổ hợp lại với nhau. Đặt ở bàn nhỏ bên trên. Một lát sau, một cái hình chiếu dụng cụ hình thành, theo một vệt sáng đánh ra. Giữa không trung dài mười mấy thước hình chiếu hình thành, cực kỳ rõ ràng. bên trong có xuất hiện ở chớp động, rõ ràng là tối hôm qua trong phòng đấu giá Long Giai Đồng lấy đi hộp quá trình, bao quát thanh âm đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Hình chiếu hình thành ngay mắt, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Thật sự chính là A. Long Tiểu Thư thật đúng là nói như vậy. Video này tài nguyên tuyệt đối không phải xử lý, là nguyên kiện hiện ra. Bất quá tiểu tử này cũng khôi hài, Long Vô Nhai làm sao lại đi gặp hắn. Nghe người chung quanh nghị luận, Long Giai Đồng tâm đi theo chìm đến đáy cốc, chuyện này lấy tới mọi người đều biết. Bất quá tối hôm qua phòng đấu giá hết thảy giám sát nàng đều xử lý xong, thậm chí biết được tình hình thực tế người toàn bộ giết sạch. Diệp Khuynh Thiên thu hình lại là từ lâu tới. Chương 247, nhường Long Vô Nhai quỷ đi ra thời ta. Nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm, sự tình đã phát sinh, nàng nhất định phải xử lý sạch. Ngươi cũng quá hèn hạ a. Làm như thế một cái giả video tới hãm hại chúng ta, ngươi đến cùng là loại nào giáp tâm? Đúng. Lần này lễ đính hôn căn bản không có mời ngươi, ngươi là từ đâu tiến đến? Có ai không? Nắm này người hoanh ra ngoài. Nay loại lễ đính hôn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới. Đám người quát lớn. Ân. Linh thuật Long Gia uy nghiêm há lại ngươi có thể chố khiêu khích. Giết chết hắn. Long Giai Đồng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, sắc ý sục sôi nói. Ha ha ha, rất tốt rất tốt. Các ngươi chẳng những quyền nợ, còn muốn giết ta diệt khẩu. Diệp Khuynh Thiên cười lớn vài tiếng, ban đầu cảm thấy hôm nay giết rất nhiều người trong lòng ta hội ấy nấy, hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết này. Càn rỡ. Một cái nhỏ bé sâu kiến cũng dám nói tại linh thuật Long Gia giết người. Một tiếng quát lớn truyền đến. Từng đạo khí lưu từ phía chân trời bắn nhanh mà đến. Bọn hắn rơi vào du thuyền bong thuyền, trọn vẹn hơn 10 vị. Toàn bộ đều là nửa bước võ vương cùng với võ tướng cường giả. Đây cũng là linh thuật Long Gia nội tình, tuy tiện liền có thể kêu đi ra nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Long Giai Đồng vì duy nhất một lần xử lý xong hậu hoạn, quyết định đối Diệp Khuynh Thiên một đòn giết chết. Một cỗ lực lượng vô hình đem người chung quanh toàn bộ đẩy đi, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc lẻ loi trơ trọi hai người. Mặc kệ thiếu đồ vật sự tình có phải thật vậy hay không, nhưng tiểu tử này quá ngu, vậy mà chạy tới linh thuật Long Gia tính tiền. Này rõ ràng cùng linh thuật Long Gia đối nghịch sao? Hắn thật coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Mọi người chung quanh đều đang đợi lấy xem một trận cho hay. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem Long Giai Đồng hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không cho ta một cái công đạo đâu? Không có khả năng. Công tử chậm rãi hưởng thụ đi. Này loại phô trương đầy đủ xứng đáng ngươi. Long Giai Đồng hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Huống chi vật kia tại ra ra Long Vô Nhai trong tay, nàng như thế nào cầm ra được. Tốt. Ta đây bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên trong mắt bắn ra từng đạo hàn mang, một cỗ thao thiên lệ khí bao phủ toàn trường. Cái này khiến một đám cường giả trong lòng sợ hãi, rõ ràng cảm giác Diệp Khuynh Thiên liền là người bình thường, lại cho bọn hắn một loại không thể chống cự uy áp. Giết hắn. Biết Diệp Khuynh Thiên không tầm thường, gần 30 tên cường giả đồng loạt ra tay. A, sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhã nhàn bước hướng đi Long Giai Đồng. Này chút siêu cấp cường giả bốn phương tám hướng đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ, thế tất yếu chu diệt. Vậy xem rất nhiều cao thủ, không khỏi lắc đầu. Trận chiến đấu này đem sẽ nhàm chán đến cực điểm, 28 tên cao thủ vây công dưới, Diệp Khuynh Thiên tất nhiên sẽ bị tại chỗ miểu sát, không có chút hồi hộp nào. Chết. Đang tại hành tẩu Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng bước chân dừng lại, trong miệng truyền ra một tiếng. Từng sợi lực lượng vô hình lộ ra, hóa thành lưỡi đao một dạng cắn giết. Tất cả mọi người trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin. Phúc, phúc, phúc. Từng vị siêu cấp cường giả thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành xương máu trên không trung huy sái. Phiến khu vực này bắt đầu mưa, bất quá mưa lại là màu đỏ. 28 tên cường giả tại châu ngã xuống, toàn bộ bạo thành xương máu. Toàn trường rung động. Ban đầu ầm ĩ tràng diện đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Dù cho Dạ Thương Hải nhân vật như vậy sắc mặt hơi biến, tựa hồ là thấy kinh ngạc. Hắn lại là một vị võ vương. Phương Lăng Phỉ kinh ngạc lên tiếng. Bất quá hình nhất phàm hai tay chồng lên nhau, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, cái gọi là nửa bức võ vương thậm chí võ vương chỉ bất quá một đám rác rưởi thôi. Tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh. Nhiều cao thủ như vậy vậy mà tại chỗ bị miểu sát. Long Giai Đồng trong đôi mắt không cầm được kinh ngạc, ở sâu trong nội tâm có hoảng hốt tại bộc lộ. Phốc phốc. Phốc phốc. Không chỉ như thế, liền tối hôm qua đi theo Long Giai Đồng mấy cái tùy tùng thân thể cũng tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu. Linh thuật Long Gia cũng có người bị giết. Yên tĩnh. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có gì ngoài đỉnh cấp cao thủ bên ngoài, mỗi một người đều đang run rẩy lấy. Diệp Khuynh Thiên thật là đáng sợ. Sau khi hết khiếp sợ, Long Giai Đồng chỉ Diệp Khuynh Thiên giận dữ hét, ngươi cũng dám giết linh thuật người của Long Gia. Ngươi thật sự là một người điên. Linh thuật Long Gia lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn đem linh thuật Long Gia đạp tại dưới chân. Gọi Long Vô Nhai đi ra quỷ thấy ta. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, phách lối vô cùng. Thật sự là khẩu khí thật lớn, lại muốn đem ta linh thuật Long Gia đạp tại dưới chân. Linh thuật Long Gia sừng sững dòng dã mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Kèm theo một thanh âm, một cái vóc người cao lớn nam tử ra trong sân bây giờ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ như lao gọn, khí thế uy nghiêm, tựa như thiên thần. Long Chiến Dã, phụ thân của Long Giai Đồng. Long Chiến Dã vừa xuất hiện, tất cả mọi người biết Diệp Khuynh Thiên xong. Triệt để xong. Long Chiến Dã đại biểu chính là toàn bộ linh thuật Long Gia, linh thuật giới đệ nhất đại gia. Tới đối nghịch người chỉ có một con đường chết. May mắn không có người nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Vì cái gì? Long Chiến Dã tò mò hỏi. Nếu như có người nói qua lời giống vậy, linh thuật Long Gia đã sớm hủy diệt, chớ đừng nói chi là sừng sững mấy trăm năm. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời. Long Chiến Dã tấm kia như nhân tạo làm thành trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, tiểu tử ngươi ý tứ ta hiểu được, có thể nói ra câu nói này liền có đầy đủ lực lượng đạp đi linh thuật Long Gia. Ngươi chính là người kia. Ân, là người thông minh. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ha 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 ha. Thật sự là hài hước. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy diệt linh thuật Long Gia. Mặt khác linh thuật Long Gia thành viên cười lạnh nói. Mấy trăm năm không ngã khái niệm gì. Trải qua mấy cái thế kỷ gia tộc cổ xưa, bọn hắn gặp được quá nhiều gian nan, trải qua người thường không cách nào tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ tồn sống đến bây giờ, đủ để chứng minh linh thuật Long Gia nghịch thiên nội tình. Hiện tại một tên mao đầu tiểu tử vậy mà nói muốn hủy diệt linh thuật Long Gia. Tuyệt đối là một chuyện cười. Long Chiến Gia cười cười nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta cam đoan hôm nay nhường ngươi an toàn rời đi. Nữ nhi của ta lễ đính hôn, ta không muốn giết người. Cút. Hiện tại mục đích của ta chỉ có một cái, nhường Long Vô Nhai quỳ tới gặp ta. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, giống như lôi đỉnh. Cái gì? Hắn lại muốn gọi Long Vô Nhai quỳ đi ra gặp hắn. Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên liền là Diệp Khuynh Thiên điên rồi. Mười phần tiên điên. Long Vô Nhai người nào? Đây chính là hoa hạ đệ nhất linh sư. Hoành ép hoa hạ ngũ long một đầu tồn tại, vậy mà gọi Long Vô Nhai quỷ đi ra gặp hắn. Ban đầu Dạ Thương Hải đoàn người thấy Diệp Khuynh Thiên thể hiện ra phi phàm võ đạo thực lực, nhịn không được giật mình, có thể hiện trong mắt bọn hắn Diệp Khuynh Thiên cùng ngớ ngẩn không khác biệt. Long Vô Nhai năng lực chẳng lẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bằng không thì Vọng Nguyệt các chủ cũng sẽ không phái bọn hắn đến đây Long Giai Đồng lễ đính hôn. Nhường phụ thân ta quỷ đi ra gặp ngươi. Long Chiến Giã hỏi. Đúng, nhường Long Vô Nhai lão thất phu kia quỷ đi ra thấy ta. Chương 248, đánh giết Long Vô Nhai chi tử. Diệp Khuynh Thiên hết sức khẳng định nói, trong đôi mắt mơ hồ có từng đạo tia chớp xé rách hư không. Nghe vậy, Long Chiến Giã thật sâu thở phào một hơi, Diệp tiên sinh xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta linh thuật Long Gia đối nghịch. Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười sáng lạ. Căn bản không có nắm Long Chiến Giã để vào mắt. Có câu nói thế nào? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Long Chiến Giã ra lệnh một tiếng. Liền, trống rồng xuất hiện hai vị thân mặc trường bào màu đen láo giả. Hai vị võ vương. Lần này tiểu tử này dù như thế nào đều phải chết đi. Hiện tại hai vị võ vương ra tay, Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Chiến Giã đã biết được kết quả, xoay người rời đi. Bất quá đi ra ba bước về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, Long Chiến cũng nhịn không được xoay người lại. Đập vào mi mắt là có tính chấn động một màn. Hai đại vũ vương cường người thân thể ở giữa không trung vỡ thành hai mảnh, tại chỗ diệt vong. Long Chiến Giã ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, vây xem tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Liên võ vương cao thủ trong tay hắn cũng không có sức đánh trả chút nào. Đi lên chỉ có thể là bị miểu sát phần. Cho tới giờ khắc này, những cái kia linh thuật gia tộc, võ đạo gia tộc các cường giả mới coi trọng hơn Diệp Khuynh Thiên. Dù sao hắn ít nhất có được thực lực khủng bố, đủ để xếp hàng trên. Tiểu tử thật coi mình tại nơi này vô địch sao? Long Chiến Giã âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn trọn vẹn xuất hiện 16 vị võ vương cao thủ, trong đó 4 vị chính là Long Chiến Giã cận vệ, bọn hắn đã là võ vương đỉnh phong, khoảng cách võ hoàng chỉ thiếu chút nữa. Dạng này tổ hợp đủ để hoành hành hoa hạ. Nhưng chỉ vẹn vẹn lại là Long Chiến Giã cận vệ thôi. Linh thuật Long Gia nội tình có thể thấy được chút ít. Ta cũng không tin tà. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào giết. Long Chiến Giã quát lạnh nói. Thoáng chốc, các đại cao thủ bày ra từng cái hộ thuẫn, đem đám người cùng với du thuyền gắt gao bảo vệ. Tất cả mọi người biết có một trận đại chiến sắp xảy ra. Long Giai Đồng sắc mặt hòa hoãn không ít, từ phụ thân nàng ra mặt, vấn đề này làm sao cũng có thể giải quyết. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên gặp phải chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng lần này dù như thế nào cũng không có khả năng sống sót. Ta một kiếm giết chi. Ken lang một tiếng, Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm ra. Một đạo cực kỳ sát phạt lực lượng kiếm khí lăng lệ mà ra. Một kiếm này tung hoành sơn hà, xé rách hư không, bỏ qua hết thể quy tắc, thể hiện ra tối vi giết chóc một mặt. Một kiếm ra, thương sinh luân hãm, thiên địa kiếp họa. Một kiếm này ra ngoài, không thể địch nổi. Phúc, phúc, phúc. Theo 16 vị võ vương cường giả cái này đến cái khác bị chém giết, tất cả mọi người thất thanh. Trong chớp mắt, kiếm khí dùng vô địch chi tư đánh giết 12 vị võ vương cường giả, tốc độ không giảm thẳng hướng mạnh nhất 4 vị nửa bước võ hoàng. Kém một bước liền có thể tấn cấp đến võ hoàng, 4 vị võ vương cao thủ làm ra tất cả vô liếng, đem bọn hắn suốt đời tu vi toàn bộ bày ra. Phúc. Nhưng vẫn như cũ vô dụng, kiếm khí bao bọc vô cùng sắc ý, một kiếm xuyên thủng 4 vị nửa bước võ hoàng. Toàn trường thất thanh. Long Giai Đồng ngây ngẩn cả người. Long Chiến Dạ ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Võ hoàng, hắn là một vị võ hoàng. Có người lên tiếng kinh hô. Võ hoàng. T. Dù cho Vọng Nguyệt các lưu thanh vực đều hít sâu một hơi, hắn cũng bất quá nửa khoảng cách ngắn hoàng, còn chưa tấn thăng đến võ hoàng cảnh giới. Dạ Thương Hải cùng Phương Lăng Phỉ cũng rồn dập biến sắc, võ hoàng tại Vọng Nguyệt các cũng tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp thiên tài. Các lớn linh thuật thế gia, các đại võ đạo gia tộc rồn dập biến sắc. Mỗi người đều sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên để bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Long Chiến Dạ cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói: Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi vậy mà lại là một vị võ hoàng. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng ở trong sân, giống như thiên thần. Ngươi Long gia thiếu nợ hôm nay nhất định phải hoàn lại. Ta muốn Long gia vĩnh cửu thần phục tại dưới chân của ta. Nhường Long Vô Nhai quỳ đi ra thấy ta, bằng không thì ta giết sạch tất cả mọi người. Diệp Khuynh Thiên lạnh giọng như đao, đâm vào Long Giai Đồng trái tim. Trước một khắc, đại gia cảm thấy cái này là trên đời này buồn cười lớn nhất. Hiện tại mặc dù mọi người không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Dù sao Diệp Khuynh Thiên đến võ hoàng cấp bậc, ngươi thần phục với ta sao? Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Long Chiến Dã, lạnh lùng lên tiếng nói: Cho tới hôm nay, ta mới biết được cái gì gọi là cuồng vọng. Đám người kinh hô. Long Chiến Dã quát lạnh một tiếng: Muốn cho ta thần phục? Nam mơ. Đã như vậy, ta liền cái thứ nhất bắt người khai đao. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Long Chiến Dã trước mặt. Long Chiến Dã chung quanh hộ vệ căn bản đều không thời gian phản ứng. Ầm. Long Chiến Dã không chịu nổi lực lượng khổng lồ, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Long Chiến Dã là một vị linh sư, nhưng cũng chỉ là linh vương, cũng liền luận võ vương cường một điểm, có thể so với nửa bước võ hoàng thôi. Tại bây giờ Diệp Khuynh Thiên trong tay cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, có một loại điên rồi cảm giác. Trên đời này lại có người trực tiếp đạp hoa hạ đệ nhất linh thuật thế gia người thừa kế. Tuyệt đối là tên điên. Toàn bộ Long Gia Sơn Trang đã loạn tung tung phèo. Linh thuật Long gia tộc nhân đang từ các nơi hướng nơi này đuổi. Dù sao tình thế đến không cách nào nắm không mức độ, người thừa kế tương lai đều muốn bị giết. Quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, Long Chiến Dã không có một tia chịu thua dấu hiệu. Hán quật cường ngẩng đầu sọ, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên yên lặng, Long Chiến Dã sắc mặt dữ tợn, tới a, giết ta à? Giết ta. Long Chiến Dã đã lâm vào điên cuồng. Hán tuyệt đối không tin. Có người hội giết chết hoa hạ đệ nhất linh sư nhi tử. Ta dám đánh cược Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối không dám giết hắn. Đúng đấy, chỉ cần đầu óc như người bình thường, nào dám giết Long Chiến Dã. Hắn nhưng là Long Vô Nhai chi tử. Tất cả mọi người không tin Diệp Khuynh Thiên dám giết Long Chiến Dã. Ta người này nhất nguyện ý giúp người bận rộn. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống, một bàn tay vung ra, đập vào Long Chiến Dã trên đỉnh đầu. Phúc! Long Chiến Dã máu tươi tại chỗ, trực tiếp ngã xuống. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ giết Long Chiến Dã, linh thuật Long gia tương lai người thừa kế. Tên điên. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dạ Thương Hải mấy người cũng sợ choáng váng. Cái này trẻ tuổi đại thiếu cũng quá cường hãn a. Liên Long Vô Nhai chi tử cũng dám giết. Tuyệt đối là số một tên điên a. Người kế tiếp liền là ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong giác ngộ sao? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Long Giai Đồng. Khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Long Giai Đồng dọa đến kém chút ngất đi. Dù cho thường thấy sóng to gió lớn, giờ phút này Long Giai Đồng cũng không cách nào bình tĩnh. Diệp Khuynh Thiên ở trước mặt nàng giết nhiều người như vậy, càng là giết phụ thân của nàng. Chớ đừng nói chi là giết chết nàng. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay.
Giết nàng ngươi hỏi qua ta sao?
Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Hình Nhất Phàm một mặt lạnh lùng xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt.
Chương 249, võ đạo đệ nhất thiên tài vs linh thuật đệ nhất thiên tài.
Trời ạ, Hình Nhất Phàm đứng ra. Tiểu tử này ở ngay trước mặt hắn giết chết phụ thân của Long Giai Đồng, hiện tại càng là muốn giết chết Long Giai Đồng.
Này cùng muốn chết không có khác gì.
Hình Nhất Phàm linh thuật giới đệ nhất thiên tài, càng là có thể xếp vào linh thuật 5 vị trí đầu, tiểu tử này chỉ có thể là bị nghiền sát phần.
Hình Nhất Phàm danh xưng Kình Lôi Tông tối cường người thừa kế.
Ở đâu là vừa rồi những cái kia A Miêu A Cẩu chỗ có thể so sánh.
Hình Nhất Phàm thế nhưng là linh vương phía trên linh tôn tu vi, cảnh giới đồng đẳng với võ đạo giới võ hoàng, bất quá muốn mạnh mẽ hơn võ hoàng.
Hình Nhất Phàm vừa ra trận, đeo trên người lôi đỉnh cuồng bạo lực lượng bao phủ toàn trường, trước nay chưa có nghẹt thở cảm giác bao phủ toàn trường.
Thật sự là không nghĩ tới thế tục võ đạo giới sẽ có ngươi dạng này thiên tài, bất quá ta ưa thích chém giết thiên tài.
Hình Nhất Phàm cao ngạo như thiên thần, lời nói thần thái tràn đầy khinh thường.
Ở trên cao nhìn xuống thần thái phảng phất tại xem một con nhỏ bé loài bò sát một dạng.
Dù cho Diệp Khuynh Thiên vừa rồi biểu hiện ra kinh thiên trí năng, đối với Hình Nhất Phàm tới nói vẫn như cũ như thế.
Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng nói, hôm nay ta chỉ là thanh toán cùng Long Gia ân oán, cùng những người khác không quan hệ, nhưng ai cản ta thì phải chết.
Diệp Khuynh Thiên lời nói thanh lãnh, phảng phất mang theo một cỗ cựu thiên tri thần thẩm phán một dạng.
Hình Nhất Phàm muốn vong.
Tình huống như thế nào?
Trong đám người truyền đến một trận náo động. Du thuyền phía trên hội tụ nhiều người hơn.
Linh thuật Long Gia hết thể hạch tâm nhân viên đi vào, càng là có những người khác đang ở hướng nơi này hội tụ.
Xảy ra chuyện tin tức đã truyền bá ra ngoài, linh thuật Long Gia lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng.
Cái gì?
Long Chiến Gia đã bị giết.
Biết được tin tức này, đối khắp cả linh thuật Long Gia là ngũ lôi oanh đỉnh.
Linh thuật Long Gia người thừa kế bị người trong gia tộc giết, nay truyền đi tuyệt đối là hành động hoa hạ.
Ngươi cũng dám giết cháu ta.
Linh thuật Long Gia thế hệ này gia chủ Long Vô Thiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên rút gần lột ra.
Giờ khắc này, linh thuật Long Gia hoạch tâm toàn bộ tề tụ, linh thuật Long Gia nội tình đều xuất hiện, tất cả cao thủ đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao vây quanh.
Tiểu tử ngươi dám can đảm cùng đệ nhất linh thuật gia tộc đối nghịch.
Ngươi chết 100 lần đều không đủ.
Linh thuật Long Gia trong mắt mọi người, Diệp Khuynh Thiên liền là một bộ tử thi.
Võ hoàng cùng nửa bước linh tôn cấp bậc cường giả có chừng 7-8 vị, toàn bộ hiện thân.
Càng không cần để mặt khác cấp bậc cao thủ.
Bình thường một cái đều không gặp được cao thủ, tại đây bên trong như là rau cải trắng một dạng khắp nơi đều có.
Đây cũng là linh thuật Long Gia nội tình.
Mấy trăm năm siêu cấp gia tộc nội tình.
Toàn trường rung động.
Cảm thán linh thuật Long Gia mạnh mẽ đồng thời, cũng đang cảm thán Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ, dùng lực lượng một người bước ra linh thuật Long Gia tất cả nội tình.
Vì sao không giết? Ta tới muốn về đồ của ta, các ngươi chơi xấu còn muốn giết ta chẳng qua là phản kích thôi.
Còn có Long Vô Nhai dĩ nhiên thẳng đến tại làm rùa đen rút đầu.
Diệp Khuynh Thiên gương mặt không quan trọng.
Ngươi biết ngươi đã trêu ra gì thiên đại hòa sao?
Ngươi còn muốn cùng linh thuật Long Gia đòi nợ.
Ngươi đúng là điên.
Ta tuyệt đối sẽ dùng cổ lão tàn nhẫn nhất hình pháp tới đối phó ngươi.
Long Vô Thiên lâm vào điên cuồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong đôi mắt cuồng bạo sát ý đang cuộn trào.
Chất tử bị giết, hắn đã không cách nào hướng Long Vô Nhai bàn giao.
Biện pháp duy nhất chỉ có giết Diệp Khuynh Thiên cho hả giận.
Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất nhường Long Vô Nhai quỷ ra tới tìm ta.
Thứ hai, ta san bằng ngươi Long Gia, giết tới Long Vô Nhai đi ra.
Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Diệp Khuynh Thiên này vừa nói đến, toàn trường khiếp sợ.
Hắn tựa hồ không có làm rõ ràng hiện tại hình thức A.
Hoa hạ đệ nhất linh thuật thế gia nội tình đều xuất hiện, cao thủ lớp lớp, càng có 7-8 vị võ hoàng hoặc là linh tôn tòa chấn.
Thậm chí còn có linh thuật giới đại phái đệ nhất ở bên cạnh.
Hình Nhất Phàm cũng ở hắn tình hình chung xuống.
Hắn vậy mà nói cho linh thuật Long Gia lựa chọn.
Ha 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 ha, ngươi là ta gặp qua nhất người cuồng vọng, cũng là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất.
Long Vô Thiên cười to nói.
Các ngươi biết hắn làm sao như thế cuồng vọng sao?
Đột nhiên có người nói.
Vì cái gì?
Bởi vì hắn là hoa hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Giao.
Người kia nói.
Một câu ra, kích thích ngàn cơn sóng.
Diệp Tiêu Giao.
Lại là Diệp Tiêu Giao.
Quét ngang hoa hạ. Đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long Diệp Tiêu Giao.
Võ đạo giới Long bảng đệ nhất A.
Hoa Hạ võ đạo đỉnh A.
Diệp Khuynh Thiên một cái khác tầng thân phận đi ra, toàn trường sôi trào.
Dạ Thương Hải năm người khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, trong mắt sắp bay ra ngoài.
Người trẻ tuổi này lại là Diệp Tiêu Giao.
Hoa Hạ Long bảng đứng đầu Diệp Tiêu Giao.
Nguyên lai là Diệp Tiêu Giao.
Ha ha, rất tốt.
Từ khi ngươi tiến vào Long bảng thời điểm, ta liền có khiêu chiến kế hoạch của ngươi.
Hôm nay vậy mà có cơ hội, ta muốn nói cho toàn Hoa Hạ, ai mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà lại linh thuật muốn so võ đạo mạnh. Hình Nhất Phàm liền hứng thú, đối Diệp Khuynh Thiên coi trọng, không có vừa rồi vẻ coi thường. Hắn để ta tới giết. Toàn bộ các ngươi lui ra. Hình Nhất Phàm trong đôi mắt đã có tia chớp tại bừa bãi tàn phá, thân thượng lưu thoát ra từng tia mạnh mẽ hồ quang điện, cái kia là linh thuật lực lượng. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đốt lên hứng thú của hắn cùng chiến hỏa. Võ đạo giới đệ nhất thiên tài đối đầu linh thuật giới đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thế giới, dẫn tới vô số người quan tâm. Nhất là Diệp Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Giao tin tức tuyệt đối quá mức kinh bạo, vô số người làm dừng biến sắc. Long gia trong sân trang, tất cả mọi người thối lui đến khu vực an toàn bên ngoài. Rất nhiều cao thủ khởi động hộ thuẫn, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. To lớn du thuyền bên trên, Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Nhất Phàm đối lập. Xuất ra ngươi tất cả bản sự, đừng để ta cảm giác đến phát chán. Hình Nhất Phàm thần linh một dạng khinh thường nói. Giết ngươi còn cần mổ châu đao. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên lộ ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Giang giác. Rất nhanh, từng đầu tinh mịn vết rách lan tràn toàn bộ du thuyền. Ầm ầm. Một chiếc cấp độ sử thi du thuyền phảng phất tao ngộ vô số nạp mệ trùng một dạng thôn phệ, từ trên xuống dưới sụp đổ, hóa thành bột mịn, tại chỗ biến mất. Rộng lớn trên mặt biển phản lên thao thiên sóng lớn, giống như tai họa. Một trận đại chiến chấn động thế gian bắt đầu. Đến này loại cấp bậc, giữa lúc giơ tay nhấc chân chính là tai họa. Hình Nhất Phàm bay lên trời, chỉ thấy trên mặt biển sóng lớn bốc lên, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, mặt biển sụp đổ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, hùng vĩ cảnh tượng tuyệt đối cuộc đời hiếm thấy. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên lôi đình vang vọng, từng đạo hồ quang điện xé rách, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cơ hồ muốn ép đến trên mặt biển, cùng biển cả hòa làm một thể. Giờ khắc này, Hình Nhất Phàm tựa như đại biểu cho lôi kiếp một dạng. Nhất cử nhất động của hắn dẫn động tới thiên địa. Đây cũng là linh tôn linh sư, đạt đến chân chính câu thông thiên địa mức độ. Đám người rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn giữa không trung. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Nhưng một quyền này mang cuốn lực lượng cuồng bạo, quét ngang thiên địa. Hư không mây đen cùng lôi điện bị đánh tan, vô số đạo cột nước liên tiếp sụp đổ. Chương 250, linh thuật giới hai đại tông sư. Hết thể đều bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Vẹn vẹn một quyền, Diệp Tiêu Giao quả nhiên khủng bố vô song. Đại gia kinh hãi. Người muốn chết. Hình Nhất Phàm lâm vào nổi giận, hai mắt đang mở hí, từng đạo hồ quang điện tại đi khắp. Thiên lôi trùng kích. Thiên địa không hiểu lâm vào hắc ám. Phảng phất đêm tối ma thần buông xuống, Hình Nhất Phàm hóa thành cuồng bạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, tựa như xuyên qua thời không một thanh lợi kiếm, quanh thân càng là lượn lờ lấy từng đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không. Một cỗ hùng vĩ uy nghiêm của tới, tựa như một khỏa mặt trăng buông xuống, sắp cùng địa cầu va chạm. Một tia chớp chi quang ầm ầm tuôn ra, xuyên qua vạn cổ một tia chớp chớp mắt trở đến, uy lực cùng uy hiếp không thua kém một chút nào siêu cấp vũ khí. Diệp Khuynh Thiên trong mắt, đạo thân ảnh kia dần dần biến lớn. Cuối cùng hóa thành một đường to lớn trùng sáng, nện như điên đi vào. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt mày may không thay đổi, như cũ bằng vào thể sắc đánh ra một quyền. Ầm. Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Nhất Phàm hai người nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng lạ thường chính là tất cả mọi người trong thai cũng không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng giống như hai ngôi sao va chạm vỡ vụn, một cô mắt thường có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía mãnh liệt bừa bãi tàn phá, xua tan trên không hết thảy mây, lan tràn hơn 10 dặm. Ầm ầm. Biển cả liền sụp đổ, mặt biển giảm xuống mấy mét, đại địa rung động, biển động trùng kích, so thiên thai còn phải đáng sợ hơn. Phảng phất tận thế buông xuống, địa cầu hủy diệt một dạng. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, trước mắt mênh mông biển cả vậy mà lăng không chìm xuống. Đơn giản thật đáng sợ. May mắn mặt biển giảm xuống, nếu là mặt biển dâng lên, chỉ sợ Ma Đô trong khoảnh khắc bị hủy diệt, những thành thị khác cũng sẽ mở dạng. Đây cũng là Hoa Hạ võ đạo đệ nhất nhân ngoài sao? Đơn giản quá kinh khủng. Quá kinh khủng a. Này Hình Nhất Phàm quá kinh khủng. Đúng vậy à, hắn vẹn vẹn 5 vị trí đầu, đơn giản không dám tưởng tượng, linh thuật giới 3 vị trí đầu đến tới trình độ nào. Hình Nhất Phàm cảm giác không phải là đối thủ. Diệp Tiêu Giao từ đầu đến cuối đều là bằng vào tinh khiết thể xác. Giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên nửa bước đã lui, nhưng Hình Nhất Phàm lại đảo lui ra ngoài mấy trăm mét, thân thể rút lui lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn, không khi đã không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp nổ bể ra tới. Hình Nhất Phàm thân thể gấp rơi ra ngoài, tựa như xô ra ngoài không gian một dạng. Bất quá Hình Nhất Phàm vẫn là ổn định thân hình, đứng ở mấy trăm mét bên ngoài trên không. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tranh thủ thời gian đầu hàng, ta lưu ngươi toàn thây. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói. Mơ tưởng. Ta cái này nhờ ngươi biết cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ. Hình Nhất Phàm lâm vào cuồng bạo trạng thái, toàn thân trên dưới tia chớp lượn lờ, hình thành một đầu đáng sợ lôi điện chi giáp, không thể phá vỡ. Trên người hắn thần lực tăng vọt, mỗi một hạng thuộc tính tăng cường rất nhiều mấy chục lần, sức mạnh công kích, tốc độ công kích các loại. Đây cũng là linh thuật. Hình Nhất Phàm tu hành chính là lôi hệ linh thuật, sát phạt khủng bố, nhất là gia tăng chiến lực. Hắn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng. Ầm. Hắn hai chân đạp mạnh, trên không truyền ra hoành thanh âm ùng ùng. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, hai chân vừa mới giẫm đạp, tựa như Thái Sơn đè xuống, thiên địa không chịu nổi áp lực, vậy mà như sụp đổ mở dạng. Biển cả nước biển đột nhiên sôi trào lên, mặt biển lăng không bay lên, tạo nên mấy chục mét sóng lớn, ngút trời sóng lớn còn tại lăng không bay lên, đầy trời màn nước che lấp, che khuất bầu trời, tựa như thiên hà hoành treo. Kinh khủng biển động lúc này trùng kích, muốn hủy diệt tòa thành thị này. Nay loại đáng sợ tai họa một khi xuất hiện, đem không cách nào khống chế. May mắn linh thuật long gia cao thủ quá nhiều, bọn hắn lăng không khởi động một cái hộ thuẫn, đem đáng sợ sóng biển ngăn tại sơn trang bên ngoài. Vâng! Hình Nhất Phàm nhất kích tựa như đâm thủng thiên khung hạ xuống, mạnh hơn vừa rồi mấy chục lần công kích hạ xuống. Diệp Khuynh Thiên như cũ một quyền vung ra đi. Ẩm! Liền, thiên hôn địa ám, thế giới hủy diệt một dạng uy áp bao phủ bát hoang. Cái kia kết thúc. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, thân bên trên dành dụm tất cả lực lượng, một quyền tuôn ra. Ẩm! Liền, Hình Nhất Phàm trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thân thể hộ thuẫn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, trong miệng càng là nôn như điên máu tươi, thân thể hoành bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên lấn người mà lên, nắm đấm như mưa rơi vào Hình Nhất Phàm thân bên trên. Mỗi một quyền hạ xuống, sấm đánh tiếng sáo vang lên. Hình Nhất Phàm thân thể gấp rơi mà xuống, Diệp Khuynh Thiên nắm đấm một mực chưa ngừng, không ngừng oanh kích. Hình Nhất Phàm đi qua thiên truy bách luyện, muôn vàn lần trong sấm sét tắm gội mạnh mẽ thể xác. Tại Diệp Khuynh Thiên từng quyền hoành kích dưới, vậy mà từng khúc phân liệt, thân thể nổ tung, bạch cốt cùng máu thịt tách rời, bắn tung tóe ra. Trong chớp mắt, Hình Nhất Phàm máu thịt cơ hồ bị bóc ra. Diệp Khuynh Thiên nắm đấm còn không dừng lại, lại là mấy quyền, cái gì kình lôi tông tối cường người thừa kế, cứ thế mà bị đập chết. Phù phù. Hình Nhất Phàm thân thể rơi xuống, hắn đã hoàn toàn không có hình người, hoàn toàn là thịt nát bao vây lấy xương cốt. Hắn chết đến mức không thể chết thêm. Không có người hội nghĩ đến một màn này. Mặc dù quá trình chiến đấu rung động kích thích, nhưng Diệp Khuynh Thiên một mực dùng thể xác gáp chế Hình Nhất Phàm, trước mắt nện chết hắn. Phù phù. Linh thuật giới 5 vị trí đầu cường giả cuối cùng rơi vào trong nước, chỉ đánh ra một cái bọt nước tới. Diệp Khuynh Thiên một cái nhấc lên Hình Nhất Phàm, một trường sắp vỗ xuống. Cái này kết thúc rồi à? Tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Càn rỡ. Dám ở trước mặt ta giết người. Một tiếng quát lớn truyền đến. Linh thuật long già trong sơn trang một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng vững, thân bên trên bộc phát ra thôn vệ sơn hà khí thế. A, lại là Hình Nhất Phàm ra hình liệt. Kinh lôi tông tông chủ, hoa hạ linh thuật giới đệ tam cường giả. Có người hoảng sợ nói, toàn trường run rẩy. Hình liệt linh thuật giới số 1 số 2 đại tông sư, linh tôn tu vi, qua nhiều năm như vậy hắn chỉ bại qua một lần. A, hình liệt bại qua. Bại hắn là người phương nào? Là long vô nhai sao? Mặc dù hình liệt dơ cao lôi linh thuật danh xưng tà ma thiên địch, nhưng hết lần này tới lần khác có tà ma hắn không cách nào hàng phục, hắn liền là linh thuật giới đệ nhị tà vương Ân Tà. Ân Tà ra đời dị tộc, tu luyện một tay tà ác linh thuật, liền hình liệt đều không thể làm gì. Hoa hạ linh thuật giới đệ nhị tà vương. Cái kia vừa xuất hiện liền mang theo thai họa tà vương. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh, sinh ra một tia kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vâng! Đúng lúc này, một cỗ tối tà lực lượng ầm ầm bùng nổ, che khuất bầu trời, tựa như đẩy trời cắt bụi tràn ngập. Tất cả mọi người bên thai truyền đến ác quỷ gào thét, oán linh vật lộn thanh âm. Bọn hắn trước mắt tà khí quanh quẩn, vô số lệ quỷ vậy mà theo mặt đất leo ra, giữ tợn khủng bố gian trá bầu không khí đang tràn ngập. Giờ khắc này, nơi này hóa thành như địa ngục. Không khỏi lục địa, trong biển rộng trôi nổi hết thảy tử thi giờ khắc này phảng phất được trao cho sinh mệnh một dạng, vậy mà dục dịch, liên tiếp buộc phát ra tối tà lực lượng. Đây là cái gì? Đại gia trong lòng kinh hoàng. Dù cho kiến thức rộng rãi người cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, doa đến mồ hôi lạnh tỏa ra, kinh hồn tăng đảm. Là tà vương Ân Tà. Có người hoảng sợ nói, đánh giá ra là người phương nào. Hắc hắc hắc. Một trận thâm trầm kiệt ngạo tiếng cười từ phía chân trời truyền đến. Chương 251, Long Gia nội tình một chiêu diệt. Giống như kinh bạo tiếng sấm, vô số người tại chỗ ho ra máu, thậm chí có không ít người tử vong. Giữa thiên địa vô số tà khí hợp thành tụ vào một điểm, một đạo mênh mông máu hắc ma ảnh hiện hiện. Hắn ăn mặc ưu nhã thân sĩ trang phục, còn kém cầm một ly rượu đỏ, chỉ là trên người hắn lượn lờ lấy máu đen tà khí. thật sự chính là hắn. Linh thuật Long gia cũng quá cường đại a. Liên Tà Vương cũng đang vì bọn hắn hiệu lực.
Ân, năm đó là Long Vô Nhai đưa hắn hàng phục. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại làm Long gia hiệu lực.
Xem ra là Long Vô Nhai vì lớn mạnh Long gia lực lượng, cố ý đưa hắn lưu lại.
Tà Vương cùng Hình Liệt đồng thời xuất hiện, cho ở đây tất cả mọi người áp lực cực lớn.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên không, đối Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta giết người.
Lập tức buông hắn ra.
Chúng ta tha cho người khỏi chết.
Hai người cảnh cáo ý vị rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên không thể giết Hình Nhất Phàm.
Ồ, thật sao?
Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải ấn tại Hình Nhất Phàm trên đầu.
Khí lưu vô hình bắt đầu thôn vệ thân thể của hắn.
Ách ra.
Liền, một trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hình Nhất Phàm tại khí lưu thôn vệ hạ thân thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, liền hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại, tại chỗ ngã xuống.
Ta đã sớm nói ngươi nếu là đầu hàng, ta có khả năng lưu ngươi một đầu toàn thây.
Diệp Khuynh Thiên tiện tay ở giữa diệt sát Hình Nhất Phàm rất đơn giản, nhưng hắn nhưng là ngay trước Tà Vương cùng Hình Liệt trước mặt, hoàn toàn không nghe cảnh cáo của bọn hắn diệt sát Hình Nhất Phàm.
Vấn đề này liền biến.
Hắn căn bản không có nắm hai người để vào mắt.
Linh thuật Long gia tập thể rung động, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ.
Long giai đồng đơn giản muốn điên rồi.
Trong thời gian thật ngắn, cùng nàng người thân cận từng cái tử vong, nhưng mà này chỉ sợ chỉ là bắt đầu.
Tà Vương cùng Hình Liệt thấy Diệp Khuynh Thiên giết chết Hình Nhất Phàm, cũng là rung động không nhỏ.
Ngươi vậy mà ngay trước mặt chúng ta giết tôn nhi ta.
Hình Liệt trong đôi mắt tràn đầy không thể tin.
Trên cái thế giới này còn có người dám không nể mặt hắn.
Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà làm như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với bọn hắn uy nghiêm.
Trung tâm chiến trường, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp xem nhẹ Hình Liệt, trực tiếp nhìn về phía linh thuật Long gia cao tầng. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, Long Vô Nhai ở đâu?
Khiến cho hắn cút ra đây thấy ta.
Linh thuật Long gia tập thể phẫn nộ, dồn dập trợn quát lên, không có khả năng.
Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả?
Linh thuật Long gia làm sao có thể hướng ngươi khuất phục?
Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sắc ý, tốt, đã như vậy.
Ta liền để linh thuật Long gia trên thế giới này xóa tên.
Ta ngược lại muốn xem Long Vô Nhai hội sẽ không xuất hiện.
Diệp Khuynh Thiên câu nói này khí phách.
Có lẽ tại nửa giờ sau, hắn nói ra lời này, người khác chỉ coi hắn là ngớ ngẩn.
Nhưng bây giờ không ai hoài nghi, Diệp Khuynh Thiên nói không chừng thật có năng lực như thế.
Dù cho Dạ Thương Hải mấy người cũng sẽ không hoài nghi.
Diệp Tiêu Giao thật quá kinh khủng.
Càn rỡ.
Ở trước mặt ta cũng dám khẩu xuất cùng nôn.
Ta Vương rốt cục kìm nén không được, quát lạnh một tiếng.
Trong hơn 10 năm, nào dám có người khiêu khích hắn uy nghiêm.
Dù cho mạnh như Long Vô Nhai, năm đó cũng chính là linh thuật chỉ cao hơn hắn một bậc mà thôi.
Dám giết tôn nhi ta thế tất yếu đưa ngươi ngàn đao bầm thây.
Hình Liệt khinh thường nói.
Các ngươi cùng lên đi, còn có mặt khác muốn lên đều cùng tiến lên.
Ta không có nhằm vào ai, ta ý là ở đây mỗi một vị đều là sâu kiến.
Diệp Khuynh Thiên cười lạnh.
Diệp Khuynh Thiên ngay trước linh thuật Long gia tất cả cao thủ cùng hai lớn linh thuật đại tông sư mặt khiêu khích.
Thuộc về cổ kim đệ nhất cuồng.
Tà Vương Ân Tà không những không giận mà còn cười nói, chúng ta thời gian dài như vậy không có xuất thế, không nghĩ tới bây giờ thế giới này người trẻ tuổi vậy mà tùy tiện đến loại trình độ này.
Hừ, người trẻ tuổi cuồng vọng ta gặp qua không ít, thế nhưng cuối cùng đều đã chết.
Hình Liệt hừ lạnh.
Không cần nói nhảm, ta này liền chém giết bọn ngươi.
Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói.
Càn rỡ.
Nhiều lần khiêu khích linh thuật Long gia, thật làm chúng ta không ai có thể chế phục ngươi.
Diệp Khuynh Thiên ngôn luận triệt để chọc giận linh thuật Long gia các cao thủ.
Đồng loạt ra tay giết chết hắn.
7-8 vị võ hoàng nửa bước linh vương, hơn 10 vị võ vương cùng với linh vương cường giả đồng loạt ra tay.
Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, tình cảnh kinh thiên động địa, hủy diệt tính tai họa buông xuống.
Trên cái thế giới này đã hơn mấy trăm năm không có có nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay tình cảnh, nhưng hôm nay nhưng bởi vì Diệp Khuynh Thiên một người đánh vỡ.
Cùng tiến lên.
Rất tốt.
Cùng một chỗ đoàn diệt cũng là tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong.
Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu rung động, trên phạm vi lớn chấn động, một trận 6-7 cấp động đất tiến đến tình cảnh, để cho người ta đứng không vững.
Dù cho võ tướng cường giả cũng phải làm ra tất cả vốn liếng mới có thể miễn cưỡng đứng vững, chớ đừng nói chi là những người khác, trong lúc nhất thời ngã xuống đất người số lượng cũng không ít, tràn diện một mảnh hỗn loạn.
Kinh khủng hơn biến hóa còn ở phía sau, biển cả bắt đầu sao động, phù 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 sôi trào.
Oanh!
Sau một khắc, biển cả ầm ầm bùng nổ, nước biển phóng lên tận trời.
Mấy chục mét,
hơn trăm mét.
Trong chớp mắt, nước biển trên không trung hình thành khủng bố rung động thiên hà, trọn vẹn mấy ngàn thước cao sóng, mênh mông, che khuất bầu trời, tựa như thiên hà rủ xuống ở trên trời.
Loại cảnh tượng này trùng kích thị giác 10 phần, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cổ họng bị bóp chặt, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này, linh thuật long ra hơn 20 tên siêu cấp nghịch thiên cường giả đồng loạt ra tay, thế tất yếu đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Đông Dương rủ xuống chân trời thiên hà hóa thành một đạo khủng bố vô song bàn tay to, giống như Như Lai Phật Tổ, Như Lai thần trưởng vô xuống. Một đạo che khuất bầu trời bàn tay ầm ầm vô xuống, đem hơn 20 tên siêu cấp cường giả trực tiếp chấn áp. Phốc phốc, phốc phốc. 20 nhiều tên cường giả, thân thể liên tiếp nổ tung, hình thành từng đám huyết vụ, căn bản không có sức hoàn thủ. Hơn 10 vị võ vương cao thủ thân thể nổ tung, tiêu tán tại màn nước bên trong. 7-8 vị võ hoàng nửa bước linh tôn cường giả cũng căn bản nhịn không được, thân thể từng khúc phân liệt, tại lớn bàn tay to nghiền ép dưới, trở thành một bãi thịt nát. Đến tận đây, linh thuật long gia siêu cấp nội tình bị Diệp Khuynh Thiên một chiều diệt trừ. Sợ hãi. Toàn trường sợ hãi. Nguyên lai trong con mắt của bọn họ bàn tay quyền sinh sát võ hoàng cùng võ vương cường giả, trong tay Diệp Khuynh Thiên là như thế không thể tả, cùng giết chết một con kiến tựa hồ không có gì khác biệt. Bất quá Tả Vương cùng Hình Liệt hai người lại là một mặt chấn định, dù sao bọn hắn biết rõ được cảnh giới cực cao, mỗi một bước đều là trời khảm, chênh lệch quá lớn. Giết chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng có thể tùy tiện làm đến, cho nên đối Diệp Khuynh Thiên giết chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Phóng lên tận trời màn nước giống như thiên hà rủ xuống, ầm ầm hạ xuống, thế tất yếu đem trọn cái Lạc thành phố bao phủ, này là tuyệt đối tai họa. Cứu ta Long gia. Linh thuật Long gia trên dưới phát ra tiếng cầu cứu, muốn cho Tả Vương hai người giữ được linh thuật Long gia. Chỉ thấy Hình Liệt trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, trong chốc lát, một tia sét từ phía chân trời chỗ sâu phóng tới, thiên địa sáng như ban ngày. Xoẹt. Kim quang hóa thành một thanh đi ngang qua bầu trời đích lôi điện đem màn nước từ giữa đó cứ thế mà bổ ra. Đầy trời màn nước hóa thành mưa to đột nhiên huy sái tại trên đại dương bao la. Chương 252, muốn giết ta, không tồn tại. Long gia hạo kiếp như vậy tránh cho. Không hổ là Hình Liệt, một kích này thỏa sức hoành thiên địa. Mọi người thấy Hình Liệt, kính sợ như thiên thần. Đến lượt các ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Hình Liệt hai người. Một mình ta là đủ. Hình Liệt khinh thường nhìn về phía trên không. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Biển cả lần nữa bốc hơi. Giọt giọt nước biển vậy mà hóa thành từng đạo ánh kiếm, quét ngang khắp nơi, không gian nổ tung, long trời lở đất. Vô số đạo giọt nước kiếm khí quét ngang, hình thành từng đạo gió lốc bao phủ Hình Liệt. Trong gió lốc, kiếm quang bừa bãi tàn phá, dòng điện trùng kích, ý sát phạt lay động đất trời. Đây là Diệp Phụng Thiên Thiên Hải kiếm buộc, lấy khí hóa kiếm, không nghĩ tới lại bị hắn dùng đến loại cảnh giới này. Có người nhận ra Diệp Khuynh Thiên sử dụng chi chiêu, không khỏi kinh ngạc. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí trùng kích Hình Liệt. Mỗi một kiếm uy lực không thua gì tạc đạn oanh kích. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ. Xoẹt. Tại Hình Liệt trước người vẫn hình thành một cái lôi điện tạo thành hộ thuẫn, đưa hắn gắt gao hộ ở trong đó. Âm vang âm vang. Từng đạo kinh khủng kiếm khí đập nện tại hộ thuẫn phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, loại sóng âm này đủ để phá hủy hết thảy. Trong chớp mắt hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đánh vào hộ thuẫn bên trên, nhưng hộ thuẫn lại từng cái ngăn lại, cũng không xuất hiện bất kỳ vết rách. Không hổ là linh thuật giới đệ tam cường giả. Diệp Khuynh Thiên lần này gặp được đối thủ. Long uy Liam trở nên kích động. Nhưng hắn vừa dứt lời, 10 đạo kiếm khí giống như thiên thạch vũ trụ rơi vào, liên tiếp đánh vào hộ thuẫn bên trên. Ầm. Giang giác. Vẹn vẹn 2 đạo kiếm khí Hình Liệt trước người hộ thuẫn liền bị đánh nứt. Thập kiếm đãng quần ma. Không sai. Đây cũng là Diệp Phụng Thiên thập kiếm đãng quần ma. Có cao thủ nhận ra, nhịn không được kinh hô. 2 đạo kiếm khí liền đánh xuyên Hình Liệt hộ thuẫn, đạo thứ 3 kiếm khí vung ra. Hình Liệt liền bị trọng thương đến, tại chỗ oi máu. Rầm rầm rầm. Sau đó thất đạo kiếm khí toàn bộ đánh vào Hình Liệt thân bên trên, đem thân thể của hắn xuyên thủng, càng đem hắn đánh bay mấy trăm mét. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hình Liệt tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không thể nào. Đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngươi thành công chọc giận ta. Hét dài một tiếng từ đằng xa truyền đến. Một đạo toàn thân màu vàng kim cao lớn thân ảnh từ phía chân trời bá khí đi vào. Hình Liệt truyền thuyết có được lôi điện tố thân bí pháp, không dễ giết đi. Thậm chí có khả năng nói như vậy, dù cho Hình Liệt giết không được Diệp Tiêu Giao. Diệp Tiêu Giao cũng tuyệt đối giết không được hắn. Bên cạnh còn có một cái mạnh hơn Tà Vương, Diệp Tiêu Giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, ngươi vậy mà không chết. Bất quá nhiều sống vài phút không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Hình Liệt đã phẫn nộ tới cực điểm. Giang giác. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tia chớp xé rách thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng đập mạnh, nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. trên bầu trời sấm sét thanh âm nổ tung, hình thành mạnh nhất sóng âm oanh kích. Từng đạo thô to như thùng nước kia chớp bừa bãi tàn phá, tương dạ không chiếu sáng như ban ngày. Trên không càng là cuốn lên từng đoàn lôi điện gió lốc, thôn phệ thiên địa. Một mảnh lớn như vậy lôi hải hình thành trên không trung, thiên địa nhất đại hạo kiếp tiến đến một dạng. Ầm ầm. Đông dưng, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sinh ra dị động, đầu tiên là một cơn chấn động, ngay sau đó một cái to lớn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như Tề Thiên Đại Thánh dùng Định Hải Thần Châm quấy biển cả, trời đất quay cuồng, nước biển chảy ngược. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, đơn giản muốn đem toàn bộ biển cả bao phủ một dạng. Xoẹt. Đột nhiên, trên không một tia chớp hạ xuống, đánh xuyên tại trong biển rộng. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện liên tiếp hạ xuống, xuyên thấu biển cả, mênh mông lôi kiếp hoành kích biển cả. Hình liệt đây là dùng lôi điện tái tạo thân thể. Không hổ là Kình Lôi Tông tông chủ, lại có bực này bí pháp. Đám người kinh hãi. Biển cả vòng xoáy bên trong một bóng người cao lớn chậm rãi dâng lên, hắn cả người vòng quanh hồ quang điện, thân thể từ hồ quang điện tạo thành, đỉnh đầu treo lấy phích lịch, tựa như thiên phạt người chấp hành. Diệp Tiêu Giao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giành lấy cuộc sống mới Hình Liệt trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên rút gần lột ra. Hừ, đã như vậy ta lần nữa đánh nổ thân thể của ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tái tạo mấy lần. Có mấy lần ta đánh nổ mấy lần. Diệp Khuynh Thiên đứng tại không trung, vẻ mặt lãnh đạm, uy nghiêm như thiên thần. Giết. Hình Liệt chợt quát một tiếng, vô số đạo hồ quang điện tại không gian hình thành, bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Mỗi một đạo hồ quang điện uy lực khủng bố vô song, đủ để phá hủy một cái võ vương cường giả. Thần Vũ Quyết tầng thứ 7. Diệp Khuynh Thiên vậy mà dùng chính là đã từng đái tông trạch Thần Vũ Quyết. Oanh. Giờ khắc này trời mà xa vào tĩnh lặng, thời đại hắc ám tiến đến. Một cỗ thiên địa uy nghiêm bao phủ đi vào, tất cả mọi người gần như nghẹt thở, máu chảy ngược, thân thể linh hồn phảng phất bị bóc ra. Giữa không trung Diệp Khuynh Thiên giống như ma như thần, hắn bao bọc tại một đoàn đỏ khí lưu màu đỏ bên trong. Màu đỏ thám khí lưu hình thành cuồng bạo nhất bao táp thời không, thôn phệ bao phủ hết thảy. Màu đỏ thám khí lưu trùng kích thiên địa, lôi hải liền bị thôn phệ. Hủy diệt. Hoàn toàn là hủy diệt vai. Màu đỏ thám khí lưu càng là nuốt hết Hình Liệt. Cứ việc Hình Liệt theo màu đỏ thám khí lưu bên trong thoát thân, nhưng thân thể khắp nơi đều là vết rách. Diệp Khuynh Thiên ngươi triệt để chọc giận ta. Ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thực lực chân chính. Hình Liệt triệt để phẫn nộ, Diệp Khuynh Thiên hai lần hủy đi thân thể của hắn. Này so giết hắn còn muốn xỉ nhục. Hắn tế ra linh khí dơ cao lôi ấn. Ầm ầm. Trên bầu trời một đạo tiếng sấm rền tựa như tới từ viễn cổ, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Một cỗ trước nay chưa có khí thế bắn ra, theo sâu trong hư không bùng nổ. Thâm không lôi hải hình thành, phảng phất thiên kiếp buông xuống. Lôi điện điện quang lấp lánh, thiên địa sáng như ban ngày, kéo dài vài dặm, hình thành nhất uy vi tráng quan cảnh tượng. Tràn đầy thiên lôi kiếp hạ xuống, giữa thiên địa tất cả đều là lôi điện, che khuất bầu trời. Hôm nay, ta liền trưởng lôi kiếp diệt ngươi. Hình Liệt tầm mắt phát lạnh, khí thế tăng vọt, thân bên trên kinh khủng linh lực bùng nổ, hắn hoàn toàn dung nhập lôi kiếp bên trong, tự mình chấp trưởng dơ cao lôi ấn tới chém giết Diệp Khuynh Thiên. Mạnh mẽ dòng điện tựa như từng đạo roi giống như, tại quật thân thể của hắn, muốn đem hắn thân thể hoàn toàn phá hư. Diệp Khuynh Thiên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bước ra lá bài tẩy của ta, đáng giá ngươi kiêu ngạo. Muốn giết ta? Không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, trên người hắn chợt buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bao phủ thiên địa. Tới phiên ta. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền. Có thể một quyền này tựa hồ có bản cổ khai thiên tích địa lực lượng, một quyền trực tiếp đánh nổ Hình Liệt. Giang giác. Dơ cao lôi ấn càng là bạo vỡ đi ra. Vô thượng linh khí bị một quyền bạo kích. Cứu ta. Hình Liệt hét thảm một tiếng tới. Dám ở trước mặt ta giết người. Chuyện không thể nào. Đoạn. Chỉ thấy Tả Vương trong miệng niệm động chú ngữ, trong tay kết ấn, kinh khủng ám tà lực lượng vũ trụ như gió bão bạo phát đi ra, vắt ngang tại Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Liệt trước mặt. Chương 253, ta muốn san bằng gia tộc của ngươi. Ám tà chi lực hóa thành một cái cổ lão phù ấn ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ngăn cản hắn hết thể tiến công. Nay đạo cổ lão phù ấn tựa hồ tách ra hai thế giới giống như, đây đã là một loại đại thần thông. Này là linh khí. Tuyệt thế linh khí. Hoàn toàn không thua gì Kình Lôi Tông dơ cao lôi ấn. Tất cả mọi người không nghi ngờ cái này cổ lão phù ấn uy lực, hắn hoàn toàn đưa đến cách trở thiên địa hiệu quả. Hình Liệt mệnh xem như bảo vệ. Sau đó liền xem Tả Vương đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Hình Liệt ra sức chạy trốn, cháu trai chết không sao, hiện tại hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệ khát máu độ cong, trong tay một đạo bước hơi chi kiếm hình thành. Giết. Diệp Khuynh Thiên một kiếm này vẽ phân âm dương, một lần nữa quy hoạch thiên địa, một cước hư vô, một cước thực địa, lâm vào hết sức trạng thái kỳ diệu. Một kiếm này căn bản bỏ qua ân tà cổ lao phù ấn linh khí, trực tiếp xuyên qua. Phốc phốc. Một đạo xương máu huy sái, một kiếm này vậy mà xuyên vào hình liệt trong cơ thể, khủng bố khí lưu thôn vệ hắn hết thảy, khiến cho hắn căn bản không thể khôi phục, chỉ có thể làm chàng tử vong. Đây là tất cả mọi người bất ngờ, Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại giết chết hình liệt, ngay trước mặt ân tà, tại tà vương dưới tay giết chết hình liệt. Ngươi! Ân tà khiếp sợ dị thường, trong mắt kém chút bay ra ngoài. Hiển nhiên sự tình đã siêu thoát ra hắn nhận biết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hội kích mặc cái này cổ lão phù ấn linh khí tới đánh chết hình liệt. Ta nói qua hắn chẳng qua là sống lâu vài phút mà thôi. Tiếp theo cái đến ngươi, ngươi đã bỏ lỡ một cái liên thủ cơ hội. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tầm mắt rơi vào ân tà thân bên trên. Cơ hồ tất cả mọi người giờ khắc này run rẩy không thôi, Diệp Khuynh Thiên lần nữa nghịch thiên, đánh giết hoa hạ linh thuật giới đệ tam cường giả. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Nhất là Dạ Thương Hải mấy người, thân thể một mực tại phát run, vốn cho là hình liệt ăn chết Diệp Khuynh Thiên, hiện tại hình liệt chết rồi, hắn có chút hốt hoảng. Hoa hạ võ đạo đỉnh quả thật không phải đang nói đùa. Dù cho vẹn vẹn thế tục võ đạo giới. Sau khi hết khiếp sợ, Tà Vương Ân Tà cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể giết hình liệt liền có thể đối phó ta sao? Trong mắt của ta các ngươi không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh. Trên người hắn khí thế khổng lồ bao phủ mà ra, Đái Tông Trạch Thần Vũ quyết lại hiện ra. Sát đạo cấm thuật có thể diễn hóa hết thể sát phạt chi thuật. Màu đỏ khí lưu tràn ngập thiên địa, mạnh mẽ uy nghiêm thẳng bức Tà Vương Ân Tà. Tà Vương Ân Tà cười lớn một tiếng, ta đây liền dùng tối cường chi chiêu giết ngươi. Tà Vương Ân Tà thân thể hóa thành thao thiên huyết ảnh, thân hình cấp tốc tăng vọt, giống như người khổng lồ. Giờ phút này, tựa hồ trên thế giới cái kia mấy ngọn núi cao so sánh Tà Vương Ân Tà cũng lộ ra nhỏ bé. Đám người nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, phim khoa học viễn tưởng đều đập không ra này loại đặc hiệu. Tà Vương Ân Tà thật là tuyệt thế ma thần, hắn một ánh mắt chính là tai họa. Ầm ầm. Nước biển không bị khống chế chảy ngược, tựa như nhận không có thể ngang hàng lực hấp dẫn, theo trong biển rộng tháo rời ra, bên trong âm u khí tức nhanh chóng hội tụ hướng Tà Vương Ân Tà. Trên lục địa nứt ra vô số đầu vết nứt, thông hướng cửu u địa ngục, giữa thiên địa âm tà khí tức toàn bộ phun ra ngoài, hội tụ hướng một chỗ. Giờ khắc này, phảng phất thế giới vô số âm tà chi khí toàn bộ hội tụ đến Tà Vương Ân Tà thân bên trên. Thao thiên huyết sắc ma ảnh thân bên trên hiện ra hai đạo dây xích, dĩ nhiên thẳng đến tại vây khốn Tà Vương. Giang giác. Nhưng giờ khắc này, hai đầu dây xích liên tiếp đứt gãy. Diệp Tiêu Giao thật đúng là cảm ơn ngươi. Năm đó ta bị Long Vô Nhai trói ma thường vây khốn, hiện tại mượn nhờ ngươi uy thế ta mới có thể thoát khỏi trói buộc. Chân trời truyền đến hùng vĩ thanh âm, khủng bố vô song. Long Vô Nhai đã từng ở trên người hắn bố trí cấm chế, hiện tại hắn muốn phá vỡ. Hắn rõ ràng là đang lợi dụng Diệp Tiêu Giao đánh vỡ trói buộc. Lần này thật nguy rồi. Chẳng những Diệp Tiêu Giao nguy rồi, liền Long Gia cũng có khó. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nhất là linh thuật Long Gia tất cả mọi người, nguyên lai Tả Vương không phải đang giúp bọn hắn, mà là đang giúp mình. Ha ha! Mạnh nhất ta trở về. Tả Vương phát ra hưng phấn cuồng hống. Bất quá hắn đối diện Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lúc trước Long Vô Nhai là nhốt ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ta vốn đang cảm thấy Tà Vương Ân Tà không cách nào đối phó Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại xem ra giết chết Diệp Khuynh Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Có ít người trở nên kích động, nay một trận chiến thấy thật sự là máu nóng sôi trào. Giữa không trung Tà Vương Ân Tà cũng là sững sờ, ồ. Đối mặt như thế ta ngươi từ đâu tới tự tin. Sâu kiến thôi. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tốt, chờ ta bại ngươi. Nhìn ngươi nên nói như thế nào. Tà Vương Ân Tà vừa mới nói xong. Thiên địa ảm đạm phai mờ, trong chớp mắt phảng phất hóa thân thành một thế giới khác, nhân gian luyện ngục, thiên địa huyết sắc tràn ngập, khủng bố gian trá bầu không khí xuyên vào trái tim của mỗi người. Đáng sợ ám tà chi lực điên cuồng dũng động, hình thành mạnh nhất từng cái gió lốc, bừa bãi tàn phá thiên địa. Giữa không trung Tà Vương hội tụ thế gian tà lực làm một thể, tại hắn chú ngữ cùng bí thuật thôi động xuống. Một đạo che khuất bầu trời huyết sắc ma trưởng hình thành, tầng tầng hạ xuống. Này có thể xưng không thể địch nổi một chiêu uy lực quá mạnh, tựa hồ thế giới mỗi một châu ngóc ngách đều cảm nhận được một kích này. Người ở chỗ này cảm nhận được một chiêu này đáng sợ, thật sâu hoài nghi Tà Vương có thể phá hủy thế giới. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên một trưởng kia liền đủ cỗ hủy diệt tính, trục chết hơn 20 tên siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ Tà Vương một trưởng này không biết so Diệp Khuynh Thiên một trưởng kia mạnh gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn trời cùng đất khác nhau. Thật là đáng sợ. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố. ở đây tất cả mọi người lạnh run phát run, không có người hoài nghi Diệp Khuynh Thiên có thể đón lấy một chiêu này.
Ân, giết ngươi chỉ cần một chiêu.
Đối mặt trung cực một trường, Diệp Khuynh Thiên không có chút nào tránh né. Diệp Khuynh Thiên binh đạo cấm thuật mở ra, một đạo chu thần trận pháp mở ra, ở trên bầu trời bố trí xuống. Từng đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang.
Suy suy suy.
Thế gian cuồng bạo nhất sát ý sục sôi tràn trề, hương phấn giống như ma quỷ một dạng thôn phệ. Vô số đạo kiếm khí quét ra, huyết sắc ma trưởng tại chỗ vỡ vụn. Kiếm trận kiếm khí biển động bao phủ Tà Vương.
Theo từng đợt xuyên thấu thiên địa tiếng kêu thảm thiết, Tà Vương thân thể từ từ biến yếu thu nhỏ.
Mãi đến khôi phục như người bình thường dáng người.
Phốc phốc.
Nhưng một đạo tối vi kiếm khí bén nhọn xuyên qua trong đầu của hắn, trực tiếp đưa hắn gạt bỏ.
Khoảng chừng mở màn trang bước một thành, suốt bất quá 3 giây mà thôi.
Long ra trong sân trang, hơn nghìn người thất thanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Trên thế giới này không có người so với bọn hắn càng trực quan cảm thụ này một trận chiến khủng bố.
Giữa không trung thiên thần Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Long Giai đồng thân bên trên, đến lượt các ngươi.
Không có để cho các ngươi đợi lâu đi.
Diệp Khuynh Thiên cái nhìn này tựa như xuyên thủng thế giới lợi kiếm, quét ngang thiên địa, một cỗ linh hồn run rẩy tràn ngập tại mỗi một lòng người ở giữa, câu lên trong bọn họ tâm sợ hãi nhất một mặt.
Nhất là Long Giai đồng, thân thể mềm mại run rẩy không nói, vẻ mặt tảm đạm không máu tia, môi xanh mét, hai con ngươi hoảng sợ, phảng phất gặp trên thế giới kinh khủng nhất tình cảnh.
Không sai, đối với nàng tới nói, không có cái gì so hiện tại càng kinh khủng.
Linh thuật Long Gia các cao tầng tập thể run rẩy, thời khắc nguy nan muốn tới.
Mấy trăm năm linh thuật thế gia nội tình hoàn toàn chính xác khủng bố.
Nhưng giờ phút này hết thể đều hoàn toàn vô dụng.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể cùng hổ giấy một dạng.
Dạ Thương Hải mấy thân thể người run rẩy kịch liệt, vốn cho rằng Diệp Tiêu Giao thực lực liền cũng như thế, ở thế tục giới đi lại, thật không nghĩ đến hội mạnh đến loại cảnh giới này.
Thật sự là quá mạnh.
Long Vô Nhai ngươi vẫn chưa xuất hiện sao?
Gia tộc của ngươi đều muốn bị ta đập bằng.
Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng, nhìn về phía phương xa.
Chương 254, xin lỗi có khả năng, nhưng ngươi đến quỳ nghe.
Diệp Khuynh Thiên một tiếng này như viễn cổ lôi thần đang gầm thét, lôi đình phích lịch, vang vọng tại Long Gia mỗi một chỗ.
Long Gia đám người, Long Vô Thiên, Long Giai đồng đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
Hiện tại bọn hắn cũng khẩn cầu Long Vô Nhai xuất hiện, bằng không thì linh thuật Long Gia mấy trăm năm nội tình hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Ầm ầm.
Đúng vào lúc này, chân trời một đạo cuồng bạo khí tức dâng lên, tựa như xé rách hư không thần kiếm xuất hiện.
Một cỗ kinh khủng vô song uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, trong đầu mọi người đơn giản muốn nổ tung, tinh thần hốt hoảng, ý thức muốn bị ngưng kết.
Toàn bộ Long Gia Sơn Trang đều nhét đầy lấy một cỗ bàng bạc như biển linh lực bên trong.
A, là Gia Gia.
Cảm nhận được khí tức, Long Giai đồng vẻ mặt lộ ra mừng như điên.
Là đại ca.
Long Vô Thiên cũng thay đổi vẻ lo lắng vẻ mặt, hưng phấn không thôi.
Ồ, ta biết chuyện gì xảy ra.
Diệp Khuynh Thiên nhíu lại lông mày thời gian dần trôi qua giãn ra.
Chỉ thấy cuối tầm mắt một người xuất hiện, chậm rãi dậm chân mà đến.
Một thân màu trắng áo dài, nho nhã lịch sự, khuôn mặt trắng tinh, càng giống là một cái thư sinh yếu đuối.
Ai có thể nghĩ tới như thế một cái thư sinh yếu đuối lại là Hoa Hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai.
Long Vô Nhai lớn tuổi tại Long Vô Thiên, nhưng hình dạng lại tựa như Long Vô Thiên chi tử.
Dạ Thương Hải đám người dồn dập có một loại ảo giác, đứng ở trước mắt Long Vô Nhai phảng phất cùng bọn hắn là người đồng lứa một dạng.
Hoa Hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai rốt cục xuất hiện.
Mặc dù Long Vô Nhai nổi tiếng bên ngoài, nhưng rất ít lộ diện, ít nhất gần vài chục năm hắn mai danh nhận tích, không người gặp qua hắn.
Ngươi chính là Diệp Tiêu Giao.
Long Vô Nhai đi vào Diệp Tiêu Giao trước mặt, không khỏi hỏi.
Ngươi cứ nói đi.
Diệp Khuynh Thiên cười cười.
Lại là ngươi.
Đáng tiếc a, ngươi biến mất vài chục năm cuối cùng vẫn là trưởng thành.
Liên trận pháp đều đối ngươi mảy may vô dụng, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề.
Long Vô Nhai chậm rãi lên tiếng, tựa hồ là nhận ra thân phận của Diệp Khuynh Thiên.
Nhưng ngay sau đó, Long Vô Nhai sắc mặt đột nhiên thay đổi, ta Long Gia những người này là ngươi giết.
Hắn kinh doanh Long Gia hao tốn thời gian rất dài, lại bị Diệp Khuynh Thiên trong khoảnh khắc hủy đi.
Giết ta Long Gia nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ trong lòng không có một tia áy náy?
Long Vô Nhai lạnh giọng hỏi.
Trong nội tâm của ta áy náy.
Ta đây có phải hay không còn muốn xin lỗi ngươi?
Diệp Khuynh Thiên cười cười.
Ân, không sai.
Ta cần ngươi cho ta Long Gia xin lỗi.
Long Vô Nhai vẻ mặt thời gian dần trôi qua âm trầm.
Để cho ta xin lỗi có khả năng, bất quá ngươi phải quỳ hạ nghe.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt đột nhiên trở nên tê sắc vô cùng, giống như là hai cái tuyệt thế thần kiếm thẳng quét Long Vô Nhai.
Xem ra ngươi cũng biết một điểm gì đó, cố ý tới tìm ta sao?
Long Vô Nhai rất nhanh kịp phản ứng.
Ân, quỳ xuống trước mặt ta đến, trả lời ta nghĩ biết đến hết thảy, tha cho ngươi khỏi chết.
Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói.